Chương 290. Giờ 3. Trần Ngọc Lâm bị xạ bờ mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Hắn lấy tay quẹt một ngụm máu chảy ra từ miệng, lúc hắn bị tấn công bởi kiếm phong của nàng. Không thể phủ nhận trình độ kiếm thuật đao thuật của cả hai có sự chênh lệch rõ rệt. Một bên là một hiệp sĩ đã chiến đấu trên trận mạc cả cuộc đời, một bên là Trần Ngọc Lâm mới bắt đầu học đao chưa tới một năm. Trên hết là binh khí của cả hai, đối đầu với một thực thể cỡ anh linh hắn phải tung ra toàn bộ sức lực của mình. Kỹ thuật dùng kiếm của nàng được cường hóa gấp nhiều lần do nàng là một saber, chứ nói về sức mạnh thể chất có lẽ nàng chỉ nhỉnh hơn hắn mà thôi. Tạch 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 tạch. Đồng thời, hắn giơ lên điểm đao, chắn khỏi một loạt đạn tới từ master của saber. Người này bằng cách nào đó đã hoàn toàn bình phục sau khi bị hai cú đá như trời giáng giáng xuống. Trần Ngọc Lâm cũng không hiểu ra sao, một cú đá đó hoàn toàn có thể phá vỡ cả bức tường bê tông cốt thép. Sau khi có anh linh của mình đứng ra chiến đấu, hắn rõ ràng đã linh động hơn trước rất nhiều. Rít. Một tiếng rít dài vang vọng, kế đó đột nhiên một con rắn khổng lồ lớn ngang cỡ một người rít lên một tiếng, lao về phía Saber. Saber do đang chiến đấu với Trần Ngọc Lâm, hơn nữa do bị lệnh chú tác động nên hoàn toàn không hề để ý tới đằng sau mình, bị nó cuốn ngang từng vòng một. Rất giống cách một con chăn giết chết con mồi. Cùng lúc con hỉ dạ phân tán sự chú ý của Saber, Trần Ngọc Lâm cũng lập tức lao về phía kỳ dị sủ gù. Tuy nhiên Saber bằng một cánh tay không bị hỉ dạ cuốn lấy đã lập tức vung kiếm lên, chém bay đầu của hỉ dạ, máu độc văng lên tung tóe. Master, cẩn thận. Saber hét về phía sau nàng, master của nàng không phải tử đồ, cũng chẳng phải một pháp sư hùng mạnh tới mức có thể thắng được cả anh linh, chỉ là một pháp sư bình thường với lễ khí có một sự độc đáo nhất định. Con mãng xà hỉ dạ với nọc độc kinh khủng tới mức có thể khiến cho phổi của một người trưởng thành cháy thành tro, máu nó còn độc gấp bội lần. Kỳ dị sủ gù dù chỉ hít một hơi, tuy nhiên ông ngay lập tức cảm giác được cổ họng mình bắt đầu cháy bỏng, kế đó lập tức dịu đi, rất rõ ràng đã lành lại. Lịch chuyển thời gian bình phương tốc độ. Ngay sau đó, ông lao về phía Trần Ngọc Lâm, tốc độ nhanh lên gấp 4 lần lúc trước. Ông giơ lên nòng súng, lại thêm một loạt đạn nữa bắn về phía của Trần Ngọc Lâm. Mặc dù căn nguyên đạn đã sẵn sàng lên nòng, nhưng lúc này ông chưa muốn dùng nó. Đó là loại lễ khí chỉ nên dùng lúc quyết định. Hơn nữa, lúc này ông chưa có góc bắn phù hợp. Chợt, một ánh chớp lóe lên, kế đấy một tia máu phun ra trước mắt ông. Trần Ngọc Lâm đã đâm xuyên tay mình qua ngực của Kỳ Dị Sủ Gù, các ngón tay đã đâm qua trái tim ông. Kế đấy, hắn rút tay ra, chuẩn bị rút lui. Mặc dù việc Kỳ Dị Sủ Gù đột nhiên tăng tốc độ khiến hắn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tốc độ của hắn đã vượt xa tốc độ của Kỳ Dị Sủ Gù rồi. Về phần Saber, master của nàng đã bị tiêu diệt, chỉ cần Hy Dạ tiếp tục dây dưa nàng, chẳng bao lâu ma lực của nàng sẽ cạn kiệt. Một anh linh có kỹ năng hành động độc lập ở cấp cao như nàng hẳn sẽ có thể tồn tại mà không có master trong một ngày. Nhưng nàng đang ở tình trạng thiếu ma lực và chiến đấu nữa. Chẳng đời nào nàng giữ lâu được. 10. Kế đấy, Trần Ngọc Lâm có thể bằng mắt thường nhìn thấy trái tim và miệng vết thương của Kỳ Dị Sủ Gù lành lại, cách mà vết thương lành lại chẳng khác gì đảo nghịch thời gian cả. Trần Ngọc Lâm có thể không biết về nó, nhưng Kỳ Dị Sủ Gù thì khác. Bảo khí Avalon. Ông đã nhận nó từ vợ mình, chiếc vỏ kiếm sở hữu quyền năng phục hồi, thậm chí ngăn chặn tuổi già. Được đặt trong người Kỳ Dị Sủ Gù, master thực sự của Saber, Avalon giờ đây nhận ma lực từ Saber và giải phóng sức mạnh thực sự của nó, đúng với giao ước. Dù đã biết về khả năng của Avalon, Kỳ Dị Sủ Gù chưa bao giờ được tận mục sở thị và vì thế, không ngờ rằng nó có thể chữa lành cả những vết thương chí mạng ở mức độ như phá vỡ cả trái tim. Không chỉ những vết thương gây ra bởi kẻ thù, Avalon còn hồi phục cả những vết thương do chính ông gây ra. Vì thế, dù cho đang trong tình thế bất lợi trước kẻ thù mạnh mẽ, Kỳ Dị Sủ Gù lại thấy khá tự tin. Ông ở trong một tình trạng có thể nói là bất tử, cho tới chừng nào ma lực ông cạn kiệt. Đương nhiên, nếu trao bảo khí Avalon cho chủ nhân thực sự của nó, Saber, Avalon sẽ phát huy hoàn toàn hiệu quả, chân chính ngăn chặn toàn bộ sát thương gây ra cho Saber. Tuy nhiên chẳng đợi nào ông làm thế. Bằng lệnh chú, ta ra lệnh cho con rối. Kỳ Dị Sủ Gù ra một mệnh lệnh, nhưng Trần Ngọc Lâm chẳng để cho ông có cơ hội làm thế. Hắn giơ lên cặp chảo, vỗ một chưởng vào đầu của Kỳ Dị Sủ Gù, tuy nhiên đòn đánh của hắn giống như bị chặn lại bởi một tấm khiên vô hình vậy. Hả? Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, từng gợn sóng trong không khí tràn ra bao phủ lấy Kỳ Dị Sủ Gù, hấp thụ hoàn toàn sát thương của hắn. Đây chính là tác dụng của bảo khí Avalon, một bảo khí đã đạt tới chân ma pháp, hoàn toàn bao phủ chủ nhân của nó trong một kết giới bất hoại. Tuy nhiên, chỉ khi ở gần chủ nhân thực thụ của nó xa bờ nó mới có thể tạo ra được tác dụng như thế. Càng ở xa chủ nhân của nó sẽ càng dần tiến vào trạng thái không hoạt động. Kỳ Dị Sủ Gù lập tức nhận thấy thời cơ khi Trần Ngọc Lâm hơi sao nhãng, ông giơ lên kiện lễ khí của mình, thứ đã chuẩn bị từ trước, dự tính bắn ra căn nguyên đạn, thì bất chợt ông cảm giác được mình đang bị nhấc lên. Trần Ngọc Lâm chẳng có ý định chiến đấu với Kỳ Dị Sủ Gù. Đúng là vừa nãy, hắn hoàn toàn có ý định một vỗ bay đầu của Kỳ Dị Sủ Gù đi, tuy nhiên lại bị ngăn cản bởi một lực lượng mạnh kinh khủng, muốn phá vỡ nó ít nhất cũng mất cả ngày. Bảo khí ạ vã lòn một kiện bảo khí phòng thủ cấp bậc chạm tới chân ma pháp sẽ chẳng đời nào để cho chủ nhân của nó bị giết. Cho nên các đòn tấn công chí mạng cỡ như vậy là không thể được. Nếu đòn tấn công thẳng vào đầu bị chặn lại, các đòn tấn công khác thì lại hoàn toàn có thể khôi phục, vậy thì Trần Ngọc Lâm chỉ việc vứt ông ta ra khỏi vòng chiến. Một tay nắm lấy chân của Kỳ Dị Sủ Gù, Trần Ngọc Lâm quay vòng 5 vòng, kế đấy hắn thả tay ra, để mặc cho Kỳ Dị Sủ Gù bay tự do ra ngoài căn biệt thự. Hơn nữa, nơi mà hắn nhắm Kỳ Dị Sủ Gù vào vừa vặn chính là nơi các anh linh hùng mạnh đang quyết đấu. Thế nào cũng có người giải quyết được gã. Lúc này, Xạ bờ đã xoay sở để xé toạc con hỉ dạ khi bị nó quấn quanh với bùng nổ ma lực thật kinh ngạc với sức mạnh của một anh linh. Sức mạnh của nàng hoàn toàn xé rách con mãng xà hỉ dạ ra làm hàng chục mảnh, máu văng ra thành một cơn mưa máu. Trong khi đó, bị dính máu của hỉ dạ bao phủ toàn thân, xạ bờ đã đang trong tình trạng nguy kịch. Trần Ngọc Lâm hoàn toàn hiểu tại sao, đến cả hệ dạ cơn cũng đã từng nói nếu có kẻ nào, bằng cách nào đó phủ kín toàn bộ cơ thể anh bằng máu của hỉ dạ anh chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa loại độc này gột hẻn cũng không thể kháng cự lại bằng sự miễn sát thương. Đây hẳn là di chứng từ cái chết của anh trong truyền thuyết bị bao phủ trong độc của con độc xà hí dạ, thiêu đốt da thịt mà chết. Mặc dù bộ giáp xà bờ đã tan rã, tuy nhiên sức mạnh của lệnh chú vẫn còn đó, nàng vung thanh kiếm lên, chém về phía Trần Ngọc Lâm, tuy nhiên lúc này nàng đã là nỏ mạnh hết đà, Trần Ngọc Lâm hoàn toàn dễ dàng né tránh. Vâng! Một cú đá lôi đình như trời giáng từ xà bờ đạp thẳng vào người hắn, đánh văng hắn ra. Nhưng cùng lúc này, xà bờ khực lại, nàng túi xuống nhìn mũi tên cắm vào sâu trong ngực mình. Lúc mà Trần Ngọc Lâm bị đá bay ra, hắn cũng đã kịp lôi ra một mũi tên của hệ giả cơ tầm sẵn nọc độc hỉ dạ đâm thẳng vào tim xa bờ. Dù là các anh linh với cơ thể tạo thành từ ma lực cũng có điểm yếu, một là linh cơ ở đầu, hai là linh cơ ở tim. Đạn đạo bình thường không thể tổn thương được một anh linh, vũ khí như yểm đào cũng không thể. Chỉ có bảo khí thứ được sinh ra cùng với anh linh mới có thể tổn thương họ. Mũi tên mà Trần Ngọc Lâm đang cầm, không nói tới nọc độc hỉ dạ, chỉ việc nó là một kiện bảo khí từ cung hỉ dạ đã đủ điều kiện để đánh bại xa bờ rồi. Mặc dù nàng có kỹ năng hành động độc lập cấp cao, nhưng để tiếp tục duy trì hình dạng sau khi bị đâm xuyên tim cần kỹ năng duy trì chiến đấu. Trường phái xạ bờ không có cái này. Một nhát đâm của hắn là quá đủ để đánh bại xạ bờ. Linh cơ ở tim đã bị phá diệt, trừ khi nàng sở hữu kỹ năng duy trì chiến đấu, còn không là hắn sẽ không thể tồn tại được. Dù cho có dùng lệnh chú cũng không thể. Trần Ngọc Lâm đứng dậy, nắn lại cánh tay bị gãy mất sau khi hứng chịu một cú đá kinh người của xạ bờ. Mặc dù hắn chắc chắn không có cách nào xạ bờ có thể sống qua cú đâm đó, tuy nhiên để đảm bảo, hắn vẫn đứng nhìn nàng hóa thành từng hạt bụi vàng. Chương 291. Cùng lúc Trần Ngọc Lâm đánh bại xa bờ, chén thánh là của ta ba. Vợ lạc đệ tam gầm lên như loài dã thú. Hắn giống lên một tiếng, từng cái móng đuốt sắc lẹm bổ thẳng về phía Dù Lờ. Tần Thủy Hoàng giơ lên thanh kiếm gạt bay bộ móng đuốt của hắn ra, kế đó trong nháy mắt chuyển hướng thanh gươm cắm sâu nó vào trong lồng ngực của vợ lạc đệ tam. Uy lực của thanh gươm mạnh tới mức khiến cho lồng ngực của vợ lạc đệ tam thủng ra một lỗ hổng lớn. Tuy nhiên ngay lập tức vào một tích tắc sau đó, vết thương của gã lành lại ngay lập tức. Tốc độ hồi phục của vết thương thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ thương tổn gây ra tới gã. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ không thể thắng. Dù Lờ nói, ông lắc đầu chậm chậm, trong khi đấy chân của ông giẫm nát một con ma cà rồng thuộc hạ của vợ lạt đệ tam. Khác với vợ lạt đệ tam một anh linh, những con ma cà rồng này chẳng hơn gì một con khiển sứ linh yếu đuối. Thứ duy nhất có thể gây tổn thương cho vợ lạt đệ tam hoặc là những kiện thánh tích của thần, hoặc ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên với ma cà rồng cấp thấp chỉ cần trực tiếp dùng lực lượng nghiền nát chúng là được. Nói nghe hay lắm. Hệ giả cơn lạnh lùng nói. Trên tay anh là hai thanh vũ khí trông gần giống kiếm, nhưng mũi của nó không sắc nhọn. Và lưỡi kiếm hoàn toàn có thể nói là khá cùn nếu xét về phạm chủ vũ khí. Nếu đây là một kiện vũ khí bình thường nó hẳn chẳng có quá nhiều lực sát thương. Nếu là một người bình thường hẳn sẽ cầm nó như một thanh kiếm, nhưng vào tay của hệ giả cơ anh lại cầm nó giống hai con dao găm. Không sai, chúng chính là hắc kiện. Thứ vũ khí chiến lợi phẩm mà Trần Ngọc Lâm chiếm được trong trận chiến với cái tại tòa khách sạn. Mặc dù một lượng lớn đã bị hắn chém hỏng, tuy nhiên vẫn còn vài cái bảo lưu được tình trạng hoàn hảo. Điều này cũng không ngạc nhiên vì cậy mang theo tới gần 20 cái hắc kiện đi. Đối với hắc kiện sử dụng cũng không có quá nhiều yêu cầu. Hệ giả cơn mặc dù nhận được ma lực từ Trần Ngọc Lâm là một tử đồ nhưng cũng dễ dàng nắm vững nó. Kỳ thực, cũng không ngạc nhiên nếu xét tới kỹ năng tâm nhãn một kỹ năng cho phép anh thành thạo mọi loại vũ khí của loài người. Và hiển nhiên hắc kiện cũng nằm trong số đó. Hơn nữa, tuy rằng hắc kiện là vũ khí của giáo hội thánh đường nhưng người ngoài cũng có thể sử dụng nếu biết được phương pháp. Không thể dùng cửu mệnh. Hệ giả cơn vẫn cần phải tiết kiệm ma lực. Việc sử dụng bảo khí cửu mệnh là không cần thiết, hoặc có thể nói là không công ngoan. Hiện tại vẫn còn lại vài anh linh ngoại trừ gã bờ ở cờ này. Vài phút trước, bờ ở cờ lạn xệ luật đã bị đánh bại bởi xa bờ. Mặc dù cách nói đánh bại tương đối khoa trương, bờ ở cờ chỉ đơn giản đột nhiên ngừng hoạt động, nửa tiến vào trạng thái linh thể giống như một con rối bị đứt dây. Ai đã từng làm master đều sẽ biết đây là hiện tượng ắt sẽ xảy ra khi một anh linh bị ngắt kết nối ma lực với master mình. Chẳng rõ là chuyện gì xảy ra với master gã nữa. Hệ giả cơn giậm mạnh chân, lao về phía bờ ở cờ vợ lạt đệ tam. Bờ ở cờ vợ lạt đệ tam hét lớn một tiếng to như tiếng thú giống, tràn đầy cuồng loạn vỗ một cái móng đuốt thẳng về phía hệ giả cờ. Hệ giả cơn nghiêng người né tránh cái móng đuốt, đồng thời cũng né tránh luôn một cú quẹt ngang của cây giáo tiếp theo. Kế đấy, anh vung hắc kiện đâm thẳng về phía bờ ở cờ. Hắc kiện đâm xuyên qua phần bụng của vợ lạt đệ tam. Mặc dù hắc kiện không có khả năng tạo ra các tổn thương chí mạng hoặc giết người bất kể đòn đánh có mạnh mẽ thế nào, nhưng nó lại có thể lôi các thuộc tính của nhân loại ra và áp đặt nó vào người của ma cà rồng. Nói cách khác, vợ lạt đệ tam một khi bị đâm hắc kiện vào người sẽ trở nên không thể cấp tốc hồi phục và hoàn toàn có thể giết chết. Cùng lúc, hệ giả cơn tung ra một nắm đấm thẳng về phía bờ ở cờ, đấm hắn bay về hướng Tần Thủy Hoàng Đế. Dù Lờ vung gương, một luồng ma lực khổng lồ bùng nổ ra từ đầu thanh kiếm, kỹ thuật này hoàn toàn giống với bùng nổ ma lực của Saber. Mặc dù hệ giả cơn có thể cận chiến cùng với vợ lạt đệ tam, tuy nhiên Dù Lờ lại phải vô cùng cẩn thận. Thân là Dù Lờ, ông có thể nhận được quyền hạn và khả năng tương tự một Master, cho phép ông nhìn thấu chỉ số của các anh linh. Trong mắt ông, cả hai hệ giả cân lẫn vợ lạt đệ tam đều có chỉ số vượt qua ông, hầu hết đều đạt tới cấp A, mặc dù chỉ số may mắn của bờ ở cờ chỉ ở mức E, nhưng nhìn chung cũng không ảnh hưởng lắm. Hừ. Dường như trong một tích tắc lấy lại được lý trí do đang trong tình trạng nguy kịch, bờ ở cờ giơ lên kiện bảo khí hình thương trong tay mình lên, ông gầm lên, nhắm thẳng về phía Zuler, hét lớn tên bảo khí của mình. Cacclibei. Cacclibei quỷ vương nhuốm máu. Một bảo khí kháng nhân. Cây giáo trên tay bờ ở cờ chợt bùng nổ một lượng ma lực khổng lồ, toàn bộ cây giáo phóng ra một màu đỏ rực như màu máu, mà thực ra thì nó chính là máu. Một khi tên thật của cây giáo bảo khí này được kích hoạt, chính máu trong cơ thể của vợ lạt đệ tam sẽ bao phủ lên Cacclibei, hình thành một cây giáo máu. Cacclibei rời khỏi tay của bờ ở cờ, lao thẳng về phía Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng lạnh lùng giơ lên một cánh tay, một luồng hào quang bao phủ trước mặt ông, hình thành nên một bức tường thành trắng xóa nửa trong suốt chắn ngang giữa rủ lở và kiện bảo khí. Cùng loại với bảo khí ông đã dùng để chắn ngang giữa toàn bộ thành phố và đám quái vật mà cả Sở giả thả ra trong trận chiến tối hôm trước. Một tấm khiên bất bại, không thể xuyên thủng mang lại cho chủ nhân nó khả năng miễn nhiễm hoàn toàn sát thương. Chết tiệt. Vợ lạt đệ tam thầm thì, giơ tay lên thu hồi lại cả Cacclibei, rơi xuống đất đánh cái rầm. Một cái hố sâu tạo ra từ cú rơi của vợ lạt đệ tam, tuy nhiên rõ ràng gã chẳng hề hấn gì. Vợ lạt đệ tam ngay sau đó lao thẳng về phía Dụ Lở, ông nhận định rằng gã là một mục tiêu dễ giải quyết hơn, tuy nhiên ngay sau đó, Dụ Lở đã giơ một cánh tay về phía gã. Bằng lệnh chú, chấm ra lệnh. Dụ Lở hét lớn, giọng dứt khoát. Vợ ở cờ, tự sát. 4. Vợ ở cờ gầm lớn, một cánh tay của gã vung lên, dự định đâm thẳng cây giáo vào tim mình, nhưng một cánh tay khác đã kìm lại được. Kỹ năng quần hóa của bờ ở cờ với cấp độ S đã phát huy tác dụng. Thông thường, một lệnh chú sẽ buộc anh linh phải thực hiện một hành động. Tuy nhiên đối với trường phái bờ ở cờ, do có sự tham gia của kỹ năng bị động quần hóa cho nên trong vài trường hợp, tác dụng của lệnh chú bị giảm mạnh. Điển hình nhất là trong trường hợp của vợ lạt đệ tam, mặc dù được ra mệnh lệnh tự sát, nhưng ông vẫn gắng sức để kháng nó. Tuy nhiên mục tiêu của Dụ Lở không phải là giết chết bờ ở cờ bằng lệnh chú, mà là buộc hắn ta bị sao nhãng khỏi kẻ địch thực sự. Hệ giả cơn hạ cánh ngay đằng sau vợ lạt đệ tam trong một tiếng động trầm đục và nặng nhọc. Ngay sau đó, mũi tên lăm lăm trong tay anh đâm xuyên qua trái tim của vợ lạt đệ tam. Đồng thời, anh cũng giật cả Cacclibei ra khỏi tay của gã, đâm xuyên qua đầu bờ ở cờ. Không thể nào. Chén thánh của ta. Bờ ở cờ gào rú điên loạn trước khi dần mất đi nhận thức. Mặc dù sở hữu kỹ năng duy trì chiến đấu cấp A, tuy nhiên bị mất đi cả hai nơi linh cơ thì vẫn chỉ có một thứ là biến mất đang nóng chờ bờ ở cờ. Hệ giả cơn đạp mạnh vợ lạt đệ tam một cái, đùi vàng bay tứ tán từ cơ thể hắn giống như cho cốt vậy. Kế đó, anh bước về phía chén thánh. Thì chợt cả hệ giả cơn lẫn rủ lợt đều cảm nhận được một chấn động ma lực trong không khí. Cả hai quay ngược đầu lại, kinh ngạc bởi thứ đang hiện ra trước mắt. Đó là một con quái thú cao tới hàng chục mét, trông giống người, nhưng lại giống như loài ác quỷ. Hai cái sừng trên đầu nó vươn dài ra, đôi cánh sau lưng mở rộng, toàn thân rực lên một ngọn lửa địa ngục. Hình dáng này, hệ giả cơn đã một lần được diện kiến qua. Đây chính là hình dáng của Phở Giang Xoa Tợ Dệ Lạ Tỷ trong khi sử dụng bảo khí, chân thân ma quỷ. Hình dáng tái hiện từ truyền thuyết Phở Giang Xoa Tợ Dệ Lạ Tỷ hiện hình là hậu duệ dòng máu của bệ ẹn giờ tốt trước người bạn của mình. Chương 292. Phở Giang Xoa Tợ Dệ Lạ Tỷ trong hình dáng quỷ lao tới phía hệ giả cơn, ngược lại hoàn toàn bỏ qua Tần Thủy Hoàng Đế. Hắn giơ cao tay lên, một hòn đá khổng lồ nặng ít nhất vài trăm cân lao tới. Tuy nhiên dựa vào việc hòn đá này xuất hiện từ giữa tinh không, ai cũng có thể tới khẳng định nó là ảo ảnh được tạo ra từ bảo khí đại huyễn ảo của hắn. Tuy rằng là ảo cảnh, nhưng nó lại có thể lập được, phá được, trên cơ bản chẳng khác gì vật thật, ngoại trừ vài phút sau sẽ biến mất. Hệ giả cấp nhanh nhẹn né tránh hòn đá lao tới, ngay kế đó lao về phía Phở Giang Xoa Tợ Dệ Lạ Tỷ, cây cung trên tay đã sẵn sàng nhả tên. Một mũi tên bắn ra từ cây cung của anh, lấy khí thế kinh khủng bắn về phía Phở Giang Xoa Tợ Dệ Lạ Tỷ, tốc độ của nó trong nháy mắt viễn siêu cả tốc độ của âm thanh. Con quỷ trên bầu trời giơ lên một cánh tay đỡ lấy, tuy nhiên chẳng mấy chốc nó giống lớn một tiếng, bởi vì bàn tay của nó đã bị xuyên qua một lỗ hổng. Mũi tên của hệ giả cơn xuyên phá qua bàn tay của nó, tạo ra một cái lỗ ít nhất cũng phải to ngang cái đầu người. Phương 4. Một ngọn lửa bừng lên trên cánh tay còn lại của con quỷ, thứ nhanh chóng hóa thành một ngọn lửa khổng lồ. Hệ giả cơn nhẹ nhàng đáp lên trên một ngôi nhà, đặt cây cung lên trên vai, ngay sau đó anh rút cây truy sấm xét ra. Mặc dù thứ này đã bị hư hại một phần trong cuộc chiến đấu với Dịu Games, tuy nhiên bản chất của nó là một món bảo khí được tạo thành từ ma lực. Nói cách khác, chỉ cần anh liên tục rót ma lực của chính mình vào trong nó là anh có thể tiếp tục sử dụng nó. Trần Ngọc Lâm đứng ở phương xa, quan sát trận chiến đấu giữa Hệ Giả Cơn với Phở Giang Xoa Tợ Dệ Lạ Tỷ đã diễn ra một lúc. Hắn lúc này đã di chuyển sát lại gần chén thánh, chính xác hơn mà nói không phải là đại chén thánh mà là cái tiểu chén thánh. Tiểu chén thánh, tên cũng giống như vật, nó là một cái cốc uống rượu làm từ vàng, bên trên chạm khắc những viên ngọc thạch rất cổ xưa. Bên trong cái cốc này không chứa rượu, mà là một thứ chất lỏng tựa như bùn đen. Trần Ngọc Lâm thử tiến vào đoạt lấy cái cốc. Dù sao nó cũng coi như là có đầy đủ năng lượng từ 11 anh linh. Nếu theo đúng cốt truyện, chỉ cần năng lượng của 6 anh linh là đủ để ban phát một điều ước, năng lượng của 7 anh linh sẽ mở ra một dẫn lối tới căn nguyên, thứ mà Trần Ngọc Lâm chẳng hiểu là cái gì. Có điều ngay sau đó, hắn chạm tay vào một tấm màn, trên đó ghi những dòng chữ: yêu cầu toàn bộ các anh linh khác bị đánh bại, tháng 11 năm 12. Cha, xem ra vẫn cần đánh bại nốt cái này. Trần Ngọc Lâm gãi đầu. Còn tốt hệ thống không đòi hắn tiêu diệt luôn hệ ra cờ, bằng không vấn đề sẽ khó khăn hơn nhiều lắm. Kế đấy, Trần Ngọc Lâm nhìn qua một cái duy nhất lệnh chú còn sót lại trên tay, ra mệnh lệnh cuối cùng. Nhân danh lệnh chú, ta ra lệnh, hệ ra cờ, hay đánh bại phở giang xoa tợ dễ là tỷ bằng hết sức mình. Một mệnh lệnh mang tính tương tự như lệnh chú mà hắn thực hiện lên hệ giả cơn lúc đánh bại dịu đềm, lại cũng giống như lệnh chú mà kỳ dị sủ gụ sử dụng. Tuy nhiên có một chút sai lệch với lệnh chú mà kỳ dị sủ gụ dùng, đó là nó có thể bàn thêm cho hệ giả cơn lực lượng, còn lệnh chú mà kỳ dị sủ gụ dùng chỉ để bắt buộc xạ bợ thực hiện hành động được giao. Lệnh chú vừa được ban ra, thân thể hệ giả cơn lóe sáng hào quang. Anh không khỏi nhìn nhiều master của mình một chút, lúc này mới dùng lệnh chú. Tuy nhiên, có thêm lệnh chú ra thân, sức mạnh của hệ giả cơn cũng 10 phần rõ ràng tăng lên, một luồng hào quang sáng chói bao phủ thân thể anh, khiến cho anh càng giống thần hơn. Hệ giả cơn lao thẳng lên người của tợ dễ lạ tì, thân thể cồng kềnh của tợ dễ lạ tì lúc này lại trở thành nhược điểm. Ngay sau khi leo được lên trên đầu gã, hệ giả cơn vung cây truy xét trong tay lên, cắm thẳng vào mắt của phở răng xoa tợ dễ lạ tì. Ngay sau đó, toàn bộ cây truy xét bỗng nhiên tĩnh lặng trong một tích tắc, kế đấy phát sáng. Hoại bảo khí. Một vụ nổ lớn vang lên, chí ít cũng phải tương tự như tên lửa đạn đạo. Phở răng xoa tợ dễ lạ tì giống lớn một tiếng đau đớn. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, thế rồi đột nhiên không khí tĩnh lặng trở lại. Hệ giả cơn rơi bịch xuống đất, tiếp đất bằng cả hai chân, trước mặt anh là phở răng xoa tợ dễ lạ tỷ trong hình dáng nguyên bản của hắn đang la lộn. Tối mắt ui, đau quá. Hệ giả cơn hoàn toàn không bận tâm. Đừng có nhìn phở răng xoa tợ dễ lạ tỷ chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn là một anh linh với thực lực hoàn toàn đáng để chú ý. Hệ giả cơn lập tức dương cung, mạnh mẽ chĩa thẳng về phía phở răng xoa tợ dễ lạ tỷ đang la lộn, một mũi tên bắn thẳng ra, tạo ra một vụ nổ ngay lúc dây cung bật. Tợ dễ lạ tỷ mặc dù mới tích tắc trước còn kêu gào, nhưng ngay sau đó anh đã bật dậy, né tránh khỏi mũi tên được bắn tới. Dù sau đó vẫn là một anh linh, phản ứng được như vậy là vô cùng bình thường. Phở răng xoa tợ dễ lạ tỷ kế đấy giơ tay lên, hét lớn: "Bảo khí đại huyễn ảo!" Lập tức, thiên địa đổi màu. Giống như thể trên bầu trời là một đám mây đen vần vũ trên bầu trời, tuy nhiên khác với đám mây đen bao phủ xung quanh đại trận thánh, đám mây đen này lại có màu máu. Kế đó, một cơn mưa máu tanh ngòm đổ xuống từ bầu trời. Điều lạ xuất hiện, mỗi khi một giọt mưa máu chạm vào một thứ hữu cơ, lập tức thứ đó sẽ bốc khói và bắt đầu tan chảy, bốc cháy. Hệ giả cơn cảm giác một nguy cơ chí mạng đến từ cơn mưa này, giống như thể bản chất của cơn mưa này chính là kẻ địch chí tử của anh vậy. Và ngay khi hạt mưa đầu tiên chạm tới làn da anh, hệ giả cơn căng cứng người. Bởi vì đây không hơn gì khác hơn là chính máu của con mãng xà hí dạ. Không sai, hệ giả cơn. Phở răng xoa tợ dễ là tỉ mỉm cười tàn ác, lấy ra một lọ keo vuốt tóc vuốt lại mái tóc của mình. Để lộ danh tính của mình quả là việc làm ngốc điếc. Bất kỳ ai có học thức về thần học cũng biết hệ giả cơn lừng danh đã chết vì độc của con độc xà hí dạ. Ta đã nghĩ là bởi vì nhận được sức mạnh về niềm tin đó, cho nên ngươi sẽ hết sức yếu ớt trước sức mạnh của máu loài hí dạ, quả không sai. Phở răng xoa tợ dễ là tỷ cười đã thắng. Đại huyễn ảo có thể mô phỏng ra tất cả mọi thứ, chỉ cần có kiến thức về nó đến một mức độ nào đó. Anh không thể mô phỏng ra một thứ mà anh chưa từng thấy qua, tuy nhiên nếu anh có kiến thức về thứ gì thì anh đều có thể tạo ra ảo ảnh của thứ đó. Và thông qua tác dụng của kỹ năng bảo khí đại huyễn ảo, kết hợp với tạo thành vật phẩm cấp B và tạo dựng trận địa cấp B, đồng thời còn có cả huyễn thuật cấp A tăng sức mạnh cho các ảo thuật liên quan tới môi trường, tạo ra một con mưa máu hí dạ không phải việc khó với anh. Tợ dễ lạ tỷ chưa từng thấy qua máu hí dạ thở sinh thời, nhưng tờ rằng xét cảm tợ dễ lạ tỷ đã thông qua một số nguồn đặc thù, lấy được một lọ có chứa mẫu của một con hí dạ con đã chết từ một lao pháp sư ở tháp đồng hồ, có lẽ đó là con cuối cùng của loài. Thậm chí với tờ rằng xét cả nàng cũng không dám chắc cái hũ đó có tới nơi kịp lúc không. Tỷ lệ có lẽ là khoảng 50-50. Tuy nhiên cuối cùng nó cũng tới kịp lúc. Dù hệ giả cơn có bị đánh bại trước đó, với món này anh vẫn có thể sử dụng để chống lại các anh linh khác. Hơn nữa, với cơn mưa này anh tặng cho nó một hiệu ứng đặc biệt, truy dấu. Nó sẽ truy theo mục tiêu tới khi mục tiêu bị đánh bại. Đương nhiên, phở răng xoa tợ dễ lạ tỷ cũng không thể nào biết được bảo khí gột hẹn của hệ giả cơn lại có thể mang tới khả năng hồi sinh. Nhưng dù sao nó cũng không thành vấn đề, gột hẹn của hệ giả cơn do bị ảnh hưởng từ cái chết của anh trong truyền thuyết nên mặc dù nó có thể hồi sinh anh, nhưng lại không thể giúp anh miễn nhiễm sát thương từ độc hí dạ. Tuy nhiên, ý chí của hệ giả cơn vẫn không bị ảnh hưởng. Anh hiểu rằng dù hiện ra là dạng vật chất, nhưng thứ này lại là một bảo khí. Nói cách khác, một khi anh giết chết phở răng xoa tợ dễ lạ tỷ, bảo khí này sẽ biến mất. Hệ giả cơn mạnh mẽ dương cung lên, một tia chớp từ trên cao giáng xuống, cùng lúc anh bắn ra mũi tên mang theo bảo khí cửu mệnh, tia chớp cũng giáng xuống cùng với mũi tên, giống như thể tia chớp phụ trợ cho mũi tên vậy. Đại huyễn ảo. Phở răng xoa tợ dễ là tỷ niệm lên tên bảo khí của mình, một cái hố xuất hiện ngay phía dưới chân anh, ngay sau đó anh chui tọt vào trong cái hố. Gần như ngay lập tức sau khi anh chui xuống cái hố, tợ dễ là tỷ lập tức hủy bỏ một phần của ảo cảnh, đóng lại cái nắp hố. Kế đấy, anh lại tạo ra thêm một đống những cái khiên trông chẳng khác gì những cái khiên mà Diệu Games đã sử dụng để đối chiến với hệ gia cờ. Đây là những cái khiên anh quan sát trận chiến thông qua khiển sứ linh của mình, hiện tại lại tái tạo lần nữa. Tái tạo những cái khiên nằm trong khả năng của anh, nhưng bản chất của chúng thì anh không tái tạo được. Ví dụ nếu một trong những cái khiên này là một cái khiên không thể bị xuyên phá, thì ảo ảnh được tạo ra vẫn sẽ bị phá hủy như thường. Một vụ nổ kinh thiên động địa truyền tới từ phía trên. mũi tên của hệ giả cờ mang theo uy lực của sấm chớp chọc thủng nền đất, mạnh mẽ va chạm và phá nát những tấm khiên mà tờ dễ lạ tỷ dùng ảo ảnh để buộc chúng hiện ra. Phờ răng xoa tờ dễ lạ tỷ liên tục dùng ảo ảnh, tạo ra thêm vô số cái khiên. Mỗi cái khiên đều là một bảo khí cấp CG, mặc dù thời gian tồn tại chỉ vẹn vẹn vài phút, nhưng chúng cũng đủ phần nào cản lại đòn cựu mệnh của hệ giả cờ. Đây là chiến thuật tiêu hao chiến, cả hai cùng đỏ xem ai sẽ bị đánh bại trước, hệ giả cờ hay là hắn. Xét theo đà này, trước khi chặn được toàn bộ các mũi tên, có thể anh sẽ bị xuyên người trước. Cùng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ khác vang lên, khiến cho phở răng xoa tờ dễ lạ tỷ không khỏi ngoái lên nhìn. Phía trên cao kia là hệ giả cờ, toàn thân hắn đang bốc khói dày đặc, không một chút sức mẻ, tuy nhiên thân thể cũng đồng thời đang bốc cháy bởi độc hí dạ. Rõ ràng là gột hẹn vừa dùng xong một lần cuối cùng. Hệ giả cờ nắm trên tay cây cung của mình giờ đây đang bốc lên một luồng lôi điện dày đặc, quấn quanh bởi chiếc đai quân bảo góc hí dạ, cả hai bảo khí cấp A ném xuống dưới. Trên đường cây cung lẫn chiếc đai quân bay xuống phía dưới, nó dần dần nứt toát ra, để lộ ra từng đường vân ma thuật hỗn độn đang phát sáng. Ách, hoại bảo khí. Phờ răng xoa tờ dễ lạ tì nói. Một tiếng nổ vang lên. Lập tức cái hô biến mất, thay vào đó là nền đất như bình thường. Đám mây cũng biến mất, đồng thời, chỗ phía Trần Ngọc Lâm thông báo chắn giữa hắn và tiểu chén thánh cũng thay đổi. Hoàn thành nhiệm vụ, thế giới Phẹt Xê Rồ. Đánh bại tháng 12 năm 12 anh linh. Phần thưởng, một vật phẩm cấp dao động A ngẫu nhiên bất kỳ, ngẫu nhiên ra ba lựa chọn một. Chương 293. Trần Ngọc Lâm đột nhiên cảm giác toàn thân giống như bị vứt vào cái máy xay sinh tố, kế đây hắn liền quay trở về trên giường. Nghiêm chỉnh mà nói, dù có bao nhiêu lần hắn vẫn chẳng đời nào quên nổi. Này, hệ thống, phó bản xong rồi phần thưởng thì tính sao đây? Tại sao ta nhớ ban đầu phần thưởng là một món vật phẩm cấp A tùy chọn, giờ thì biến thành tùy chọn trong ba món? Ô ạ, buồn ngủ vãi. Ký chủ lằng nhà lằng nhằng mãi giờ mới xong à? 6. Thôi, chúng ta kết toán tổng tiền. Bây giờ bắt đầu quay số, chúng ta tiến vào vòng quay 3 lần, ngươi lựa chọn một cái trong số đó. Chuẩn bị đi. À, ta quên không nhắc nhở, do ngươi đang hoàn thành nhiệm vụ tại thế giới Phẹt Xê Rồ, cho nên ngươi cũng chỉ có thể nhận được các vật phẩm tồn tại trong đó. 10. Trước giờ không nghe ngươi nói qua A hơn nữa, ngươi trực tiếp tảng lờ câu hỏi của ta là sao? Bắt đầu quay số 5. Hệ thống vừa nói xong, lập tức trước mặt Trần Ngọc Lâm hứ hứ hào hào xuất hiện một cái vòng quay dạng tương tự như chiếc nón kỳ diệu, đồng thời trên tay hắn còn xuất hiện một cái nút bấm. Trần Ngọc Lâm thở dài lắc đầu, kế đây hắn bấm cái nút 3 lần liền. Lập tức, cái vòng quay rung chuyển, rồi nứt ra khỏi khung, phang thẳng vào đầu hắn. 12. Cú đó, mặc dù chỉ là hư ảo, nhưng cũng đau đấy. Xin chúc mừng, ký chủ quay ra được lần lượt 3 kiện đồ vật, theo thứ tự là: B đẳng cấp, hắc kiện vô hạn khí. Mô tả: một bộ hắc kiện bao gồm vô hạn cái, có thể ném ra liên miên không dứt. Mỗi một cái hắc kiện đều vô cùng tương tự nhau, tâm niệm là có thể biến mất hoặc thu hồi. Hắc kiện có thể đạt được sức mạnh vô hiệu hóa sự bất tử của một sinh vật cùng cảnh giới và sự bất tử cần có cùng cấp độ B. A đẳng cấp, yêu loa thành giáo điện. Mô tả: cuốn sách có thể triệu hoán một lượng khổng lồ yêu quái. Số lượng yêu quái và cảnh giới của chúng tỷ lệ thuận với lượng linh lực sử dụng vào quyển sách. A đẳng cấp, bảo khí của ạ xạ xín vô danh, 18 tuyệt kỹ của các ông lão trên núi. Mô tả, hạ sản y xà bạ, một tổ chức sát thủ với 19 đời trưởng lão, mỗi người được vinh dự gọi là một ông lão trên núi. Ạ xạ xín vô danh, một cô gái cuồng đạo đã khổ luyện để đạt được toàn bộ 18 tuyệt kỹ đó, điều này được biến thành một bảo khí của cô, huyễn huyết thống. 18 tuyệt kỹ yêu cầu ký chủ thành thạo một tuyệt học rồi mới chuyển được sang món tuyệt học tiếp theo. Mỗi tuyệt học học tập được sẽ có sức mạnh ngang bằng một bảo khí. 9. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua, không có gọi buồn nhỉ. Hắn rất ấn tượng với khả năng đảo nghịch nhân quả của gọi buồn. Tuy nhiên dường như hệ thống thiết lập gọi buồn là bảo khí cấp S cũng do khả năng đảo nghịch nhân quả của nó. Khác với nền tảng phân loại theo sát thương của phép, hệ thống phân loại vật phẩm theo bản chất của chúng. Bản chất đảo nghịch nhân quả của gọi buồn đã đạt tới phạm vi đảo lộn đại đạo, cho nên được phán định là cấp SS. Tuy nhiên do nó chỉ tác dụng trên một vật thể là trái tim, cho nên được định là cấp S. Trần Ngọc Lâm trước cũng từng gặp qua một vật phẩm cấp S. Đó là một cây cung sẽ bắn xuyên qua đầu bất kỳ thằng cha nào đứng gần nó nhất tại thời điểm nó được bắn ra. Tác dụng này được cho là không thể phá hủy, tuy nhiên nó chỉ nằm ở phạm trù định vị mục tiêu vĩnh cửu chứ không phải đảo nghịch nhân quả. Hắn không mua nó, chủ yếu là vì trong hầu hết các trường hợp, thằng đứng gần nó nhất thường là người bắn nó. Hơn nữa, mua không nổi. Quay trở lại ba cái đồ chơi này, hơi khó cân nhắc. Cái lựa chọn đầu tiên, khả năng tức đi sự bất tử rất cuốn hút. Những sinh vật bất tử thực thụ tồn tại, sự tồn tại của bọn chúng hoàn toàn phá hỏng nhân sinh quan cổ xưa cho rằng mọi vật là đều có thọ mệnh. Bản chất ma cả rồng chúa cũng gần như bất tử vậy. Đương nhiên vẫn có cách giết, nhưng chỉ trong một số điều kiện cực kỳ ngặt nghèo. Còn có vài kẻ khác gắn liền mạng sống với một hành tinh, một tinh vực hoặc một ngôi sao, có thể nói là hành tinh hoặc ngôi sao đó bất tử, kẻ đó liền bất tử. Thậm chí có vài kẻ còn có thể để cho bản thân thực hiện các hành động trái với lẽ thường. Tỷ như Trần Ngọc Lâm từng nghe nói trong một trận chiến nào đó 8000 năm trước đã có một nhân vật xuất thế, thể chất của cô ta chính là dù cho linh hồn hay thân thể bị phá hủy, có thể ghi đẻ ngược lại dòng thời gian, quay trở lại. Có thể nói là giết mãi không hết. Còn có vài loại thể chất, thì như trường sinh bất tử thể. Loại thể chất này đã đạt tới cảnh giới của đại đạo, tuy nhiên có một vấn đề, đó là loại thể chất này do phẩm giai quá cao, không thể tu luyện. Mặc dù nhìn qua rất hay, ngẫm kỹ thì kỳ thực khá gân gà. cấp độ B cũng đại khái như khả năng hồi phục kinh khủng của hắn, có rất nhiều cách để đối kháng với nó. Hơn nữa, tin tưởng Mộ Dung Nguyệt không thiếu mấy món như này. Cái thứ hai, yêu loa thành giáo điển cũng là một lựa chọn không tệ. Tuy nhiên hắn đã có sẵn bảy ma thử rồi, hơn nữa lũ đó hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn. Còn đám yêu quái này không thể khống chế được, ít nhất là muốn khống chế sẽ cần tốn chút ít công sức. Cân nhắc được hơn, hắn lựa chọn cái thứ ba. 18 bảo khí của ạ xạ xỉn vô danh. Cái này giá trị hơn hai cái kia rất nhiều. Tuy nhiên duy chỉ có một vấn đề, hắn cần luyện tập đối với các tuyệt kỹ này mới có thể đạt tới cái tiếp theo. Đại khái mỗi một tuyệt học phân chia thành 10 cấp, chỉ có thể luyện thành một tuyệt học tới cấp tháng 8 năm 10 mới có thể mở khóa tuyệt học tiếp theo. Nếu như hắn đạt được cấp bậc tháng 9 năm 10, vậy thì hắn sẽ đạt được một số hiệu ứng bổ sung nhất định. Hơn nữa, không phải giống như game cứ mỗi lần dùng kỹ năng là tăng kinh nghiệm sử dụng. Hắn cần phải thực sự hiểu về tuyệt học này mới đủ điều kiện. Ngay sau khi hắn lựa chọn, cái ô thứ 3 sáng lên, lập tức, trong đầu hắn tiếp nhận 3 luồng tin tức, chính là 3 tuyệt học đầu tiên, cũng chính là 3 bảo khí. Đi kèm với nó là một tin nhắn từ hệ thống, rất dài, nhưng đại khái là đưa trước cho hắn thông tin 3 loại tuyệt học, luyện tập đủ điều kiện sẽ mở khóa cái thứ 4. Yêu cầu chính là mỗi loại tuyệt học ít nhất cũng đạt cấp 8, hoặc là một loại tuyệt học đạt tới cấp 10, và hai loại khác không dưới cấp 6. Vãi lều hơn cả, cấp 10 chính là yêu cầu hắn biến tấu bổ sung sao cho thích hợp với hắn nhất, và phải đạt một mốc biến đổi nào đó mới đủ điều kiện chấp thuận. Bù lại, một kỹ năng đạt cấp 10 sẽ tăng cường gấp vài lần cho hiệu ứng bổ sung của tuyệt học đó. Ba loại kỹ năng hệ thống đưa cho lần lượt là: Tâm âm vọng ảo tuyệt kỹ của Hạ Sản Tay Nguyền, Chớp ảnh cuồng tưởng một tuyệt kỹ kéo dài tóc của bản thân, tạo thành hàng ngàn cây roi. Tùy dịch mộng tưởng một tuyệt kỹ công kích song âm. Cái này hay à nha? Trần Ngọc Lâm tự đủ. Hơi nuối tiếc rằng mỗi một tuyệt học đều không thể truyền lại được. Đây là vấn đề của hệ thống. Mỗi khi hắn muốn nói ra chi tiết cách tu luyện một kỹ năng hoặc công pháp lấy từ hệ thống, hắn đều sẽ bắt gặp một vấn đề, trong thoáng chốc sẽ quên sạch mọi chi tiết về nó. Hơn nữa, ảnh hưởng này kéo dài tới vài ngày mới chấm dứt. Thứ duy nhất nói ra được là ảnh hưởng và tên gọi của chiêu thức đó. Cha, xem ra cũng phải bắt đầu tập luyện thôi. Trần Ngọc Lâm nói, khuynh tay chuẩn bị khởi động, ngay sau đó, hắn nằm phịch ra giường, duỗi chân. Nhưng trước hết, ngủ cái đã. Mệt quá rồi. Hệ thống. Nam. Cái thằng lười chạy thế này. Vài ngày sau, dưới địa giới, trong vạn thú chiến trường. Trần Ngọc Lâm lúc này đang đứng ở phía đối diện với một bầy khổng lồ hung thú, ước lượng khoảng chừng trên dưới 200 con. Toàn bộ đều có tu vi tứ phẩm sơ kỳ cho tới đỉnh phong. Thậm chí một số con còn có tu vi vượt ra ngoài ngưỡng đỉnh phong, tuy nhiên lại chưa đạt tới ngũ phẩm đạp luân cảnh. Nương theo hắn lên cấp tứ phẩm tu vi, toàn bộ đám hung thú trong vạn thú chiến trường vốn thiết lập theo cảnh giới thí luyện giả cũng tăng lên theo. Có rất ít con là tam phẩm, và hầu hết đã bị biến mất trong bách thú dày xéo. Đám hung thú này vô cùng sinh động, thậm chí còn tự đánh giết lẫn nhau. Tùy dịch. Trần Ngọc Lâm niệm, đồng thời, mái tóc của hắn bắt đầu mọc dài ra, trong nháy mắt đã dài tới hơn chục mét. Mộng tưởng. Từng búi tóc khoảng chừng mười mấy búi bắt đầu giống như cái xúc tu con bạch tuộc lao về bốn phương tám hướng. Mỗi một búi lại bắt lấy một con hung thú tứ phẩm sơ kỳ, chụp về phía cần cổ của chúng. Ngay sau đó mỗi một búi tóc kéo đám hung thú lại phía sau, giống như cái dây treo cổ bắt đầu treo chúng lên. Từng con hung thú dễ rủa không ngừng, đạt tới tứ phẩm, chỉ dựa vào treo cổ không có khả năng bị giết, cho nên đồng hành với đó hắn còn có cái dây vào, từng sợi tóc giống như những lưỡi dao, chém đứt động mạch của cả đám. Nghe nói, đạt tới cấp 10, là mỗi một sợi tóc có thể sánh với một lưỡi dao. Ở cấp 2, cũng là hiện tại hắn chỉ có thể đạt tới mức này, tuy rằng chúng sắc bén, nhưng phải tụ lại mới có thể sử dụng được. Hắn còn chưa đạt tới mức sử dụng độc lập mấy vạn sợi tóc. Lập tức ngay sau khi mười mấy con hung thú vâng mạng, một con hung thú khác giống lớn lao lên, lấy tay dậm ngực thủng thụt. Kích cỡ con này to lớn tựa con voi, là một con khỉ trụi lông, trên đầu mọc ra những khối u cứng ngắc mơ hồ trông giống một cái xương sọ người, bước lên đầy khí độc. Toàn thân cũng nổi lên hàng trăm khối u, toàn bộ đều có hình mặt người. Nhưng cũng chỉ là dạng hai lỗ mắt, một lỗ miệng, hai lỗ mũi, hai cái tai. Nhìn không ra nhân dạng. Ma đầu quan âm hầu. Một loài ma hầu thích ăn thịt người. Mỗi khối u chính là một người bị nó ăn thịt. Cảnh giới khoảng chừng tứ phẩm trung kỳ. Loài này quanh cổ có một vòng khối u, không thể giết bằng cách cắt động mạch được, cũng sẽ chỉ cắt vào những khối u mà thôi. Cho nên, tâm âm vọng ảo. Một cánh tay mơ hồ xuất hiện ở đầu vai hắn, cánh tay thứ ba này giống như một cánh tay ma, mờ mờ ảo ảo, kéo dài lao về phía con ma hầu. Ngay thời điểm cánh tay này lao tới, con ma hầu vẫn đang dậm ngực thình thình. Bàn tay vươn dài ra, chạm vào lồng ngực nó. Ngay sau đấy trên bàn tay xuất hiện hình dáng một vật đỏ tươi đang đập thế rồi bàn tay này bóp nát thứ đỏ tươi kia. Con ma hầu chợt sững lại, phun máu ra đằng miệng, lảo đảo khuya xuống. Thân thể càng to lớn, lượng máu cần càng nhiều. Tuy nhiên, kể cả thế nó vẫn phải mất tầm hơn 10 giây mới chết đi. Cùng lúc, bàn tay tâm âm vọng ảo cũng không gánh nổi thời gian tồn tại lâu như thế, vỡ tan thành vô số hạt bụi máu. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nó vỡ tan như vậy, mà đã khoảng lần thứ 20 mấy. Ban đầu chỉ riêng việc tạo thành cánh tay đã vô cùng khó khăn rồi. Tùy dịch mộng tưởng. Trần Ngọc Lâm há miệng, từ trong miệng hắn phát ra một âm thanh siêu âm, vượt qua cả ngưỡng nghe người bình thường. Đám hung thú ngay sau khi nghe thấy âm thanh đó, toàn bộ lảo đảo, bắt đầu liên tục rít gào. Đây là một kỹ năng ảnh hưởng đến mạch linh lực của đối thủ. Là kỹ năng quần thể, nhưng cũng có thể tụ lại để tác động tới một mục tiêu. Không tồi. Trần Ngọc Lâm gật gù tự khen. Ngay lập tức, bên cạnh hắn xuất hiện một đám pháo hoa, rồi một cái bảng hư hư thực thực xuất hiện. 92 điểm. Đây là hệ thống cho điểm. Tính theo thang điểm 10000. 8. Thôi kệ, hắn cũng chẳng quan tâm đánh giá của hệ thống. Chương 294. Giờ 3. Một con huyền thiên ngã xuống. Huyền thiên là một loài sinh vật quái dị biết bay, hình dáng của nó là một cục thịt với ba đôi cánh của chim, bọ, rơi và đuôi của bọ cạp. Con này là một loại sinh vật khá kỳ quặc, hình như là tầm 1000 năm trước sổng ra từ một phòng thí nghiệm, sau đó phát triển. Trần Ngọc Lâm vừa mới sử dụng tâm âm vọng ảo bóp nát trái tim nó. Trong số 3 tuyệt kỹ, đây là tuyệt kỹ khó luyện nhất, chủ yếu vì nó yêu cầu tạo ra một cánh tay hư ảo chứ không phải dùng tóc hay thanh âm, thứ vốn đã có sẵn, chỉ cần dùng linh lực luyện hóa theo trình tự nhất định. Loại tuyệt học này ở giai đoạn hiện tại có thể nói là át chủ bài của hắn. Không có giới hạn cảnh giới tác động đối với địch nhân, tuy nhiên trái tim của kẻ càng mạnh, linh lực hao tổn càng cao để tạo ra bản sao của trái tim bằng cánh tay đó. Trên lý thuyết, hắn có thể tạo ra bản sao của trái tim một tuyệt thế cường giả cấp bậc thánh nhân, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có đủ linh lực. Cũng khoảng chừng một lượng linh lực đủ để thắp sáng một cái tinh hệ thôi, cũng chẳng nhiều nhặt lắm. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng có thể dùng chính cánh tay hắn để thi triển, nhưng như thế thì phiền phải lắm. Và bàn tay linh thể của đệ vị bợ rỉn trở cũng không thể dùng cùng lúc với tâm âm vọng ảo được. Nếu cả hai dùng đồng thời sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Hệ thống nói cái này là do đệ vị bợ rỉn trở thuộc mặt tác quỷ, còn kỹ năng của mấy người ông lão trên núi thuộc diện thần thánh đối lập nhau cho nên không thể sử dụng đồng thời. Giải thích như vậy, hắn cũng đành bỏ tay. Dù sao thì, hiện tại toàn bộ 3 kỹ năng đã được lên cấp 2. Mỗi lần lên cấp, kỹ năng đều sẽ tăng cường khoảng 5% uy lực. Mỗi một cấp tuy rằng không nhiều, nhưng gộp lại thì lên tới 50% khi đủ 10 cấp, cũng coi như không tồi. Cấp 1 là có thể niệm ra hình dáng của kỹ năng. Cấp 2 là có thể sử dụng kỹ năng mà không có khả năng thất bại. Tỷ như tâm âm vọng ảo hắn thất bại trong việc cụ hình hóa ra là đã tính là chỉ có cấp 1. Kỹ năng cấp 3-6 chính là tùy tâm sử dụng. Cấp 7 chính là đánh giá tình huống thích hợp để sử dụng các kỹ năng, và sử dụng kỹ năng hoàn toàn thích hợp tùy tình huống. Cấp 8 thì khó khăn hơn nhiều, yêu cầu khống chế hoàn hảo kỹ năng đó, có nhiều mốc tính điểm khác nhau, tỷ như mốc đầu tiên là dùng tiêu hao nhỏ nhất đạt về lợi tức lớn nhất. Hiện tại hắn mới chỉ là toàn bộ cấp 2, vẫn còn cần tập trung mới sử dụng được. Chỉ khi nào hắn nghiệm phát là tự động phát động kỹ năng đó mới lên cấp 3. Sau khi kiểm tra đầy đủ các kỹ năng, hắn quay trở lại trên đảo. Địa giới cùng với Vĩnh Hằng đảo cách nhau một cái thang máy, nhưng mỗi lần hắn đi lên là lại có một loại lạnh run người, đây là cái mà hệ thống nói là ảnh hưởng của sự sai lệch trong không gian. Dường như địa giới là một loại không gian được nối rộng ra ngay bên dưới Vĩnh Hằng đảo. Một dạng động thiên phúc địa nào đó. Trần Ngọc Lâm sau khi đi lên đảo, tuy nhiên ngay khi đi vào trong phòng hắn lập tức nhận ra một vấn đề, cửa phòng đang mở. Về lý thuyết, không một ai có chìa khóa phòng người khác, bởi vì còn chẳng có chìa khóa phòng. Người ta sử dụng linh lực ấn ký để mở khóa. Nếu như hắn ở trong phòng, cửa mặc định được mở trừ khi hắn muốn khóa cửa lại, và một khi hắn đi ra ngoài thì cửa sẽ được đóng vào. Trần Ngọc Lâm bước vào, nhìn xung quanh. Hắn chợt nhớ ra là mấy hôm trước khi đi phó bản phệ sệ rổ có nhận được thông báo có thêm một bạn cùng phòng, chủ yếu là do thằng cha cùng phòng cũ của hắn chuyển đi chỗ khác. Dù nói là cùng phòng cũ, tuy nhiên Trần Ngọc Lâm lại chưa một lần tận mắt nhìn thấy người đó. Già trẻ, người hay thú hắn cũng chẳng biết. Ngược lại có hai lần hắn tỉnh dậy và thấy một con bò, một lần thấy một con dê đang đứng cuối giường nhìn chằm chằm hắn. Tớn bò bà. Dê thì không sao, nhưng có lần hắn bị một con bò đá, giờ vẫn còn thấy sợ. Người đang ở bên trong phòng là một thanh niên, nhìn qua giống nhân loại. Tuy nhiên nếu để ý kỹ sẽ thấy rằng hắn không thực sự là nhân loại, hai lông mày của hắn không màu đen mà là màu vàng kim, tóc cũng màu vàng kim. Hai mắt ngược lại, đồng tử đen đặc không phản chiếu một chút ánh sáng nào. Giống như thể nó hút hết ánh sáng vậy. Trần Ngọc Lâm liếc sơ qua giám định. Tên: Đông Phương Thường Thắng. Chủng tộc: Ngạo Chúng Thiên Ưng Ngạo Địa Côn Điêu. Thể chất: Thái Dương Minh Đăng Thánh Thể. Cảnh giới: Tứ phẩm trung kỳ tu chân hệ. Trần Ngọc Lâm hơi kinh ngạc, gã này hồi trước giám định không có cái Thái Dương Minh Đăng Thánh Thể này. Tuy nhiên hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc, có thể thời điểm đó người này chưa chính thức luyện thành loại thể chất này. Thể chất: Một loại phạm trù vượt qua cả huyết mạch. Sở dĩ nói nó vượt qua cả huyết mạch là vì huyết mạch chỉ ảnh hưởng tới phạm trù về linh căn, có thể di chuyển, nhưng thể chất là không thể di chuyển. Hơn nữa, một số nghiên cứu cho thấy thể chất đã không còn là phạm trù thân thể nữa, đã liên quan tới khái niệm linh hồn. Cho nên, dù là bất kỳ loài nào trong vũ trụ này, thể chất cùng loại cũng sẽ có các tác dụng tương tự nhau. Mặc dù có thể có chút sai lệch dựa theo thân thể từng loài, nhưng nhìn chung không lớn. Tỷ như huyết thánh thể là một dạng vượt ngưỡng của thể chất ma cà rồng, huyết thánh thể có thể tùy ý khống chế máu tươi dù là của đối thủ. Một loại thể chất vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cực kỳ tà môn. Thể chất có 3 loại thể chất: linh thể, thánh thể và thần thể. Thánh thể nằm dưới thân thể, linh thể đứng riêng một góc không phân biệt với hai loại còn lại. Cái này là loại hình cấp cao hơn của thể chất bình thường, ví dụ thổ linh thể. Những người này không chỉ là có linh căn mang theo thuộc tính, mà chỉ cần họ tiếp xúc với thuộc tính đó, lực chiến của họ liền bạo tăng kinh khủng. Tỷ như thổ linh thể chỉ cần chạm vào mặt đất liền coi như đã ở thế bất bại. Thủy linh thể chỉ cần ở trong nước có thể một cái vật 10 cái. Trần Ngọc Lâm biết một gã sở hữu biến dị hắc ám linh thể. Trong bầu trời đêm, lực chiến của gã có thể vượt qua gần một đại cảnh giới mà chiến. Thánh thể và thần thể là hai loại nối tiếp. Thần thể rất ít xuất hiện ở tiên thiên, là thánh thể sau khi phát triển tới cực hạn đột phá mà thành. Thái Dương Minh Đăng Thánh Thể, một loại thể chất chỉ xuất hiện ở hỏa hệ linh căn tu sĩ. Tại thời điểm đan điền của họ tạo thành, thay vì đan điền sẽ xuất hiện một vầng mặt trời, vầng mặt trời này buộc bọn họ phải liên tục nuôi nó, thẳng cho tới khi nó chính thức thành hình nhật đăng. Bằng không vầng mặt trời sẽ chết. Loại thể chất này sẽ theo vầng mặt trời này tiêu biến theo. Nói cho chính xác, Thái Dương Minh Đăng thể chính là vầng mặt trời này. Thái Dương Minh Đăng thánh thể có thể tế ra vầng mặt trời, trong thời điểm đó chiến lực của họ bạo tăng. Hơn nữa vầng Thái Dương này có thể không ngừng nghỉ hấp thu Thái Dương năng lượng trên bầu trời, nếu có, từ đó liên tục bổ sung linh lực cho chủ nhân và duy trì hình dáng chính nó. Có thể nói, đây là trời sinh bản mệnh pháp bảo. Trần Ngọc Lâm giơ tay chào hỏi. Đông Phương Thường Thắng người lúc này đang đọc sách gật đầu, cũng đồng dạng giơ tay lên. Xin chào. Trần Ngọc Lâm, người địa cầu. Chúng ta từng gặp nhau. Đông Phương Thường Thắng nhún vai. Ở hải tộc thính hội, ta nghĩ vậy. Không sai. Trần Ngọc Lâm gật đầu, nhớ lại, mặc dù cả hai chỉ là gặp nhau thoáng qua, tuy nhiên cảnh giới tam phẩm trở lên cơ bản là rất khó để quên đi những sự kiện tương đối đặc sắc. Dù sao não bộ thông qua lôi kiếp cũng được cường hóa nhất định, còn có linh lực cải tạo, vô cùng mẫn cảm. Trần Ngọc Lâm cùng Đông Phương Thường Thắng nói chuyện một lúc, hắn lúc này mới biết là sáng mấy hôm trước hắn mới mò đi địa giới tập luyện mấy cái tuyệt học xong, thì ngay sau đó giữa trưa Đông Phương Thường Thắng đã mò tới. Vừa vặn 3 ngày trước, Trần Ngọc Lâm cùng Đông Phương Thường Thắng nói chuyện một hồi, cuối cùng Trần Ngọc Lâm muốn mời Đông Phương Thường Thắng, tuy nhiên người này lắc đầu tỏ ý rằng sắp tới hắn sẽ lại có việc phải chạy đi ngay, hiện tại chỉ là một dịp rảnh rỗi hiếm hoi mà thôi. Cũng tốt. Trần Ngọc Lâm gật gù. Đang nào sắp tới hắn cũng có một số việc cần phải dùng căn phòng này một mình, có người ngoài ở đây cơ bản là không tiện thao tác. Chợt lúc này lệnh bài thân phận của hắn có phát ra tiếng rung lớn kèm theo tiếng nhạc rồn rập. Đây là lệnh bài thân phận của Vĩnh Hằng Đảo, không phải là của Tu Luyện Liên Minh. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn qua tên người gọi tới, hơi có chút giật mình. Âu Bảo Huyên xuất quan. Âu Bảo Huyên trước khi bế quan là ma pháp sư cao cấp, sau khi bế quan hẳn sẽ thành tựu đại ma pháp sư. Nàng nguyên bản là bế quan một tháng, hiện tại chưa kịp quá 2 tuần đã xuất quan rồi. Chương 295. Âu Bảo Huyên là ma pháp sư cao cấp, tầm khoảng giữa tháng rồi vừa mới bế quan trùng kích đại ma pháp sư. Chính xác hơn là đại ma pháp sư cấp 1. Đại ma pháp sư thực lực bình quân sánh ngang tu chân hệ đệ ngũ đạp luân và đệ lục linh hồ cảnh. Lần lượt phần thành 2 cái, cấp 1 và cấp 2, mỗi cái lại có 5 mức phân chia, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong và đại viên mãn. Giữa cấp 1 và cấp 2 không có thiên kiếp. Thông thường, ma pháp sư thiên phú càng cao, đột phá càng khó khăn. Chủ yếu nguyên nhân này là bởi vì giống như tu chân giả bản mệnh pháp bảo, đại ma pháp sư tại thời điểm đột phá sẽ có được một loại bản mệnh ma trận. Hơi khác một chút, ma pháp sư đột phá đại ma pháp sư cấp 2 nếu thiên tư cực cao có thể sẽ thu được thêm một cơ hội luyện thành một bản mệnh ma trận nữa, tuy nhiên trường hợp này rất hiếm, khoảng 100 người thì có một. Ma pháp sư thiên phú càng cao, lựa chọn ma pháp trận văn bản mệnh càng phức tạp, càng khiến cho quá trình đột phá trở nên gian nan hơn. Thiên kiếp dường như đối với ma pháp trận bản mệnh này vô cùng khắc khe, ma pháp trận càng phức tạp, càng cao cấp thì thiên kiếp càng mạnh. Hơn nữa, không có ma pháp trận mạnh nhất, chỉ có phù hợp nhất, đôi khi một số ma pháp trận 10 phần phù hợp với ma pháp sư liền sẽ khiến cho bọn họ hứng chịu thiên kiếp mạnh kinh khủng. Đây cũng là một loại khảo thí khác. Nói chung, nói về đột phá thì tu chân giả dễ đột phá hơn, tuy nhiên ma pháp sư lại cường đại hơn. Tỷ lệ chứng thành đại ma pháp sư là 11, còn tỷ lệ đột phá ngũ phẩm đạp luân cảnh là khoảng 4 thành. Bù lại, sau khi vượt qua thiên kiếp bản mệnh ma trận sẽ trở nên càng hung bạo, gần như tăng lên uy lực chí ít là một cái tiểu cảnh giới so với ma pháp trận văn bình thường, dù cùng một loại. Càng đáng sợ hơn chính là đối với ma pháp trận bản mệnh, ma pháp sư đã không cần niệm chú, không vẫn vẽ trận văn, tùy ý niệm là khởi. Trần Ngọc Lâm đi tới phòng của Âu Bảo Huyền. Nàng nếu bế quan sẽ bế quan tại một địa phương khá đặc trưng để độ kiếp, gọi là độ kiếp sơn mạch, một dãy núi ngầm dưới biển cách Vĩnh Hằng Đảo khoảng 50 hải lý. Trần Ngọc Lâm cũng không rõ lắm một hải lý là bao nhiêu mét, nhưng chắc là rất xa. Hơn nữa, nghe có vẻ chuyên nghiệp. Chỗ đó rất phù hợp để độ kiếp, nếu không phải hắn nhằm chúng vào kỳ đại hội tu luyện giả liên minh thì chắc hắn đã mò tới chỗ đó để độ rồi. Đây là Âu Bảo Uyên, hiện tại đang đứng ở trong địa giới, đối mặt với nàng là một khu rừng rộng lớn tràn ngập những cái cây lá kim màu đen như than. Một tay nàng giơ lên trước, lập tức một vòng ma pháp trận văn khổng lồ xuất hiện trước mặt nàng, trông nó giống như mười mấy cái ma pháp trận văn chồng lên nhau. Một luồng ma lực cuộn lại trong không khí, biến đống ma pháp trận văn đó thành khởi nguồn của một vòng xoáy ma lực. Trần Ngọc Lâm nhận ra nó, đây là dấu hiệu của bản mệnh ma pháp trận, đạt tới một phần thông linh, có thể chủ động hấp thụ linh lực, chuyển hóa thành ma lực thay vì sử dụng ma lực của ma pháp sư. Lập tức, vòng xoáy ma lực bay lên trời, xung quanh ma pháp trận của trào. Đồng thời, bản thân ma pháp trận cũng xoay chuyển, ngay sau đó, nó nở tung ra giống như một bông hoa sen. Cả bầu trời sáng rực, địa giới màn đêm có màu đỏ rực nay đột nhiên nhiều ra một màu sáng trắng. Nếu không phải cách tương đối xa vụ nổ, Trần Ngọc Lâm hẳn đã bay màu từ lâu. Tuy nhiên kể cả vậy, hắn vẫn có thể nhận ra nó. Bản chất thật sự của ma pháp trận này là một ngọn giáo khổng lồ, lấy vụ nổ làm mũi giáo, dồn uy lực của một vụ nổ vào lưới giáo, đâm thẳng xuống mặt đất, sau đấy cả cây giáo mới phát nổ. Sức mạnh của vụ nổ này hẳn có thể dễ dàng thổi bay cả một pháo đài lớn. Đương nhiên, vụ nổ chỉ là hở mãi. Uy lực thực sự của nó vẫn nằm ở phần mũi giáo. Nhìn vào hình dáng của cái hố là hiểu. Cái hố trông như mọi hố băng khác, tuy nhiên lại có một cái lỗ trông giống bị mũi giáo đâm sâu vào mặt đất, sâu tới hơn 30 mét. Thần lôi giáo. Âu Bảo Huyên nói, mỉm cười kiêu ngạo kèm theo một màn vuốt tóc. Ngọn giáo lao thẳng từ trên trời, đâm xuyên qua mục tiêu. Yếu điểm duy nhất là hiện tại em chỉ có thể cho nó đi theo đường thẳng, tuy nhiên chỉ cần phối hợp với một kỹ năng khống chế là có thể sử dụng mà không e ngại gì. Thật đáng sợ. Trần Ngọc Lâm nói, nhìn qua bãi chiến trường. Toàn bộ một khu vực rừng tây với bán kính 300m đã bị thổi bay, trong bán kính 100m biến thành tro bụi, lửa cháy rừng rực. Đây chính là uy lực của ma pháp sư trong chiến đấu tầm xa. Cho nên họ mới có biệt danh, đạn đạo sống. Đương nhiên, hẳn là một kỹ năng dạng này cũng có vấn đề. Tiêu biểu là hiện tại Âu Bảo Huyền đã tiêu hao hết 80% ma lực chỉ cho một đòn như vậy, hiện tại nàng chỉ còn chưa tới 20% ma lực. Nếu đây là chiến trường dù chỉ dùng khoảng 70% ma lực, một đòn này hẳn có thể một kích giết chết ngũ phẩm tu sĩ trung kỳ, ngũ phẩm định phong thông thường cũng phải chật vật. Dù sao, đây là nàng vẫn chưa thực sự thành thạo. Một khi nàng thành thạo và cải tiến bản mệnh ma pháp trận, thậm chí trên trình độ nào đó có thể thổi bay lục phẩm tu sĩ. Lục phẩm tu sĩ so với ngũ phẩm tu sĩ đã là sự khác biệt về chất. Tuy nhiên, đại ma pháp sư cấp 1 và cấp 2 thì không có quá nhiều sự khác biệt về chất như vậy, chỉ là lượng ma lực của đại ma pháp sư cấp 2 nhiều hơn gấp bội cấp 1, cho nên uy lực công kích lớn hơn nhiều thôi. Mặc dù hắn đã từng giao thủ qua với ngũ phẩm tu sĩ, thậm chí từng đọ găng qua đại ma pháp sư, tuy nhiên họ toàn là hàng vừa mới tấn cấp. Nói đơn giản, một ngũ phẩm đạp luân tu chân tu sĩ sơ kỳ, so sánh với một kẻ mới lên sự khác biệt là khoảng 10 lần chiến lực. Tương tự với đại ma pháp sư, còn hơi yếu một chút. Âu Bảo Huyên tặc lưỡi. Trần Ngọc Lâm méo mồm nhìn qua đống tàn tích nàng để lại. Yếu. À, này, nghe cô Nguyệt bảo em chuẩn bị đi theo cổ đi học đúng không? Trần Ngọc Lâm quay sang Âu Bảo Huyên, hỏi. Không sai, Trần Ngọc Lâm vừa mới nghe Mộ Dung Nguyệt nói qua nàng bái Mộ Dung Nguyệt làm lão sư. Nay cũng có thể hiểu được, Mộ Dung Nguyệt là lấy ma pháp chứng thành thánh nhân, Âu Bảo Huyên là ma pháp sư với thiên phú tương đương điên rồ. Ma pháp sư chủ yếu vẫn là thiên phú và cần cù, nàng có đủ cả hai. Hơn nữa không kể thì thôi, vừa kể thì vượt một đống lớn những người đồng hành. Đương nhiên, có lẽ chủ yếu là Mộ Dung Nguyệt tò mò với tương lai của nàng. Dù sao kể cả đối với nàng, việc một người máy sở hữu một linh hồn và khả năng tu luyện ma pháp có lẽ là rất hiếm thấy. Quả thực có những tồn tại dạng như người nhân tạo, tuy nhiên hệ tu luyện của họ hầu hết là ma thú hệ, một dạng tu luyện thay vì chú trọng linh hồn thì tập trung vào thân thể. Nói cách khác, họ là luyện thể chiến sĩ. Không rõ vì lý do gì, họ không thể có được nguyên anh, thậm chí còn không thể tạo thành thần thức, lại càng chẳng thể cảm ngộ thiên địa như ma pháp sư hay đại tự nhiên ẩn sĩ. Sự sùng bái của họ đối với thần linh cũng chẳng thể cung cấp tín ngưỡng lực cho thần, và sự ban ân của thần cũng bị hạn chế với họ. Nói chung họ chỉ thích hợp với ma thú hệ. Đúng vậy. Âu Bảo Huyên gật đầu nhìn qua khoảng rừng. Em sẽ đi học tại cung điện của Câu Nguyệt, kế đó có lẽ sẽ mất vài năm, sau đó mới được thả. 4. Trần Ngọc Lâm nhướng mày. Câu Nguyệt có một tòa cung điện ư? Sao trước giờ chưa bao giờ thấy đề cập qua? Thì giờ cũng mới biết. Âu Bảo Huyên nhún vai, đoạn nàng dở lịch ra, nói. Khoảng 10 ngày nữa là em đi. Vậy là đầu tháng 12. Trần Ngọc Lâm nhẩm tính. Dù có hơi chút tiếc nuối, tuy nhiên hắn cũng chẳng ngại lắm. Chẳng hiểu từ bao giờ hắn có một loại cảm giác lúc nào cũng tiểu thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, có khi đây là do hắn bắt đầu có xu hướng cảm nhận thời gian tiểu tu chân giả. Vài ba năm nói thì lâu, nhưng xét ra mà nói chớp chớp mắt là qua ngay. Dù sao nếu xét trên tỷ lệ thọ nguyên hiện tại của hắn thì vài ba năm cũng chỉ như vài ba tháng của người bình thường. Hoặc đơn giản là di chứng phụ từ mấy lần làm nhiệm vụ của hệ thống. Vớ vẩn, ngu thì chết chứ bệnh tật gì mà réo tên ta. Đợt mờ ký chủ nhé. Hệ thống đột nhiên lao ra cảm giảm. Nam. Trần Ngọc Lâm tặc lưỡi, âm thầm nói trong đầu. Mày nín. Trong khi hệ thống vẫn đang om sòm lên, chợt Âu Bảo Huyên nhìn qua hắn, mỉm cười, kế đó nàng vươn đầu ra, môi chạm môi hắn, rồi nàng nháy mắt. Nhớ lấy nhé, con này đi xa mà dám lắng sáng với gái là chết đấy. 4. Tâm trạng của Trần Ngọc Lâm đang hơi chán nản đột nhiên tốt lên một tí. Với cả, nhớ xóa mấy cái thư mục trong file ổ C học tập bài tập về nhà giáo trình luận án học thuyết Mác Lênin linh tinh luận văn tốt nghiệp tài liệu ôn tập đi đấy. Hừ, nhìn mấy đứa trong mấy cái tài liệu đấy, ngứa cả mắt. Sau đó rơi thẳng xuống đáy cốc. Nếu đây là Kim Dung sau khi rơi xuống có lẽ hắn sẽ móc được vài cuốn bí tịch. Rất tiếc đây không phải Kim Dung. 11. Thôi, má trẻ đi được bao xa thì đi bấy xa đi cho con nhờ. Giấu kỹ thế mà còn moi ra được thì con cũng ạ. Dù thế, hắn vẫn đảm bảo sẽ xóa, mặc dù hắn thầm nhủ trong đầu hắn sẽ xóa sổ luôn cái máy tính rồi mua cái mới quét đi cho rồi. Chương 297. Bên trong bí cảnh là một mảnh thế ngoại đào nguyên, có thể gọi là như vậy, đương nhiên cũng có thể gọi nơi đây là một loại dị không gian, một loại hình động thiên phúc địa. Cây cối nơi này cao ngập trời. Từng cây đều phải cao tới hàng trăm mét, thấp nhất cũng có tới chục mét. Cây cối trăm người ôm không xuể, thật khó mà tưởng tượng được trên mặt trăng lại tồn tại một loại bí cảnh như này. Trần Ngọc Lâm lúc này đang ẩn nấp ở trong một cái gốc cây, hắn rốt cuộc hiểu được tại sao Mộ Dung Nguyệt lại muốn hắn tiến vào trong bí cảnh này, mặc dù bí cảnh này chủ yếu cung cấp cho tu sĩ trong khoảng ngũ phẩm đạp luân tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Con mợ nó, con khôi lỗi đáng băm ngàn hơi, hệ thống chết tiệt. Trần Ngọc Lâm rủa thầm, con khôi lỗi này vừa mới tiến vào bên trong chưa đầy 5 phút đã đem một con hung thú dụ tới nơi. Con hệ thống. Ừm. Thực ra nó không làm gì nên tội, nhưng mà cứ chửi cho sướng miệng trước cái đã. Hệ thống im phăng phắc, thi thoảng truyền ra vài tràng cười man dợ khiến cho Trần Ngọc Lâm lạnh cả sống lưng. Dù sao, hắn cũng rốt cuộc nhận ra, Mộ Dung Nguyệt không có nói dối. Con hung thú này trông giống hệt như con lợn lòi hoang dã với cặp răng nanh sắc nhọn. tu vi của nó cũng chỉ khoảng nhất phẩm ma thú, gần như không khác bất cứ một chi tiết nào, chỉ trừ duy nhất một chi tiết. Kích cỡ của nó cao ít nhất 40 mét, dài gần 100 mét. Nếu con lợn lòi này sống bên trong kỷ dụ dạ, nó sẽ là bá chủ, áp đảo hoàn toàn khủng long bạo chúa. Thế quái nào trên cõi đời này lại tồn tại một con lợn lòi cao 40 mét? Thật không khoa học, Trần Ngọc Lâm cằn nhằn. Tuy nhiên kiến thức sinh vật học của hắn đủ hiểu con lợn lòi này hoàn toàn không phải loại đột biến, cũng chẳng phải ma thú dị huyết hoặc dị chủng hồng hoang thái cổ gì hết, mà là một sinh vật thông thường. Một con muỗi to ngang con người, một con rắn cũng lớn gấp đôi gấp ba hắn. Không ngạc nhiên nơi này là thí luyện cho ngũ phẩm tu vi. Con lợn lòi này nặng dễ cả 100 tấn, bị một con này dẫm lên thì dù là ngũ phẩm đạp luân cũng không tốt. Càng huống hồ đây chỉ là một con chưa thực sự trưởng thành. Trần Ngọc Lâm ngẩng đầu lên bầu trời, như thể chứng minh cho câu hắn nói, một sợi lông chim dài 4 mét rơi từ bầu trời xuống, cùng lúc đó một con chim mang theo sấm chớp giữa những sợi lông xà xuống, chụp lấy con lợn lòi mang đi. Nhị phẩm ma thú sơ kỳ chim sấm, ở trái đất kích cỡ sải cánh của nó khoảng 6 mét, ưa thích sinh sống tại châu Mỹ, ở nơi này sải cánh của nó dài tới 150 mét. Hơn nữa, móng vuốt của nó còn mang theo sấm chớp, trong nháy mắt giật bất tỉnh con lợn lòi kia. Chà, không thể dùng ạc vịn với nó được. Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, kích cỡ thế kia thì ạc vịn sẽ phải mất cả ngày trời mới có thể dùng ám ảnh để đoạt lấy quyền khống chế. Đây đã không còn là vấn đề về cảnh giới nữa, mà đã trở thành vấn đề về số lượng. Có đôi lúc, lượng biến sẽ tạo ra chất biến. Hơn nữa, rất khó để khống chế được một sinh vật cỡ lớn như vậy im lặng trong một ngày được. Ký chủ dự tính bắt giữ một con bằng ám ảnh. Hệ thống dò hỏi. Cũng không phải không thể. Tuy nhiên sinh vật nơi này không thể đem ra ngoài, một khi ra ngoài, sự khác biệt giữa hai chiều không gian sẽ lập tức khiến cho chúng máu huyết chạy ngược, thất khiếu đổ máu mà chết. Hơn nữa, để có thể thuần phục một con cỡ con chim sống kia, không có 3 ngày là không được. Ừm. Trần Ngọc Lâm gật đầu công nhận, cùng lúc con khôi lỗi điên rồ kia đã quay trở về. Lần trước nó quay trở về là nó mang theo con lợn lòi to gấp 5-10 lần con khủng long, lần này là cái gì vậy? Chỉ thấy, đằng sau đang rượt đuổi con người que kia là một sinh vật trông giống như chó, nhưng trên mình nó lại có vằn của hổ. Trần Ngọc Lâm nhận ra đây là một con hổ Tasmania, hiện đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên và chỉ được giữ lại như một thú vui chơi của các gia đình tu luyện giới. Con hổ Tasmania này cao khoảng 40 mét, dài chừng 80 mét. Nó giống lớn một tiếng, tốc độ dễ có thể đạt tới vài trăm cây số một giờ, móng vuốt mang theo sắc hỏa vờn quanh tiêu đỏ rủi vùng đất. Đột nhiên con người que nhấp nháy vài cái rồi biến mất, lúc quay trở lại đã bám chặt lấy đầu hắn. Lập tức, con hổ Tasmania nhìn chằm chằm vào hắn, rồi nó giống lớn một tiếng, mùi thối hoắc tràn ra từ trong mõm nó khiến Trần Ngọc Lâm chau mày. Thâm âm. Hắn giơ một chân về sau, niệm phép. Vọng tưởng. Một luồng khói bốc lên trên vai hắn, thế rồi một cánh tay hơi mờ ảo màu đỏ nâu bao phủ bởi các mạch máu đỏ rực xuất hiện trên vai hắn, cánh tay này vừa xuất hiện, kéo dài ra, bắn thẳng về phía ngực dưới của con hổ Tasmania. Con hổ hoàn toàn không quan tâm tới cánh tay, để mặc cho nó chạm vào dưới ngực. Rõ ràng, nếu là so sánh với kích cỡ một người thì cánh tay này có lẽ chỉ tính là sợi dây thừng. Hơn nữa, con hổ Tasmania này cũng tính là mạnh mẽ, tu vi lên tới nhất phẩm ma thú đỉnh phong. Trong này đã là rất cao rồi. Hơn nữa, lượng biến sinh ra chất biến, có lẽ đủ đánh nhau với tứ phẩm tu sĩ, thậm chí ngũ phẩm đạp luân hơi sơ sẩy cũng khả năng phải nuốt hận trước nó. Tâm âm vọng tưởng vừa lao tới, chạm nhẹ vào ngực con thú, lập tức rút trở về. Con hổ Tasmania nghi hoặc nhìn hắn, kế đấy nó con người, hai đùi cơ bắp toàn bộ phồng lên. Trần Ngọc Lâm nhìn qua quá nhiều cảnh con mèo hắn nuôi con người nhảy lên cào vào mặt hắn để biết con hổ Tasmania chuẩn bị làm gì. Lập tức, hắn cảm giác linh lực toàn thân bị rút cạn 4/5, trong nháy mắt mệt mỏi vô cùng. Hầu hết lượng linh lực đều tràn qua cánh tay tâm âm vọng ảo, thứ đang nhanh chóng tạo thành một trái tim khổng lồ cao phải ngang người hắn, vẫn còn đang đập. Đây là trái tim con hổ Tasmania, hoặc là một bản sao linh lực của nó. Không nghĩ tới trái tim cũng to như thế. Trần Ngọc Lâm lạnh lùng rút đao ra, tiểm đao vung lên chém một cú, lập tức trái tim hư hư thực thực đứt làm đôi, máu văng tung tóe, chảy ồ ạt ra ngoài. Trái tim linh lực ở trước mặt hắn dù đã bị chém làm đôi, tuy nhiên vẫn còn đập vài nhịp trước khi chính thức ngưng đập. Cùng lúc, con hổ Tasmania trước mặt hắn đang lao tới đột nhiên mất đà, ngã dúi về phía mặt đất. Nó nhỏ dậy dê nữ ử vài cái trước khi hộc máu ra đằng mồm mà chết. Trần Ngọc Lâm nhìn qua con hổ, chỉ là nhất phẩm ma thú đỉnh mà một lần sử dụng tâm âm vọng ảo đã tốn của hắn 4-5 lượng linh lực. Cần biết để giết chết một đối thủ tứ phẩm hậu kỳ thông thường hắn chỉ tốn khoảng một nửa lượng đó mà thôi. Đương nhiên còn tùy là đối thủ loại nào nữa. Hơn nữa, cái hệ thống chết toi kia tính điểm vận mệnh theo tu vi không theo lực chiến chân thật cho nên hắn chỉ được một điểm vận mệnh. Hệ thống, ta tưởng ngươi nói này là nơi dành cho động vật bản địa mặt trăng cư trú mà. Tại sao lại có mấy con động vật trái đất tới đây? Trần Ngọc Lâm hỏi. Từ con lợn lòi cho tới con chim sấm lẫn con hổ Tasmania đều là động vật trái đất không sai được. Hệ thống đáp. Nhân giống, vận chuyển di cư, chỉnh sửa gen. Còn nhớ con thú ăn xác không? Trần Ngọc Lâm gật đầu. Thú ăn xác trong đại hội tu luyện giả sau khi bị hắn thu phục bởi ám ảnh của Akvin đã được hắn cho tiến hóa thành bách diện thú. Một loại thú cực kỳ quý hiếm. Tuy nhiên xét tình hình hiện tại, bách diện thú có thể nói là hơi bị đè nén một chút. Dù sao, nó cũng chỉ có tứ phẩm tu vi. Chiến đấu cùng đám khổng lồ này có lẽ không nói bị đè chết, nhưng chắc chắn không khá giả được. Trần Ngọc Lâm thu hồi xác của con hổ Tasmania. Có hàng trăm tấn thịt như vậy hắn có thể dễ dàng để cho toàn bộ đám ma thử tiến hành thức tỉnh khỏi giấc ngủ đông, có được một bữa ăn thịnh soạn. Bầy ma thử hiện tại đã đạt tới 2500 con, sau 2 tháng hẳn là có thể bồi dưỡng quá vạn. Đến lúc đấy hắn liền không quá e ngại ngũ phẩm nữa, cũng coi như là có thêm một loại thủ đoạn. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua một khoảng rừng cây, hắn cau mày đi lên trước. Dự cảm trong người hắn khiến cho toàn bộ lông tóc của hắn dựng thẳng đứng lên trên, một loại cảm giác lạnh lẽo khó có thể hiểu được truyền ra từ trong người hắn. Trước mặt hắn là một cái xác của một con bọ cánh cứng, có thể gọi như vậy, hoặc nên nói là da đã lột bị khô cong. Tuy nhiên con bọ cánh cứng này cùng với người rất tương tự, bốn tay, hai chân khổng lồ, một cái đuôi. Cái đầu dường như mọc ra một cái sừng khổng lồ. Nhìn kiểu gì cũng là bộ da được lột của một con bọ hình người. Giám định. Không thể giám định. Không thể giám định. Không thể giám định. 11. Thông tin này khiến cho Trần Ngọc Lâm phải nhíu mày suy nghĩ. Trước nay hắn chỉ gặp qua vài trường hợp không thể giám định như vậy, và đó là một vụ liên quan tới hai con sở gở lỉnh hắn vô tình bắt gặp trong một khu rừng ở Lào. Rốt cuộc là như thế nào? Hơn nữa, bộ da khô này nhìn qua vẫn còn một chút nước nhờn động dưới đáy, rõ ràng mới lột không quá vài ngày. Dựa theo độ cứng và độ dai, sinh vật này tuyệt không phải là ngũ phẩm ma thú. Có lẽ chỉ là tứ phẩm ma thú. Cũng không rõ mấy phẩm. Dù thế, chỉ cần nhìn qua bộ da này cũng khiến cho hắn trở nên hốt hoảng. Đây không giống như là hắn sợ hãi bộ da này vì hắn nhìn qua chỗ khác thì không vấn đề gì, mà quay đầu nhìn liền cảm giác rợn người. Hẳn là một loại tác động nhận thức tạo ra sự sợ hãi. Điều này giải thích một chút tại sao quanh đây không có côn trùng nào mò tới ăn bộ da này. Đối với lũ côn trùng, bộ da một con dao động trong tứ phẩm tu vi là vật đại bổ. Bởi vì bọn chúng có một sự sợ hãi không hiểu đối với nó. Hệ thống, đây là chuyện gì? Trần Ngọc Lâm cau mày hỏi. Hệ thống lạnh lùng đáp trả. Điều kiện chưa đủ, cấp bậc không đủ. Ký chủ không thể thực hiện việc tìm hiểu thông tin này. Chương 298. Vài ngày sau, Trần Ngọc Lâm xách điểm đao trên tay, hơi có chút ngẫm nghĩ nhìn về phía hai cái xác trước mặt. Hai cái xác này, một cái xác trông giống như một con rắn hổ mang, nhưng lại là bọ, có điều nhìn qua thì hình dáng khá giống rắn hổ mang thôi. Toàn thân nó có hàng trăm cái chân dài ngoằng, hai cặp chân phía trước to và khá giống càng bọ ngựa. Một con khác hình dáng không còn giống như bọ nữa, mà đã bắt đầu thiên về hướng động vật phát triển. Bốn chân, kích cỡ gấp mấy lần con voi, đầu khá giống loài khủng long ba sừng chạy xệ dạ tộc thời tiền sử với hai cái răng nanh mọc dài ra ngoài. Chẳng nghi ngờ gì, đây là một con hỉ dạ lịt và một con ứng lịt. Nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi đi, càng quan trọng hơn là hệ thống cho kết quả giám định cả hai con này đều là không thể giám định. Trên đường đi mấy ngày nay, hắn đã gặp phải tới hàng trăm con như này, tuy nhiên lần này mới là lần vô tình đụng độ đầu tiên. Trong số toàn bộ những con này không một con nào là đi riêng lẻ, toàn bộ đều kết thành bầy hàng chục, hàng trăm con mà đi. Hai con này có lẽ là lạc bầy. Cơ giờ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Tiểm đao mang theo ánh chớp chém làm đôi một thực thể màu đen vừa mới cố gắng tiếp cận hắn. Sinh vật này bốn chân, giống con chó, nhưng một nửa lại khá giống côn trùng. Hai cái càng bọ ngựa ở trên lưng vẫn còn vung vẩy mặc dù thân thể nó đã bị chém ra làm đôi. Một con sở gờ lìm. Trần Ngọc Lâm suy tư. Con sở gờ lìm này kết quả giám định thì lại là một chuỗi loạn mã, không thể dịch nổi, tuy nhiên vẫn có thể đọc ra một số chi tiết. Dù thế, hắn vẫn chẳng thể nào mà sâu chuỗi lại được tất cả lại với nhau. Một con hỉ ra lít, một con sở gờ lìm, một con lít. Mấy cái này có liên quan gì? Một thằng nào đó cùng sở tạ cờ giặc quyết định nhân giống một đống lớn sinh vật ngoại hình tương đương ư. Dù thế hắn vẫn cảm giác cần phải cẩn thận. Trần Ngọc Lâm thu lại hai cái xác vào trong hòm kẹp nhưng vẫn không ngừng suy tư. Khả năng để xuất hiện một chủng loài mới trong bí cảnh giống hệt một chủng loài đã xuất hiện trong game có thể nói là gần như sắp xỉ số 0, nói cách khác nếu không phải thiên thai thì chính là nhân họa. Trong bụng mang theo chút nghi vấn, Trần Ngọc Lâm tiến vào bên sâu hơn bên trong. Càng tiến về sâu hơn bên trong, hắn càng thấy môi trường xung quanh thay đổi mãnh liệt. Thay thế cho thảm thực vật lúc trước thì lại là một dãy núi rộng lớn trải dài bởi các rừng cây lá kim. Những cái cây này cao phải tới 400-500 mét, ngọn núi thấp nhất ở đây có lẽ cũng có thể sánh ngang với đỉnh Phan Xi Păng. Trên bầu trời, một bầy kền kền khổng lồ lượn qua lượn lại. Trần Ngọc Lâm quyết định dựng lều để ngủ vào ban đêm. Hung thú ở đây dường như rất e ngại ánh lửa, dù chỉ là những ngọn lửa nhỏ không quá đáng sợ. Nguyên vốn hắn không muốn đốt lửa, nhưng quay đi quay lại con hình nhân chết toi kia đã bằng cách nào đó đốt lên một đống lửa to tổ trạng trong chưa đầy nửa giây cho nên thành vậy. Master, ngươi không uống rượu à? Bên cạnh hắn, tiểu thôn đồng tử sụ tẹn đủ gì không có nhã hứng quan tâm tới mấy chuyện chém chém giết giết. Ngược lại ở đây nàng lại rất có hứng thú với một loại hoa quả tự nhiên, gần giống quả dừa nhưng vỏ ăn được, nước quả bên trong là rượu không cồn thượng hạng. Mỗi quả lại có một vị khác nhau, một số là vị nho, vị cam hoặc dứa. Tuy rằng là rượu nhưng mà do là loại không cồn cho nên uống không say, nhưng hắn ngay quả đầu tiên uống thử đã tông trúng vị mù tạt cho nên cạch luôn. Hoa điểu quyển cũng đang ngồi uống rượu. Nàng mặc dù không có loại lấy tiểu làm thực như sụ tẹn đủ gì, tuy nhiên đối với nàng uống rượu cũng chỉ là một thú vui. Mặc dù rượu vào bụng nàng sẽ không có loại cảm giác say như con người. Rượu này uống ngon không? Con người que nhìn qua sủ tẻn đủ gì, hỏi giọng thèm khát. 9. Chợt, một tiếng gầm nhẹ truyền tới. Trần Ngọc Lâm dứt tầm mắt khỏi con người que, quay sang nhìn, chỉ thấy trong bóng đêm một đàn khỉ đầu chó đang ngồi trên mấy cái cây gầm gừ nhìn bọn hắn. Rõ ràng lũ này bị thu hút tới bởi ánh lửa. Mặc dù ánh lửa sẽ đuổi đi một số hung thú, nhưng phản chi sẽ thu hút một số khác. Lũ khỉ này là một ví dụ. Mặc dù nhìn chúng trông giống khỉ đầu chó thông thường, nhưng màu lông của chúng toàn là màu đỏ. răng nanh sắc nhọn trắng ẩn khiến cho vẻ đáng sợ của chúng tăng lên rõ rệt. Hơn nữa, răng nanh trong miệng chúng đều sắc bén và tỏa ra ánh thép. Móng vuốt cũng không kém. Ồ đúng rồi Master. Ở đây cũng có khỉ, thế có lẽ là cũng có cả hầu nhi tiểu nhỉ. Su Ten đủ gì nói đến hầu nhi tiểu liền sáng mắt ra. Đối với nàng, rượu không chỉ là một thứ mỹ thực mà còn là một trong vài nguồn phát ra ẹp. Điều kiện để từ 5 sao lên 6 sao của nàng chính là hội đủ 5 loại mỹ tiểu cấp A, yêu cầu là phải hội đủ 5 loại vị chua cay mặn ngọt đắng. Quan trọng nhất, ít nhất một loại phải do chính tay hắn đủ đi ra. Không phải mua, không phải cướp. Đối với cái này Trần Ngọc Lâm cũng đang đau đầu. Muốn ướp được rượu ngon cũng phải mất hàng năm, dù công nghệ tu luyện giới phát triển nhưng vẫn thế, ít nhất phải mất cả năm trời mới ủ ra được một loại rượu thượng hạng. Lắm lúc Trần Ngọc Lâm nghĩ rằng hệ thống yêu cầu khó chơi như vậy chủ yếu là vì trong cửa hàng có một tính năng gọi là phòng ủ rượu 100 ít thời gian. Tên như ý nghĩa, ủ rượu bên trong thời gian tăng gấp 100 lần, nhưng chỉ áp dụng với rượu. Giá 3000 điểm vận mệnh. Hiện tại hắn chỉ có gần 7000 điểm tích tụ lại từ sau kỳ liên minh đại hội chưa có tiêu. Nhìn chung thì chỉ bằng việc uống rượu sủ tẹn đủ gì cũng có thể nhận hàng tân để lên lẹ mẹo. Cho nên Trần Ngọc Lâm tùy ý cho nàng tham dự mấy cuộc thi uống rượu, dù sao luật bất thành văn giữa những cuộc thi này là ai thua người đó trả tiền, và nàng chưa thua trận nào. Hiện tại cấp bậc của nàng là 5 sao lẹ vẹo 42-100. Trong này không nhảy nhót điên loạn tới mức bị thú triều bao vây thì cũng có thể tung hành. Hắn nhìn lại đám khỉ kia, kích hoạt giám định. Khỉ đầu chó thiết quất. Nhất phẩm ma thú. Mô tả, giống loài đột biến, sống trong các mỏ gạo. Ưa thích găm sát, đồng, khoáng sản, các hợp kim này thông qua hấp thụ vào trong xương cốt khiến cho xương chúng trở nên hóa thành sắt thép. Tuy nhiên cũng chính vì nguyên nhân này mà chúng sẽ trở nên nặng nề hơn nhiều. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, tập trung vào phần hầu nhi tiểu, phát hiện ra loài này đúng là có tập tính đủ rượu. Dù sao, phần lớn loài khỉ ma thú đều có tập tính đủ rượu, nhưng còn tùy từng loài mà chất lượng và vị của hầu nhi tiểu sẽ cao hay thấp. Ban đầu đây là do bọn chúng chất thành đống hoa quả, dự trữ qua mùa đông nhưng để lâu lên men, hóa thành hầu nhi tiểu. Về sau loại hành vi này bắt đầu được truyền lại đời này sang đời khác, thậm chí hóa thành một tập tục hoặc một nét văn hóa. Ừm, có hầu nhi tiểu. Nhớ thả lại vài con. Trần Ngọc Lâm gặm nốt miếng thịt, giải thích: "Nếu chúng ta bắt lấy bọn chúng, chúng chắc chắn sẽ không dẫn đường chúng ta đến với tổ của chúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm bộ yếu thế, bọn chúng sẽ quay về hang và dẫn lao đại tới báo thủ." Trần Ngọc Lâm cũng khá nóng lòng thưởng thức hầu nhi tiểu. Loại quả rượu kia mà đem ủ thành tiểu chắc cũng có thể để thăng phẩm vị lên một chút. Hắn cũng thủ săn thuốc chống say rượu rồi. "Đã rõ." Su Tèn đủ gì đứng lên, hấp nốt chút rượu rồi rút từ sau lưng nàng ra một thanh gươm. Thanh gươm này rất to, không thực sự quá thích hợp với trường phái ạ xạ xỉn của nàng. Nàng rót từ trong bầu rượu của mình ra một chén rượu, rượu từ bên trong lập tức ngả sang màu vàng. Mặc dù chén rượu đã đầy, nhưng nàng vẫn không ngừng đổ, rượu lập tức tràn ra mặt đất, một làn sương ngập trong mùi cồn lập tức bốc lên. Lại là nó. Trần Ngọc Lâm che mũi, Su Tèn đủ gì có một thói quen là mỗi khi bắt đầu chiến đấu sẽ sử dụng bảo khí của mình. Vạn vị biến ảo sắc quỷ thần độc lộ tiểu. Trong thời gian hiệu lực của bảo khí của nàng, toàn bộ sức mạnh thể chất, sức mạnh tinh thần, khả năng đề kháng đối với các tác nhân tâm linh đều bị giảm khoảng 10%. Ngoài ra đối phương sẽ bị dính một loại độc tố theo thời gian. Càng đứng trong tầm ảnh hưởng của bảo khí của nàng lâu, tác dụng của vạn vị biến ảo sắc sẽ chỉ càng mạnh hơn. Bầy khỉ rít lên từng tràng, khiến cho khoảng rừng thưa trong nháy mắt ầm ĩ, tuy nhiên, từng tiếng kêu nhanh chóng tắt lịm. Su Tèn đủ gì trong lúc lũ khỉ còn bận hò reo đã lập tức lao tới, thanh kiếm trên tay vung vẩy chém đứt động mạch cổ chúng nó. Bất kể kích cỡ của chúng có to lớn đến như thế nào đi chăng nữa, bị chém đứt động mạch sẽ chỉ dẫn tới cái chết mà thôi. Nàng chỉ để lại một hai con để tụi nó dẫn đường. "Giờ thì mời Master." Su Tèn đủ gì nháy mắt, một tay giơ ra làm tư thế mời về hướng của đám khỉ vừa mới bỏ chạy, cặp sừng của nàng sáng lên sắc máu trong màn đêm. Trần Ngọc Lâm thu hồi lại xác chết của đám khỉ, đứng lên nói: "Đi nào, chúng ta đi thu thập hầu nhi tiểu." Ngay khi hắn nói xong câu đó, màn đêm sau lưng hắn cháy ra, bước ra từ bên trong là một bóng hình nhân to lớn, cao và gầy. Mặt của hắn hoàn toàn là một mặt phẳng, không có ngũ quan, thậm chí chẳng có cả hai. Hắn mặc một bộ com lê khá thời thượng, lụa đen như bóng đêm và mượt vô cùng. Không sai, Trần Ngọc Lâm dù cho khá thoải mái, tuy nhiên hắn vẫn cắt cử sợ lẹn đờ màn cánh gác. Không giống như Sủ Tèn đủ gì và Hoa Điều Quyển, Sở Lẽn Đờ Man không thực sự có nhân tính cho nên hắn cũng không quan tâm lắm về việc trong khi ba người còn lại ngồi chơi, mình thì phải đứng gác. Chương 299. Hầu Nhi Tiểu, vốn là do hầu tử trong núi sản xuất tới, muốn lấy được đơn giản là hung hiểm mười phần. Chủ yếu là do bầy hầu tử phải đạt tới một sức mạnh ưu việt, hơn nữa số lượng phải đầy đủ, tài nguyên phải đủ sung túc mới có thể đủ rảnh rỗi để chế tạo Hầu Nhi Tiểu. Bằng không, nếu thực lực không đủ, vừa ủ xong rượu hầu nhi, liền bị dăm ba con hung thú chạy tới đoạt mất, còn đủ cái gì? Nếu tài nguyên không đủ, bầy đàn nói kém, còn dư thừa lương thực mà ủ sao? Bầy khỉ này cũng vậy, đủ khôn ngoan để chọn lựa địa hình hiểm trở dễ thủ khó công, có thể xây dựng nên thành lũy bằng cây gỗ đã đủ biết trí tuệ của bọn chúng không phải tầm thường. Bất quá, chỉ bằng vào đám hầu tử nhất phẩm ma thú còn mơ mới làm khó được Sủ Tèn đủ gì. Sức mạnh của nàng trong đám ngũ phẩm tu sĩ có thể xem như nhất đẳng, thanh kiếm đó cũng vô cùng kinh ngạc, dù không có một phát chết luôn thì cũng khiến cho kẻ địch chúng phải hiệu ứng phụ độc, biến thành ma men, không phân địch ta mà tấn công. Hơn nữa, hình như có tỷ lệ biến người ta thành cao thủ tùy quyền. Mà Sở Lẽn Đờ Men đối đầu với đám hầu tử này hoàn toàn là khắc chế. Dù cho thân thể của bọn chúng có thể so với kinh công, nhưng thần kinh của chúng hoàn toàn vô dụng trước khả năng chế tạo ác ngộng của Slenderman. Cả một đám hầu tử bắt đầu gào rú inh ỏi, đánh loạn thành một bầy. Mà con khỉ đầu đàn thì nhìn thấy cảnh này kinh sợ mà bỏ chạy. Trần Ngọc Lâm cũng chẳng có ý truy đuổi, một con khỉ nhị phẩm sơ kỳ mà thôi, không cần thiết phải truy cùng diệt tận. Đây là hầu nhi tiểu. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn mấy quả rượu ở trên đầu. Quả nhiên lũ này cũng có đủ hầu nhi tiểu. Phong cách đủ rượu của mỗi đàn một khác biệt, có đàn đủ trong gốc cây, có đàn đủ trong thân cây, trong hốc đá, lại có đàn đủ trực tiếp trong quả. Đây là lý do hầu nhi tiểu rất được ưa chuộng, nó mang theo mùi vị của tự nhiên. Hơn nữa, nó cũng khiến cho việc thu hoạch hầu nhi tiểu khó khăn hơn, do thông thường nơi mà được dùng làm cho ủ hầu nhi tiểu chính là nơi tốt nhất để chứa nó. Một khi chạm vào chỗ chứa khác, mùi vị rượu sẽ giảm đi trông thấy. Loại rượu này đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, dù sao cũng chỉ là rượu của nhất nhị phẩm ma thu ủ mà ra, có lẽ chưa tới 2-30 năm. Hắn tới đây chỉ vì nếm thử rượu. Không sai, mùi rượu rất thơm. Su Tèn Đủ Dị gật đầu, đối với rượu khái niệm này nàng có lĩnh vực rất cao. Nàng nhảy lên cành cây, đưa tay hái lấy một quả cây, hớp một ngụm, gật gù. Không tồi. Ừm. Biết vậy là tốt rồi, chốc cho ta một ngụm. Trần Ngọc Lâm nói, đoạn liếc nhìn qua cuống quả rượu, liền thấy được nó đã bắt đầu ngả màu thâm đi. Hắn phán đoán không quá một phút từ khi hái, quả rượu này sẽ hoàn toàn hỏng, hầu nhi tiểu bên trong sẽ lập tức biến chất. Cho nên thu thập thứ này với các thương đội khó vô cùng. Chữ vật giới chỉ với họ chỉ có thể để cho không gian ngăn cách, thời gian vẫn trôi qua như thường. Tức là dược lực của quả rượu vẫn trôi đi. Tuy nhiên với hắn thì không vấn đề. Hòm kẹm có thể ngăn cách không chỉ không gian mà cả thời gian. Đặt trái rượu vào trong thì vẫn nguyên si tốt. Kế đó, Su Tèn Đủ Dị rút từ bên hông cái hồ lô rượu màu tím pha điểm mấy giải ánh sáng ra, nói: "Không phải chỉ là mấy vụ biến chất rượu sao? Xem ta." Lập tức, cái hồ lô bắt đầu phát sáng rồi xoay tròn. Từ bên trong mấy chục quả rượu, hầu nhi tiểu sục sôi, nhẹ nhàng rời khỏi quả rượu bay về phía tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô thoải mái hút hết toàn bộ rượu vào trong, dường như không có hạn định. Trần Ngọc Lâm nhìn qua tiểu hồ lô, mô tả: "Hồ lô tiểu của tiểu thôn đồng tử." Chuyên dùng chứa rượu, bên trong cũng đồng thời là môi trường nhưỡng rượu tự nhiên, có thể tồn chứa vô hạn lượng rượu của rất nhiều loại, hơn nữa phân biệt rõ ràng. Là bảo vật cấp A. Nói cách khác, hầu nhi tiểu tới từ mấy quả rượu sẽ được phân loại, không xảy ra trường hợp trộn vào nhau, cũng không có rượu bị biến chất. Hơn nữa, hồ lô tiểu còn có tác dụng trưng cất và cô đặc rượu, trong quá trình này sủ kẹn đủ gì cũng sẽ nhận được ép. Rượu sau khi được trưng cất còn có thể thông qua sử dụng để hồi máu và mana, đương nhiên nếu là người khác dùng thì sẽ bị giảm tác dụng chỉ còn 1/3 so với nàng. Kỳ quặc. Su Tèn Đủ Dị sau khi thu hết toàn bộ hầu nhi tiểu chợt nói ra nghi hoặc của mình. Master, ta cảm giác được nơi này có mùi của một loại rượu thượng hạng nhưng trong này không có. Hả? Trần Ngọc Lâm nghe vậy, nhìn quanh. Hắn cũng cảm giác có một loại rượu tốt hơn rất nhiều so với những cái mà Su Tèn Đủ Dị thu hoạch. Mặc dù những quả rượu này đã rất tốt, nhưng cũng chỉ là hàng nâng cấp từ những quả rượu mà thôi. Đây rồi. Sau khi tìm ra được nơi cái mùi phát ra, đây là một cái cây to rộng khoảng 40 người ôm. Hắn mở một thứ giống như một mảnh gỗ đã được nảy ra, lập tức mùi cồn phả thẳng vào mặt. Cha. Quả là thượng hạng. Su Tèn Đủ Dị tràn đầy hứng thú. Với nàng, tiểu chính là so với mỹ thực càng thêm mỹ. Bên trong thân cây gần như dốc không, nhưng lại có rất nhiều quả rượu, mỗi quả cũng to như cái bàn. Đây khá ngạc nhiên vì hầu hết quả rượu chỉ to bằng nửa người hắn mà thôi, đây đã là gấp 4 lần kích cỡ tiêu chuẩn. Hơn nữa, mỗi quả đều có vết khắc gọn, rõ ràng là quả lấy ra từ quả rượu ủ hầu nhi tiểu ngoài kia. Những vết khắc gọn này trên dính một thứ nước nhờn hơi sợn sợn, mùi phảng phất hơi chút ngọt ngọt, dường như là đường nghĩa. Những vết khắc gọn này lại đang tiết ra một loại chất lỏng trong vắt, khiến cho toàn bộ thân cây rông không tràn đầy nước dịch tiết ra từ những quả này. Bên trong thân cây ít nhất cũng có vài mét khối rượu ủ, cũng chính là vài ngàn lít. Nhưng nhìn kích cỡ cũng chỉ ngập khoảng gần 1 mét rượu thôi. Chất lượng của loại rượu này có thể lên tới cấp B, theo đánh giá từ hệ thống. Nếu ở đây có một đại tự nhiên hệ cấp hoàng uống vào có thể trong thời gian ngắn tăng cảm ngộ với tự nhiên chi đạo, tuy nhiên cũng chỉ là tăng rất ít. Nếu là do hầu tử tam tứ phẩm ủ rượu, hoặc nguyên liệu cấp bậc đó thì hầu nhi tiểu còn có thể tăng tu vi chứ không chỉ là tăng cường cảm ngộ tự nhiên. Hay đấy, thì ra đây là tác dụng của mấy quả rượu ngoài kia. Su Tèn Đủ Dị nói, ủ rượu bằng quả rượu, sau đó lại dùng quả rượu để ủ rượu. Kế đấy thông qua thân cây hấp thu hơi nước từ quá trình, tạo thành một vòng tăng nồng độ cồn cho rượu. Hơn nữa, sau khi hấp thu hơi nước cây sẽ tiết ra nhựa mật ngọt, khiến cho rượu này đã ngọt còn ngọt hơn. Master có nhận ra những quả này đều chỉ có những quả mang vị ngọt. Trần Ngọc Lâm gật đầu, đương nhiên hắn đã nhận ra, những quả này chủ yếu có vị cam, nghĩa, đảo. Tuy nhiên điều hơi đáng tiếc là quanh đấy chỉ có một cái cây như vậy. Dường như chúng chỉ đủ điều kiện đủ một cây như vậy. Cho nên, trong thân cây này chính là một loại rượu ngọt. Có thể giữ lại một chút để khi Su Tèn Đủ Dị mát cấp đem cho nàng phục dụng, trở thành một loại rượu ngọt. Su Tèn Đủ Dị lập tức tỏ ý muốn thu hết toàn bộ vào, cả rượu lẫn những quả ủ rượu. Trần Ngọc Lâm vội vàng ngăn lại. Ủ rượu không chỉ có quả rượu, mà còn có cả thân cây nữa, vậy thì chỉ thu rượu là không đủ. Trần Ngọc Lâm trong sự kinh ngạc của Su Tèn Đủ Dị, hắn giơ tay ra, Hắc Linh xuất hiện từ trong triệu hoán không gian, hai tay biến thành sẻn bắt đầu đào tới, cái đấy Trần Ngọc Lâm cho Su Tèn Đủ Dị tách nền đất ra khỏi cây, rồi hắn trực tiếp thu vào bên trong dược viên. Như vậy, cây sẽ tiếp tục sinh sống, chủ yếu vì trong dược viên có tính năng lập tức khiến cho linh thảo làm quen với môi trường bên trong, hơn nữa, hoàn cảnh thậm chí còn tốt hơn môi trường gốc. Có điều hắn làm với duy nhất một cây đó, các cây khác đều đã bị hắn hái hết quả rượu, thời gian ngắn là không ra quả to như vậy được. Hơn nữa, chưa chắc hắn đã học được kỹ thuật khắc gọt tiểu kia, nhìn là biết không phải khắc gọt bừa bãi rồi. Chỉ ít sau khi hầu nhi tiểu dưỡng thành cây sẽ vẫn tiếp tục ra trái quả rượu. Trần Ngọc Lâm nhíu mày. Hắn nghe tiếng thú giống. Từ phương xa, mùi rượu thu hút dã thú tới. Đối với Trần Ngọc Lâm lẫn sạc kẹn đủ gì đây chỉ là một thứ mỹ thực, tuy nhiên đối với bầy hung thú ngoài kia đây lại là vật đại bổ, có thể so sánh với linh đan tiên quả. Tuy nhiên bọn chúng e ngại bầy khỉ, nơi này địa thế hiểm hóc dễ thủ khó công, rất khó để chiếm đoạt. Nhưng đối với Trần Ngọc Lâm những người này địa thế này chẳng là gì, kích cỡ bọn họ rất nhỏ, căn bản là không lọt mắt bầy khỉ. Lúc mà phát hiện thì đã muộn. Càng quan trọng hơn là bọn chúng không biết đám hầu tử này có một loại hầu nhi tiểu đạt tới độ tốt như vậy. Nếu chỉ là mấy quả rượu kia thì bọn chúng không cần quan tâm. Tuy nhiên hiện tại bọn chúng đã biết. Cần biết, đối với động vật hoang dã, hầu nhi tiểu một vò cỡ cái gốc cây kia đủ chống đỡ 10 năm khổ tu, có thể so với hai cái linh quả mà bọn chúng thủ hộ. Hơn nữa, lại là hàng cấp tới, lời không vốn. Một con trâu nước có 6 cái sừng 6 cái thai nhưu, dọc theo hai bên thân có một đường gạch trắng giống lên, húc thùng bức tường gỗ, nhìn bức tường gỗ rất kiên cố nhưng cũng chỉ như một cái hàng rào trước cặp sừng của con trâu nước này. Tuy nhiên ngay sau đó nó sụp xuống đất, cổ đầy máu đã bị cắt một vết chí tử. Vừa mới hạ sát con trâu nước là một con thỏ chỉ có hai chân sau, Trần Ngọc Lâm nhìn thấy rõ ràng nó vừa nhảy một cú lên trên cao, sau đó quay vòng một cú, làm một cú đá cao, bộ vớt sắc bén đã đá vỡ một miếng thịt trên cổ con trâu. Không chỉ dừng lại ở đó, con thỏ còn đi tới, lấy chân làm đao đạp một cú vỡ sọ con trâu nước. Sau đó nó nhìn quanh, há to miệng toàn răng nhọn hoắt gầm một tiếng như thị uy. Nó cư nhiên là động vật ăn thịt. Vừa nay chém giết con trâu nước trong nháy mắt, bộ pháp hẳn tu luyện không tồi. Xung quanh cũng đã bắt đầu xuất hiện những con vật khác, cả thể 6 con nhị phẩm ma thú, từng con kích cỡ đều khổng lồ, cao tới hàng trăm mét. Trần Ngọc Lâm không khỏi nhíu mày, bốn con này thì dù là sợ lẹn đờ man cũng không thể dùng ác ngộng khống chế cùng lúc được. Còn lại hai con khá nhỏ, nhìn qua cũng có vẻ là hàng mới lên cấp, khống chế không khó. Hừ, để ta giải quyết toàn bộ, Master. Su Tèn Đủ Gì nói, rút gươm ra. Nhưng Trần Ngọc Lâm giơ tay chặn lại, lắc đầu. Không cần thiết. Về. Hắn cũng không có suy nghĩ, thẳng thắn rút lui. Mục đích tới đây đã đạt được. Chẳng cần ở lại cùng bọn chúng chơi bời làm gì, lợi ích sẽ không có, ai cùng chơi chính là kẻ ngốc. Nhưng cùng lúc này, một ánh trăng lướt ngang qua bầu trời, thu hút sự chú ý của toàn bộ bốn con ma thú lẫn ba người Trần Ngọc Lâm. Chương 300. Đây là Nguyệt Nhận. Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn qua sinh vật trông như một con dao găm bay qua bầu trời. Con dao găm này lưỡi có móc ngược, nhìn qua là biết sắc bén vô cùng, toàn thân sáng láng, tỏa ra ánh trăng. Ánh sáng móc nối từ lưỡi dao, tạo thành một luồng khí thế hình đôi cánh chỗ cả kiếm. Nguyệt Nhận là một loài sinh vật đặc hữu của mặt trăng. Trong các bí cảnh trên mặt trăng, hung hiểm nhì có thể là nơi này, dành cho ngũ phẩm tu sĩ và lục phẩm tu sĩ đến tham quan. Nhưng hung hiểm nhất lại là Nguyệt Quang Sơn mạch bí cảnh, dù là Nguyên Anh tới cũng chỉ có thể nuốt hận. Bù lại không có nguy cơ tử vong. Nguyên Anh trừ khi bị diệt sát linh hồn, cơ bản là bất tử. Nguyệt Quang Sơn mạch sinh vật cơ bản chỉ có thể công kích vật lý mà thôi. Tuy nhiên như vậy, nó cũng đủ để đem một vị Nguyên Anh tháo làm tám khối. Mà sinh vật ở trong Nguyệt Quang Sơn mạch chỉ có duy nhất một, Nguyệt Nhận. Những con dao tạo thành từ ánh trăng bay lượn trong không khí, đến đi nhanh như gió. Trước mắt đã không thấy đâu. Đương nhiên, chỉ ở trong Nguyệt Quang Sơn mạch chúng mới có sức mạnh như vậy. Rời đi Nguyệt Quang Sơn mạch càng lâu càng bị suy yếu. Tỷ như hiện tại con Nguyệt Nhận này đã bị suy yếu tới mức độ chỉ còn lại có tam phẩm ma thú tu vi, tuy nhiên kể cả vậy tốc độ của nó đã đạt tới 200 cây số giờ. Hơn nữa, việc bị ngắt kết nối với Nguyệt Quang Sơn mạch khiến cho một loài lấy ánh trăng làm thức ăn như nó bị lâm vào tình trạng hoảng loạn cực độ, liên tục trong cơn đói, dãy rủa cầm hơi. Càng huống hồ sau lưng nó hiện tại là một bầy côn trùng khổng lồ hàng ngàn con. Phát động nhiệm vụ, ẩn cấp độ. Mô tả: Bí hiểm trùng chiều xuất hiện, yêu cầu ký chủ đi điều tra. Phần thưởng, ẩn. 4. Chưa bao giờ thấy qua loại nhiệm vụ cấp bậc gần này. Bất quá, Trần Ngọc Lâm cũng không để tâm lắm. Hiện tại quan trọng là bắt được con Nguyệt Nhật kia. Con Nguyệt Nhật này, hắn nhắm định rồi. Bách thú không gian của hắn chỉ cần là sinh vật được vứt vào đều có thể tạo ra các môi trường tự động thích nghi. Tuy nhiên nếu là môi trường quá đặc thù thì cần chút phí bôi chân cũng không kém. Có lẽ khoảng vận mệnh. Không sai, hắn muốn định con này. Thông qua giám định, Trần Ngọc Lâm đã nhận ra đây là một con Nguyệt Nhật biến dị tính. Hơn nữa, dựa theo chỉ số lẫn cấp bậc của nó, rất có thể đây chính là một con Nguyệt Nhận thủ lĩnh. Cứ khoảng 10 con Nguyệt Nhận sẽ có một con Nguyệt Nhận thủ lĩnh. Một con Nguyệt Nhận thủ lĩnh là 10 con kia hợp lực lại cũng không thể nào chống lại được. Điều khiển được nó chẳng khác nào điều khiển thành công 10 con khác. Sau khi về Vĩnh Hằng Đảo có thể thông qua một vài kênh thử giao dịch lấy 10 con Nguyệt Nhận xem có được không. Hắn lo lắng duy nhất về phần giá cả. Thông thường tỷ lệ bắt sống được Nguyệt Nhận là 1%, mà hắn thì không có hứng thú gì với xác Nguyệt Nhận. 11 con Nguyệt Nhận khi quy tụ đủ sẽ tạo thành một loại kiếm trận thiên nhiên đặc biệt, vô cùng cường đại. Vượt qua một đại cảnh giới chiến đấu tuyệt không nói chơi. Hắn gõ gõ đầu, chính xác hơn là gõ vào con người que trên đầu hắn, hỏi: "Ê người que, ngươi đi bắt được con Nguyệt Nhận kia không?" Bổn tôn không có nha hứng. Con người que làm tư thế khoanh chân khoanh tay đả tọa. Bổn tôn còn cần sớm ngày tái tu luyện tới tiên đế cảnh giới, quay trở lại trả thù đám lòng lang dạ sói kia. Hừ, còn con tiện nhân dám nhân cơ hội bổn tôn bị suy yếu cảnh giới, đâm ngược bổn tôn một dao, thù này bổn tôn nhớ kỹ. 14. Mẹ kiếp ngươi, con người que đọc nhiều chuyện quá loạn thần kinh à? Giờ ngươi vào vai tiên đế bị đâm một dao mất hết tu vi à? Kệ sắc con tiên đế người que, Trần Ngọc Lâm quyết định tự thân vận động. Hắn vung tay lên, một tấm lưới hoàng kim bắn ra phía trước đường bay của Nguyệt Nhận, tuy nhiên con Nguyệt Nhận chỉ nhẹ nhàng trao một cái, né tránh thành công tấm lưới. Nguyệt Nhận cũng không phải không có mắt, nó có một trung khu thần kinh đặc biệt kết nối toàn bộ thân thể, nói cách khác mọi nơi xung quanh nó đều là mắt, tầm nhìn bốn phương tám hướng hoàn hảo không góc chết. Muốn bắt sống nó khó như lên trời. Hừ, nghĩ vì thế mà ta chịu thua. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, nhìn qua trùng triều đuổi phía sau con Nguyệt Nhận, cả bốn bắt đầu cùng lúc bỏ qua bốn con ma thú đang gào rú với trùng triều, chạy đuổi theo con Nguyệt Nhận kia. Bốn con ma thú đang lui từ từ về phía sau, hàng ngàn con hung thú tam phẩm có, tứ phẩm cũng có vài con, khí thế trấn áp bọn hắn. Thông thường đối phó những sinh vật bé xíu này, bọn hắn lấy kích cỡ khổng lồ làm ưu thế, nhưng hiện tại số lượng của bầy này đã muốn khiến ưu thế đó nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa, bọn nó cảm nhận dấu kín sâu bên trong trùng hải là một tồn tại nào đó kinh khủng cực độ. Bầy trùng chiếu bay hàng ngàn con không có chút ý định nào tách ra đối phó mấy con ma thú, ngược lại tuy rằng cũng có vài con tách ra, nhưng đều là những con khác biệt. Có sở gỡ lìn biết bay, mọc ra cánh, đằng sau đuôi có từng đoàn khí tuôn trào như tên lửa, lại có những con trông như con giết mọc ra cánh rơi. Sở gỡ lìn, Mù Tạ Lịch, cái quái gì vậy? Trần Ngọc Lâm tự đủ. Sở gỡ lìn biết bay thì thôi đi, nhưng Mù Tạ Lịch cũng đã xuất hiện nữa. Đây là một loại đơn vị bay rất phổ biến trong sở ta cờ dạp của binh đoàn sở với tốc độ cao, sát thương ổn. Đột nhiên, con Nguyệt Nhận hoàn toàn không một chút báo trước toàn thân biến thành màu đỏ, sau đó nó lao về phía sau, khí tức lao thẳng tới tam phẩm đỉnh phong ma thú, một loạt đồ sát vài chục con trùng tộc. Giám định cho thấy, con Nguyệt Nhận này đang ở trạng thái cuồng hóa, nó hút máu để lấy năng lượng thay vì ánh trăng. Tuy nhiên do nó phải liên tục phi hành không ngơi nghỉ mới có thể sống, lại chỉ có thể hút một lần nên hiệu suất rất kém. Còn tốt nơi này hung thú thực to cho nên rất nhiều máu. Đúng một tiếng rú vang lên, từ trong trùng triệu bị che lấp bởi vô số thân sắc côn trùng, một cái bóng trỗi dậy. Nó to lớn như cái máy bay, hai cái cánh thịt ngược phủ đầy gai nhọn trung bay trong gió, thân thể giống như một con sâu khổng lồ thật lớn. Miệng mồm nó bị bao phủ bởi một lũ trùng tộc khác nhỏ hơn. Một con bờ rồ lột. Hơn nữa kích cỡ này rất có thể nó chuyên được sinh ra để sinh sống trong môi trường này. Hơn nữa, đối phó với những sinh vật khổng lồ nơi đây, kích cỡ và tu vi này không thể nghi ngờ hết sức thích hợp. Tuy nhiên liệu đối phó với con Nguyệt Nhận kia có thích hợp không? Con bờ rồ lột khổng lồ chợt phình lớn, rồi xẹp xuống kèm theo một tiếng ầm vang, kế đó từ đôi cánh của nó lẫn trên mình, hàng ngàn con côn trùng khác trông gần giống bờ rồ lột nhưng nhỏ hơn nhiều lần bắn về phía con Nguyệt Nhận. Mỗi một con côn trùng này lại mang theo một sợi tơ, trong nháy mắt đã kết thành một loại tấm lưới đánh cá. Tốc độ tấm lưới này còn nhanh hơn so với con Nguyệt Nhận. Hay đấy. Trần Ngọc Lâm nhướng mày, tuy nhiên hắn ra hiệu cho Sủ Tèn Đủ Gì, lập tức nàng hiểu ý cùng lúc này, Sở Lệnh Đờ Man cũng ngẩng gương mặt chẳng có gì của hắn lên, nhìn chằm chằm vào bầy côn trùng, rít lên một tiếng dài đánh thép. Liên sau đó, sau khi thành công thu hút sự chú ý của bầy chủng tộc, Sở Lệnh Đờ Man toàn thân đột ngột tỏa ra một thứ hắc ám tối tăm, một luồng ý thức hỗn mang tỏa ra từ hắn bắn thẳng về hướng bầy chủng tộc. Tác động của thứ này khủng bố hơn nhiều lần cái hiệu ứng sợ hãi mà Trần Ngọc Lâm thấy trên bộ da khô kia. Đặc biệt nhất, kỹ năng này chẳng liên quan tới tầm thi triển, số lượng thi triển. Đơn giản là bất kỳ kẻ nào nhìn vào Sở Lệnh Đờ Man lúc này đều sẽ bị dính hiệu ứng hoảng sợ, kèm theo hiệu ứng ác mộng. Lập tức, bầy côn trùng bổ sung thêm đám bị bắn ra từ con bờ rổ lột đã trên 3000 con kia bị rối loạn đội hình. Rất khó để hình dung một chi đội ngũ rất ổn định đột nhiên bị rối loạn như thế nào. Con bờ rổ lột trao đảo nghiêng ngả, nó rít lên từng tràng sợ hãi, gần như bay giật lùi về sau, chặn đường gần một ba đám phía sau. Những con côn trùng nhỏ được bắn ra cũng bị kéo giật về, một số con bám được vào những con sở gờ lỉnh hoặc mụ tạ lịch thì không bị kéo về sau, tuy nhiên cũng cản bước tiến của chúng, hoặc những sợi dây do nó phóng ra bắt đầu cuốn lấy những con ở trước. Những con bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích sợ hãi bắt đầu bay tứ tán, khiến cho trận hình càng thêm rối tung. Chỉ khoảng tháng 1 năm 1 không thoát ra đám hỗn loạn đó, nhưng tốc độ đã đại giảm. Trận hình theo số đông có một khuyết điểm, đó là nếu bị hỗn loạn sẽ lập tức bị ảnh hưởng. Nếu đây là trên đất bằng và có vô hạn quân số, ảnh hưởng chẳng đáng kể. Nhưng đây lại là trên không trung, hơn nữa thứ bị ảnh hưởng nhất lại là con bờ rồ lột khổng lồ cho nên trong nháy mắt, đội hình tấn công bị phá vỡ. Nguyệt Nhận cũng chẳng khá giả hơn, nó bị một chiêu của Sở Lệnh Đờ Man bắn trúng, bèn rít lên từng tràng sợ hãi trong khi nắm mình trong ảo cảnh, cắm thẳng đầu xuống đất. Tuyệt kỹ của nó tầm nhìn hoàn hảo lúc này lại trở thành gánh nặng, hoặc nên nói là một con dao hai lưỡi. Lập tức một ánh chớp vàng lóe lên, một tấm lưới phóng xuống, Advin lơ lửng cạnh con Nguyệt Nhận đã kịp thời chộp lấy nó. Hiện tại con Nguyệt Nhân đang bị nhốt ở bên trong hoàng kim lưới, chính tay Advin đã bắt lấy nó. Tuy nhiên cùng lúc này, Sở Lệnh Đờ Man truyền lại một luồng thông tin cho Trần Ngọc Lâm, một loại hiệu ứng phụ gia tinh thần đã hoàn toàn xóa sổ trong nháy mắt hiệu ứng ác mộng của nó. Hơn nữa, loại hiệu ứng phụ gia tinh thần này giống như một loại mạng lưới, liên kết với trăm ngàn sinh mạng khác gần đây, khiến cho bất cứ hiệu ứng ảnh hưởng tinh thần nào khác đều sẽ bị giảm mạnh đi không chỉ 10 lần. Đây đều là thông tin mà Sở Lệnh Đờ Man trong nháy mắt cảm ứng lúc bị ghi đè lên hiệu ứng quấy nhiễu tinh thần ác mộng của nó. Ngay lúc này, Trần Ngọc Lâm hét lớn, cùng lúc lệnh cho Ảc Vĩ chạy ra chỗ khác. Su Tèn Đủ Gì đang đứng trên sườn núi, giơ lên một cái hồ lô tiểu khổng lồ, nắp hồ lô mở ra, một luồng khí tức mạnh áp đảo hắn phát ra từ cái bình. Lập tức, một luồng khí cồn nồng nặc toát ra từ cái hồ lô, kế đấy một con sóng nước. Không phải nước, mà là rượu, một làn rượu giống như một con sóng, không khác gì đại bác nước ảo ra từ miệng bình hồ lô, bắn thẳng về phía bảy chủng tộc đang rít gào trên bầu trời, trong nháy mắt nổ tung thành một làn tử vụ. Con bợ rồ lột đã bị một tia này xẻ ra làm đôi. Cũng không ngạc nhiên, nó chỉ là tứ phẩm ma thú một hoặc hai cấp, đối đầu với năm sao sủ tẹn đủ gì chính là trứng chọi đá. Luồng tử vụ này cũng khiến cho bảy chủng tộc toàn bộ bị chúng tử độc, trong nháy mắt tiến vào trạng thái say rượu. Bất chấp hiệu ứng san sẻ tinh thần, đám chủng tộc bắt đầu liên tục ngã xuống. Đây là bởi vì trạng thái say rượu do chúng tiểu độc không đánh vào linh hồn mà là vào nhục thân. "Tốt, giờ thì chạy đi." Trần Ngọc Lâm nói, cùng lúc này một tiếng gầm lớn xuất hiện ở phương xa, dường như có một tồn tại nào đó đang nổi cơn thịnh nộ về việc này. Nướng theo tiếng gầm đó, đột nhiên cả đàn chủng tộc hàng ngàn con đang bay lượn ngập trời đột nhiên bừng lên một thứ khí thế mãnh liệt, toàn bộ đều tiến vào trạng thái tỉnh táo, toàn thân lũ chủng tộc tỏa ra một làn huyết vụ nồng đậm, hết thảy lao về phía Trần Ngọc Lâm. Chương 301. Trần Ngọc Lâm mở cổng không gian bách thu ra. Từ bên trong bước ra một con rồng toàn thân đầy hoa văn mảy đen trên nền đỏ, toàn thân nó tỏa ra một mùi thơm của hoa hồng. Rồng bốn. Sơ Long giống lên một tiếng, hiện tại cấp bậc của nó là rồng con thai ương trung cấp 4 sao. Độc của nó hiện tại đã là loại độc tố đủ đem tứ phẩm sơ kỳ lẫn trung kỳ đồng thời độc chết. Đương nhiên sẽ tốn một chút thời gian. Quá trình tiến hóa từ rồng con thai ương hạ cấp lên trung cấp cũng khá đơn giản, hai loại độc tố cấp B bất kỳ và 3 ngày ấp trứng là hoàn hảo. Sơ Long hít một hơi sâu, nhìn về phía đám chủng tộc đang lao về phía nó, phun ra một làn hắc vụ tanh tưởi. Làn hắc vụ này giống như có linh tính, chủ động lao về phía bảy chủng tộc, tuy nhiên tốc độ rất chậm. Trần Ngọc Lâm nhận thấy điều đó, lập tức hắn hai chân bắt đầu bước theo một bộ pháp kỳ diệu, gió lốc xung quanh bắt đầu quay vòng vòng tập trung quanh người hắn, kế đấy Trần Ngọc Lâm cách không đá ra một cước, toàn bộ lượng gió mà hắn tích trữ trong vài giây đồng hồ hóa thành một trận cuồng phong, thổi bay đám độc vụ kia về phía bảy chủng tộc đang lao như điên về phía hắn. Đồng thời, thất bảo lưu ly tháp xuất hiện trên đầu hắn, phủ hào quanh bảy màu cho cả hắn lẫn con rồng kia. Thiên hành kỹ, một loại thân pháp khống chế gió lốc xung quanh cơ thể. Do Trần Ngọc Lâm không phải phong hệ linh lực nên chỉ tạo thành một cơn gió cỡ này, nếu hắn là phong hệ linh lực tạm thời tạo ra một cơn bão hoặc cuồng phong không nói chơi. Ngay khi tiếp xúc với độc vụ, bầy trùng lập tức bắt đầu kêu giống lên vì đau đớn, sau vài giây đã có hàng trăm con bị chảy máu qua các lỗ miệng và mắt, nhịp cánh đập bắt đầu mất cân đối, rơi lả tả xuống đất như mưa. Sơ Long nhận thấy đòn tấn công có hiệu lực liền gầm lớn, khí thế tăng lên gấp bội, đôi cánh to gấp nhiều lần thân thể nó dựng ra, một loại bột phấn trắng rơi ra từ lớp cánh. Thứ này là một loại phấn có độc tố rất kinh khủng. Chỉ cần Sơ Long mở cánh ra liền sẽ giải thứ bột này ra xung quanh. Sinh vật sống hít thứ này vào phổi sẽ bị xuất huyết phổi mà chết. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm lúc này đã trang bị qua đồ bảo hộ cho nên không sao. Thậm chí dù hắn có không mặc đồ bảo hộ thì cũng không có vấn đề gì, dù sao độc tố này có hạn chế về mặt tu vi. Sở dĩ đó là lý do nó có tên là rồng thai ương, độc tố của nó là nhất lưu, hơn nữa toàn bộ đều là kỹ năng nội tại liên tục phát động, liên tục không ngừng nghỉ tạo ra vô số độc vật, rất đáng sợ. Sơ Long dương cao cánh, phất bay lên trời. Bột trắng nương theo từng nhịp vỗ của cặp cánh bắt đầu phủ kín cả thương khung, bầy trùng tộc rít gào mà tới, những con lao tới gần nhất, tu vi yếu nhất sau vài giây lập tức cào xé cổ họng đến toạc ra, để lộ bên trong là những mạch máu hoặc ống thở đã nứt nẻ. Loại phấn độc này ngay sau khi tiến vào cơ thể, có thể lan ướt, có thể là hít thở sẽ đồng thời phát độc, độc này theo nước trong cơ thể mà lây lan, khiến cho chỗ nào đi qua liền sẽ giống như bị sấy khô vậy. Tuy nhiên độc này không có tác dụng với ma thú tứ phẩm trở lên do linh lực bài trừ loại độc tố này từ khi chưa kịp tiến vào phổi. Đây là điểm hạn chế. Nhưng với bảy trùng tam phẩm ma thú chiếm 8 thành như này lại là chí tử độc tố. Chiến đấu thậm chí vừa mới bắt đầu mà quân đoàn chủng tộc đã mất hơn 3 thành. Còn lại đều là đang chờ chết hoặc tứ phẩm chủng tộc. Tuy nhiên, giữa Sơ Long và chủng tộc có một điểm khác biệt, chủng tộc là quân đoàn chiến, yêu thích chiến đấu kiểu bầy đàn, lấy số lượng để chất lượng. Nói cách khác, chiến lược từng còn không có cao. Còn Sơ Long từ khi vừa mới lên cấp, đã lập tức sở hữu các kiến thức và kinh nghiệm chiến lược đỉnh cao của chủng tộc rồi. Trên cơ bản dù là trong cùng cảnh giới nó cũng có thể nói là đỉnh cao, đối đầu với nó bảy chủng tộc căn bản không phải đối thủ. Càng đừng nói hiện nó có bổ trợ tăng phúc 30% lực công kích lẫn tốc độ. Trong nháy mắt trong số gần trăm con tứ phẩm ma thú đã chết mất mười mấy con. Lũ còn lại không chỉ bị ảnh hưởng bởi độc của Sơ Long tỏa ra, mà còn do bị ảnh hưởng bởi độc cho nên tiểu độc của sủ tẹn đủ gì khó khăn lắm tuổi nó mới kiềm chế được nay lại bị dẫn dắt đi ra ngoài. Lại có gần nửa số lượng rơi xuống. Nửa còn lại thấy không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nói đến cũng khá chậm, nhưng kỳ thực từ lúc Sơ Long vây cánh bay lên đến khi lũ chủng tộc quay đầu bỏ chạy chưa đầy 20 giây đồng hồ. Rồi, mau đi thôi. Chúng ta ở đây quá lâu rồi đấy. Trần Ngọc Lâm nói, thu hồi nhảy phát lên lưng Sơ Long, mấy người sủ tẻn đủ gì cũng nhảy theo sau. Sơ Long kích cỡ cũng đã có thể coi như là lớn, ngang với cái xe ô tô, lực nâng thì thừa sức nâng được vài tấn. Lập tức nó vây cánh bay lên bầu trời. Trần Ngọc Lâm ở trên bầu trời nhìn lại, mười phần kinh hãi thoát một kiếp nạn. Vừa nãy, hắn nghe thấy mặt đất bắt đầu rầm vang không theo một ngân điệu nào, giống như có hàng ngàn hàng vạn con thú đang tiến đến nơi đây cho nên hắn lập tức lệnh cho Sơ Long đem bọn hắn bay lên. Dù là tốc độ có nhanh tới mức nào chung quy vẫn ở trên mặt đất, sẽ bị bầy thú công kích. Quả nhiên, ngay sau khi hắn bay lên bầu trời hắn nhìn qua, liền thấy ở trên sườn núi hàng bầy chủng tộc đang kéo quân mà tới, chủng chiều tấp nập vô cùng. Có Sở Gơ Lịn, mỗi con kích cỡ ngang cái xe ô tô, cũng có cả những con hỉ dạ lịch hoặc cún lịch đang ngẩng đầu lên nhìn hắn, gào giống uy hiếp. Đây chẳng khác nào sở ta cờ giặc hiện lên giữa thế giới thực. Đứng giữa bảy chủng tộc như thể chúng tính ủng nguyệt là một con bọ, trông nó giống một sinh vật với nửa thân dưới là nhện có màng thịt giữa các chi, nửa thân trên là một thứ nửa bọ nửa người. Đầu thì giống đầu bọ, nhưng lại có một loại kết cấu mặt hao hao mặt người. Hơn nữa, ngoài một cặp càng khổng lồ trên vai, nó còn mọc ra một cặp cánh tay người. Đây là một con nữ hoàng trong loài sở, một loại đơn vị đặc biệt xuất hiện trong sở ta cờ giặc 2. Con nữ hoàng nhìn về phía Trần Ngọc Lâm bay phía trên bầu trời, hít lên một tiếng kêu đánh thép. Lập tức, một con côn trùng xuất hiện trên đỉnh núi. Con côn trùng này giống như châu chấu, nhưng các chân của nó khổng lồ hơn hẳn tỷ lệ thông thường để chống đỡ phần thân. Quan trọng hơn là phần nhưng phần đuôi của nó hoàn toàn phình ra, bên trong sục sôi một thứ chất khí màu xanh nhạt. Con bọ này quay ngược đầu về phía đám Trần Ngọc Lâm, đột nhiên phần đuôi của nó phình lớn, rồi nhanh chóng co thắt lại, bắn ra một điểm hỏa diễm màu xanh dương. Quả cầu lửa màu xanh dương này không giống như lửa mà lại giống như một loại chất lỏng rất nhẹ, lao tới với tốc độ cũng không nhanh, chỉ khoảng 100 km/h. Con này là? Trần Ngọc Lâm kinh ngạc. Bọ đó là ma. Nhưng con này đâu xuất hiện trong sở tạ cờ giặc? Nó là sinh vật trong sở tạ xịp chủng tơ mà. Bọ đó là ma, tên như ý nghĩa, trên cơ bản chính là loại sinh vật trong cơ thể mang theo một luồng nhiệt tơ lạt ma cực đại. Nó có thể phóng đi với vận tốc rất cao, càng bay càng nhanh. Trong sở tạ xịp chủng tơ, một con bọ này có thể phóng một luồng tơ lạt ma từ mặt đất tới tận ngoài vũ trụ. Có điều con này to hơn nhiều, cao phải tới 30 mét. Trong phim chúng chỉ khoảng cỡ 10 mét chiều cao. Sơ Long lập tức thả rơi tự do để né tránh, ngay sau khi thành công né được phát đạn nó liền lấy lại thăng bằng, bực tức nhìn về phía đám chủng tộc đằng sau. Trần Ngọc Lâm lần nữa thấy một con khác đang từ từ bò trên sườn núi, đồng dạng làm tư thế chuẩn bị bắn về phía hắn. Thứ ba, Trần Ngọc Lâm nhíu mày, hắn đã trải qua cảm giác này một lần hồi đại hội liên minh, bị liêu xà rượt phải bỏ chạy. Hiện tại lại một lần nữa. Có thể, nhưng ít nhất đối phương sẽ chẳng thể an ổn được. Lập tức, quanh người hắn xuất hiện 12 khẩu pháo lơ lửng trong không khí. Chính là huyễn ảnh pháo trang, một trong các phần thưởng giải nhất của đại hội liên minh. 12 khẩu huyễn ảnh pháo trang xếp thành một hình tròn trước mặt hắn, toàn bộ nhắm về con bọ tợ lạt mạc kia. Kế đấy, 12 khẩu huyễn ảnh pháo trang toàn bộ sáng lên, một quả cầu năng lượng rực sáng xuất hiện tại tâm của cái vòng tròn. Đây là một trong ba tính năng tấn công chính, tụ năng, tợ lạt mạ và chế độ súng trường. Tợ lạt mạ là chế độ từng khẩu súng sẽ dùng hết năng lượng trong một phát bắn. Tụ năng thì là giống như chế độ kia, nhưng lại tích tụ toàn bộ năng lượng thành một quả cầu. Mỗi lần sử dụng hết toàn bộ năng lượng như vậy tốn mất 3 viên linh thạch cấp 5. 12 khẩu huyễn ảnh pháo trang là 36 viên linh thạch cấp 5. Không thể trang bị cho nó tinh thạch được bằng không sẽ bạo tạc. Quả cầu năng lượng sẽ không mà lao tới con bọ tợ lạt mạ cùng lúc nó đang chuẩn bị bắn, phá xuyên qua vùng bụng nó nơi chứa những luồng khí tợ lạt mạ đang cuộn tròn. Thế rồi toàn thân con bọ đột nhiên sáng lên, một vụ nổ vang lên khiến cho dù là ở cách đó vài cây số Trần Ngọc Lâm cũng bị ảnh hưởng. Rất giống một vụ nổ bom hạt nhân, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều. Thậm chí ẩn ẩn đã có một đám mây hình nấm bay lên. Nhiệt lượng lập tức nung chảy một phần núi đá, thiêu cháy một phần đám chủng tộc thành tro. Không chỉ thế, sóng xung kích phát ra từ vụ nổ chấn chết một đám lớn chủng tộc, trong đó thậm chí có vài con đùn lịch khổng lồ. Mặc dù con nữ hoàng còn sống, nhưng nó cũng chẳng khá giá gì, bị một hòn đá bắn ra từ vụ nổ lúc con bọ tợ lạt mạ bạo tạc đè nát nửa thân thể. Với trình độ thương tích như vậy ắt hẳn chẳng bao lâu nó sẽ chết. Sơ Long, su tèn đủ gì? Trần Ngọc Lâm ánh mắt dứt khoát vung tay ra lệnh, đồng thời trên đầu hắn lơ lửng thất bảo lưu ly tháp, ba luồng thất thải quang mang lao về phía ba người. Dưới chân vận thiên hành kỹ, Trần Ngọc Lâm tụ lại một luồng âm phong ngay dưới chân. Đồng thời, su tèn đủ gì lẫn Sơ Long đều phun ra một khối độc vụ dày đặc. Độc vụ của su tèn đủ gì là tự độc, có thể khiến đối phương lâm vào trạng thái say rượu không thể di chuyển, từ đó dính độc nặng hơn. Độc của Sơ Long là kinh khủng nhất một loại độc, chỉ cần khả năng kháng độc của đối thủ quá thấp sẽ liên tục bòn rút HP của đối phương, cuối cùng giết chết hắn. Dù trong dạng độc vụ có yếu hơn nhiều cắn trực tiếp nhưng lại hợp đối phó với một lượng lớn địch thủ. Hơn nữa, độc này không người có thể giải trừ Sơ Long, chỉ có thể chờ thời gian độc phát tác hết tác dụng và cầu nguyện đến lúc đó vẫn còn sống. Ngay lúc này cả hai cùng phun ra độc vụ, Trần Ngọc Lâm vung cước, đá mạnh luồng âm phong tụ lại, làn gió mang theo hai luồng độc phong hướng thẳng tới bảy chủng tộc, một phần đang hấp hối do nội tạng bị sóng xung kích phá hư, trong nháy mắt khiến cho bên dưới vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Trần Ngọc Lâm dám khẳng định đối phương không chỉ có những chủng tộc này, có thể hạ thấp quân số địch nhân chừng nào hay chừng đó. Hơn nữa, hắn cũng chiếm được một lượng khổng lồ điểm vận mệnh. Trong số hàng ngàn con chủng tộc tới đây, có tới trên 2000 con đã bị giết. Còn lại khoảng ngàn con đang hấp hối, số con tu vi đủ để sống sót không đủ 5%. Tám thành trong số đó là nhị tam phẩm ma thú. Chỉ có 2 thành tứ phẩm ma thú, trong đó hầu hết là mới đột phá cho nên vẫn bị tính là một điểm, một bốn còn lại cho nhiều hơn vài chục điểm vận mệnh một con. Khoảng hơn 3000, tiếp cận 4000 điểm. Kết hợp gần 7000 điểm sẵn có, hiện tại hắn là hơn 1 vạn điểm. Điều kiện đã đủ. Hệ thống chợt thông báo. Ký chủ đã nhận được danh hiệu, đô thể chủng tộc 1 và 2. Mô tả danh hiệu, trong thời gian dưới 30 phút liệp sát trên 1000 con chủng tộc. Là danh hiệu cao quý đặc biệt dành cho người chiến sĩ anh hùng sử dụng những thủ đoạn bị ổi vô liêm sỉ của bọn tiểu nhân để đối phó chủng tộc. Tác dụng: khi đối đầu với các sinh vật có định nghĩa chủng tộc, tăng cường 5% độ sợ hãi, sát thương lên chúng. Đặc biệt đối với sở tộc tăng 10%. Tác dụng 2, khi sử dụng những thủ đoạn bị ổi vô liêm sỉ của bọn tiểu nhân, sát thương lên sở tộc chủng tộc biến thành chí mạng sát thương, tăng 50% sát thương. 16. Người chiến sĩ anh hùng sử dụng những thủ đoạn bị ổi vô liêm sỉ của bọn tiểu nhân. Cái thể loại chiến sĩ anh hùng gì ở đây? Hơn nữa, đây không phải thủ đoạn bị ổi vô liêm sỉ, mà là trí tuệ. Tỉnh tỉnh tỉnh, chúc mừng ký chủ nhận được sát thương chí mạng tiêu diệt sở tộc tam phẩm ma thú phi hành sở gỡ lim, điểm vận mệnh 1, EXP 14. Tỉnh tỉnh tỉnh, chúc mừng ký chủ nhận được sát thương chí mạng tiêu diệt sở tộc tam phẩm ma thú bờ rộ lĩnh, điểm vận mệnh 1, EXP 14. Cứ thế ít 1000. Trần Ngọc Lâm. 13. Điều kiện đã đủ. Hệ thống tiếp tục thông báo. Ký chủ nhận được danh hiệu đồ tể chủng tộc 3 và danh hiệu người anh hùng bị ổi vô liêm sỉ 1. Mô tả: danh hiệu đồ tể chủng tộc dành cho mấy thằng chỉ biết sử dụng các thủ đoạn hèn hạ bị ổi vô liêm sỉ chống lại những chân quân tử ưa thích lấy nhiều nhất. Sát thương lên chủng tộc 15%, sát thương chí mạng khi sử dụng những thủ đoạn bị ổi hèn hạ vô liêm sỉ lên chủng tộc tăng lên 70%. Mô tả 2, danh hiệu người chiến sĩ anh hùng bị ổi vô liêm sỉ 1, chỉ nhận được khi tiêu diệt trên 3000 địch nhân bằng các thủ đoạn hèn hạ không quang minh chính đại. Tác dụng: khi sử dụng những thủ đoạn anh hùng hèn hạ, sẽ tăng sát thương lên kẻ địch 10%. Có thể cộng dồn các danh hiệu khác. Liệt bài mày, bố đã bảo đây không phải là hèn hạ, mà là trí tuệ. Với cả chân quân tử ưa thích lấy nhiều hiếp ít và anh hùng hèn hạ là cái đếp gì ba. Hai thứ đó hoàn toàn đối lập nhau. Chương 302. Trần Ngọc Lâm thở dài lắc đầu, trong lúc Sơ Long đang bay về nơi trú ẩn, thực ra bọn hắn không có nơi trú ẩn, thấy chỗ nào đủ an toàn là ngủ chỗ đó, nhưng cứ gọi là nơi trú ẩn cho nó ngầu. Trần Ngọc Lâm mắc toàn bộ những trang thiết bị cảnh giới lên, sau đó tiến vào trong hang động. Do hiện tại có một đàn trùng triều vô danh xuất hiện cho nên Trần Ngọc Lâm quyết định sử dụng toàn bộ hàng hắn đã thủ sẵn. Hồi ở trong phó bản vệ xe rồ, hắn sử dụng khoảng hơn 100 cái chỉ để giám thị khách sạn. Tuy nhiên ở đây hắn quyết định sử dụng toàn bộ 1080 cái để đảm bảo an toàn. Tuy rằng con người que kia vẫn còn bảo vệ hắn, nhưng nó quá không đáng tin. Hơn nữa, chỉ vào thời khắc sinh tử nó mới ra tay. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hắn cũng có thể sử dụng bản đồ đạo tặc để quan sát tình hình. Tuy nhiên nếu như đối phương có một loại bọ nào đó dùng kỹ năng ẩn hình tốt tới mức chính bản thân hắn cũng không có khả năng nhìn thấy thì bản đồ sẽ không hiển thị đi ra, chứ thực ra mà nói đối với đám hung thú khổng lồ thì hắn không quan tâm lắm, tới bao nhiêu hắn chạy qua bấy nhiêu. Quay qua nhìn con người que, hiện tại nó đang tĩnh khí tu luyện, tuy nhiên nhìn qua cũng đủ biết nó hít vào 10 thì ra cả 10. Chẳng biết nó được lập trình tính cách kiểu gì nữa. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, tựa người vào tường, hắn hiện tại không có ý định đi ngủ, ngược lại hắn mở ra hệ thống cửa hàng, bắt đầu mua đồ. Hiện tại, tổng tiền của hắn là khoảng 11000 điểm vận mệnh. Gần 7000 trong số đó là tới từ trước Liên minh đại hội, còn lại là tới từ trận chiến tối nay với 7 chủng tộc. Nói thật, hắn hiện tại đã hiểu tại sao trong cửa hàng có những món giá trị lên tới vài tỷ điểm vận mệnh. Gặp một đợt trùng chiều như vậy, dù cho mỗi con chỉ tăng lên một điểm vận mệnh nhưng cũng đủ khiến cho điểm của hắn về như báo tố rồi. Nếu như trùng chiều lần này chỉ là một chi trong số đó, không biết điểm của hắn sẽ còn thẳng tắp tăng lên đến chừng nào nữa. Quả nhiên, chém giết mới là cách nhanh nhất để tăng lên điểm vận mệnh. Điều này lý giải tại sao gần đây các nhiệm vụ đều đã có các phần thưởng phụ thêm tỷ như vòng quay may mắn. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn con Nguyệt Nhân đang bị trói trong hang, cảm giác được con Nguyệt Nhận cũng đang nhìn lại hắn. Con Nguyệt Nhận không có mắt, nhưng cảm giác bị theo dõi của hắn thì quả quyết không thể sai được. Ngẫm nghĩ, Trần Ngọc Lâm quyết định tuyển lựa một loại thẻ bài. Linh hồn nô dịch, 33. Thể loại, thẻ bài tiêu hao tính. Mô tả, sử dụng thẻ bài này trên một thực thể sẽ lập tức kích hoạt thẻ bài. Một khi kích hoạt thẻ bài chỉ có thể sử dụng trên chính mục tiêu đó, người sử dụng sẽ có 0-3 lần cơ hội nô dịch kẻ địch. Kẻ địch ý chí càng mạnh mẽ, tỷ lệ nô dịch thành công càng thấp. Kẻ địch trong trạng thái bất tỉnh không thể bị nô dịch. Giá: 1300 điểm vận mệnh. Hướng dẫn sử dụng: truyền linh lực vào thẻ bài để sử dụng, chỉ tác dụng đối với sinh mệnh có tu vi nhỏ hơn hoặc bằng đại cảnh giới tiểu cảnh giới. Nói cách khác, nó chỉ có tác dụng với tứ phẩm sơ kỳ trở xuống hung thú. Vừa vặn con Nguyệt Nhận chính là tam phẩm sơ kỳ tu vi, tuy nhiên dường như nó bị tổn hại quá nhiều cho nên tu vi sụt giảm xuống. Có thể là do sử dụng một loại bí pháp khiến cho tu vi bản thân sụt giảm. Không rõ thời kỳ toàn thịnh nó là tu vi gì. Tốt. Trần Ngọc Lâm giơ tay lên, trên tay hắn đã xuất hiện một tấm thẻ bài với hình logo con mắt. Trước tiên hắn lệnh cho Ác Vi lẫn Sơ Lenderman sử dụng ám ảnh cùng ác mộng lên nó, sau đấy hắn dính tấm thẻ lên mình con Nguyệt Nhận. Trước tiên phải khiến cho con Nguyệt Nhận này yếu đuối không thể hình dung, sau đấy mới ra tay hàng phục nó. Con Nguyệt Nhận ban đầu vẫn im lìm, nay đột nhiên giãy lên bần bật. Kế đấy tấm thẻ xuất hiện một dòng chữ: nô dịch thất bại cơ hội 23. Trần Ngọc Lâm cau mày, rất kiên cường a. Thế rồi hắn tiếp tục dính tấm thẻ thêm một lần nữa. Lần này thì thành công. Ngay khi vừa xuất hiện dòng thông báo nô dịch thành công, tấm thẻ lập tức hóa thành từng chùm tia sáng bay vào trong giao diện hệ thống. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua Nguyệt Nhận, kích hoạt giám định. Tên: Nguyệt Nhận. Cảnh giới: ma thú tam phẩm sơ kỳ. Đã sụt giảm. Tình trạng: tinh thần bất ổn, nguồn: cuồng huyết, hoảng loạn, nguồn: ám ảnh, hoảng sợ, nguồn: sợ lẽ đờ man. Kỹ năng: cuồng huyết, sau khi sử dụng sẽ lập tức tiến vào trạng thái cuồng huyết. Trong trạng thái cuồng huyết sẽ tấn công không phân địch ta, đồng thời tu vi tăng 2 tiểu cảnh giới. Trong tình huống bình thường Nguyệt Nhận cũng sẽ bị dính hiệu ứng xấu cuồng huyết, liên tục dính trạng thái hỗn loạn. Nguyệt ảnh: có thể tăng mạnh tốc độ trong thời gian ngắn, đồng thời tạo ra một nguyệt ảnh phân thân, bù lại sẽ mạnh mẽ tiêu hao năng lượng ánh trăng theo thời gian nguyệt ảnh và nguyệt ảnh phân thân kéo dài. Không thể sử dụng khi năng lượng ánh trăng dưới 10%. Thiên dực, hai đôi cánh nguyệt quang hai bên tùy ý cho phép khống chế khả năng bay lượn cũng như tốc độ của bản thân. Có thể trong nháy mắt tăng tốc cũng như hãm tốc mà không gặp vấn đề gì. Nguyệt linh ảnh, tiêu hao 70% năng lượng ánh trăng hiện có để bắn ra một đòn công kích mạnh mẽ theo đường thẳng. Không thể sử dụng khi năng lượng ánh trăng dưới 40%. Nguyệt nhận thông thường chỉ có thể ăn ánh trăng mà sống, điều này khiến cho chúng chỉ sinh sống trên mặt trăng. Trong bí cảnh này vì vài lý do nào đó không hề có ánh trăng mặc dù đây là ngay bên trong mặt trăng. Trong điều kiện thông thường hẳn một con nguyệt nhận bình thường sẽ phải chết vì đói. Nhưng con này lại có thể miễn cưỡng tự chuyển hóa một phần thực đơn của bản thân thành máu tươi để miễn cưỡng duy trì sự sống. Ngoài ra có lẽ nó còn tiêu thụ tu vi bản thân nữa, cho nên mới có dòng chú thích, đã sụt giảm, chỗ tu vi. Có thể thấy rõ ràng điều này khiến cho tinh thần nó luôn trong trạng thái rất không ổn, thường hay nổi những cơn khát máu. Có thể đó là lý do cho sự ra đời của con huyết. Đây là con dao hai lưỡi, một bên sẽ khiến cho con nguyệt nhận này bị lâm vào trạng thái hỗn loạn tinh thần, một bên khác ngay khi nếm máu sẽ tạm thời tăng cao tu vi. Hiện tại, tu vi của nó sau khi sử dụng cuồng huyết có thể lên phá trần 3 tiểu cảnh giới, từ tam phẩm sơ kỳ lên đỉnh phong. Điều này cũng một phần do nó là bị giảm xuống còn tam phẩm tu vi nữa. Không khó để thấy nguyệt nhận là loài sinh vật sinh ra để tấn công. Toàn bộ các kỹ năng đều được sinh ra để tấn công. Tạm không nói cuồng huyết, tổ hợp thiên dực và nguyệt ảnh cùng với độ sắc bén của nguyệt nhận lưỡi đao khiến cho nó rất thích hợp tốc chiến tốc thắng. Nguyệt linh ảnh là một tuyệt kỹ đáng kinh ngạc. Theo mô tả, nó sẽ tích tụ năng lượng ánh trăng thứ tạo thành nên lưỡi đao của con nguyệt nhận kia, khiến cho lưỡi đao dài ra và sắc bén hơn theo đường thẳng. Nhược điểm là quá trình này chỉ kéo dài 2 giây đồng hồ. Cũng tốt. Trần Ngọc Lâm gật gù, thứ mà hắn hứng thú nhất của Nguyệt Nhận không phải là các kỹ năng kể trên, mà là khả năng hấp thu và học hỏi các kỹ thuật chiến đấu cận chiến, không quan trọng là sử dụng dao hay kiếm, chỉ cần là vũ khí nhọn đều có thể học được. Hơn nữa, còn có thể sao chép cả võ kỹ, dù chỉ là hình thức bên ngoài. Đây là lý do hắn không dùng ạc vị để ám ảnh nó. Một khi sử dụng ám ảnh, não bộ hoặc các hạch thần kinh sẽ bị thoái hóa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng này của Nguyệt Nhận. Rất may phần lớn khả năng của con Nguyệt Nhận này không đầy đủ. Phần lớn các kỹ năng không được tung ra do thiếu thốn năng lượng ánh trăng. Nói thật, không chết đói đã là vận hạnh. Trần Ngọc Lâm tiến vào bách thú không gian, bỏ ra 400 điểm vận mệnh để mở khóa môi trường mặt trăng. Đương nhiên, vẫn có dưỡng khí. Bằng không thì vừa chui vào trong đấy con nguyệt nhận đã ngạt thở mà chết thì quả là thiên đại chuyện cười. Ở trong này chỉ cần bỏ ra điểm vận mệnh liền có thể mở khóa môi trường đặc thù ngoài các môi trường cơ bản như hải dương, hoang mạc v.v. Môi trường càng đặc biệt yêu cầu càng nhiều điểm vận mệnh. Tỷ như môi trường bề mặt mặt trời là 2000 điểm, mà tâm mặt trời lại là 20000 điểm. Ngay khi được vứt vào trong bách thú không gian, Nguyệt Nhận lập tức rít lên một tiếng dài, sau đó bắt đầu bay lượn vòng quanh. Trần Ngọc Lâm nhận thấy ánh trăng xung quanh giống như bị bẻ cong về phía con Nguyệt Nhận, cùng lúc dòng trạng thái của nó được xóa bỏ hiệu ứng hỗn loạn của cuồng huyết và thêm vào thư thái đang hồi phục. Thu phục xong con Nguyệt Nhận, Trần Ngọc Lâm thiết lập một chút chế độ cho bản đồ đạo tặc. Đây là tính năng mà hắn mới mò ra gần đây, tỉ như hắn có thể thiết lập sao cho nếu như số lượng điểm đỏ tượng trưng cho kẻ địch trên bản đồ nhiều hơn 500 hoặc xâm nhập một khu vực nhất định sẽ gửi lời cảnh báo cho hắn. Đây là do hắn cẩn thận. Trước khi hắn sử dụng thẻ bài nô dịch, hắn từng có một loại cảm giác bản thân mình bị theo dõi. Tuy nhiên hiện tại sau khi Tống Nguyệt Nhận đi chỗ khác hắn vẫn có được loại cảm giác đó. Hoàn toàn không khoa học nhỉ. Một tu luyện giả đã tới cảnh giới của hắn giác quan thứ 6 sẽ gấp trăm lần người bình thường, đương nhiên chủ yếu do những gì họ trải qua cũng không sai biệt gấp trăm lần người bình thường. Nếu là loại trang hoa nhà kính thì cùng lắm gấp 2-3 lần thôi. Nói chung, giác quan thứ 6 đã phát động, hơn nữa là trong thời gian dài thì ắt hẳn thực sự có cái gì đó. Có lẽ là một loại thận chú dạng thiên lý nhãn. Hoặc một sinh vật nào đó với khả năng ẩn thân siêu phàm. Cho nên hắn ngoài ra còn lệnh cho sủ tẹn đủ dị cùng sở lẹn đờ man cảnh giới không chỉ ngoài hang mà còn cả trong hang nữa. Đề phòng bản thân cái hang có vấn đề. Hắn từng xem qua những phim tài liệu về những cái hang mà phút trước còn là hang động, phút sau đã biến thành một cái huyết buồn khẩu của một loại sinh vật nào đó. Hoặc thậm chí cả ngọn núi đó đông nhiên sống dậy nuốt trọn bọn họ. Sắp xếp hết xong, hắn nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài đang mưa vần vũ. Tuy nhiên tiếng mưa cũng không thể át nổi từng tiếng rít gào xa xa của bảy chủng tộc lại nói rõ đêm nay khả năng là sự yên bình trước cơn báo táp mà thôi. Chương 303. Dụp. Trần Ngọc Lâm giật mình tỉnh dậy vì một tiếng động. Hắn nhíu mày nhìn lướt qua hoa điểu quyển cùng Su Tèn Đủ Di có nhiệm vụ giới nghiêm. Su Tèn Đủ Di lúc này vừa mới từ bên ngoài về, nghiêm nghị nhìn hắn. Master, có cái gì đó rất khổng lồ ở bên ngoài. Trần Ngọc Lâm lướt qua bản đồ đạo tặc, hoàn toàn chẳng có cái gì cả, chỉ có duy nhất một điểm đỏ khổng lồ. Thông thường những điểm đỏ khác của những con hung thú cũng đã vốn khổng lồ, nhưng cái điểm đỏ này còn lớn hơn nhiều. Bình thường một điểm đỏ cỡ hắn to gần bằng đầu ngón tay, cái này thì cũng phải ngang với một bàn tay. Bảo sao không được hệ thống thông báo. Hắn chỉ được cài đặt để được thông báo nếu như xuất hiện nhiều hơn vài trăm đơn vị được xác định là kẻ địch xuất hiện xung quanh. Nhưng thứ này chỉ là nhị phẩm hậu kỳ, và chỉ có một con tròn nên không được thông báo. Khoảng chừng 300 mét chiều cao, chiều dài khoảng 400 mét, đây là một con nết hoàng kim khổng lồ. Ngụy tử kim tiềm thử, thủy kim song linh lực. Cảnh giới nhị phẩm hậu kỳ ma thú hệ. Mô tả, một con nết ngồi trên một đống vàng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, hấp thụ hoàng kim chi khí, tại nhằm chính mình thành tựu cóc ba chân kim tiềm. Kỹ năng, hoàng kim bì, để cho thân thể bao phủ trong vầng ròng, trở nên cứng rắn vô song. Nam, tại sao con cóc này lại ở đây? Trần Ngọc Lâm bực bội hỏi, trên này là đỉnh núi, và trên mình của con tử kim thiền thư này vẫn bao phủ một lớp bùn nước dày đặc, nói do nó chui ra từ một cái đầm lầy nào đó bởi vì đống bùn này chưa hề khô, thậm chí vẫn tỏa ra mùi tanh đặc trưng của đất. Trần Ngọc Lâm hoàn toàn khó hiểu, tuy nhiên tử kim thiềm không để ý đến hắn mà tầm mắt dán chặt vào một bóng đen đang lao vút tới chỗ hắn. Bóng đen này đen đặc, chỉ có hai con mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tu vi của nó là đồng dạng khoảng nhị phẩm ma thú đỉnh, tuy nhiên kích cỡ đem so với con tử kim thiềm thử kia thì kém ngàn vạn điểm không giả. Trên lưng nó mang theo một cái bọc trong suốt, bên trong có tỏa ra một ánh sáng sắc vàng lấp lánh. Con tử kim thiềm thử há miệng phun ra ba cái lưỡi đỏ rực bắn về phía cái bóng đen đó, nhưng nó đều nhanh chóng né được. Bộ pháp của nó rất lạ lùng, giống như say rượu vậy, tuy nhiên tốc độ thì lại không kém bất kỳ cỗ xe nào, dù là ở trên sườn núi, ít nhất cũng có thể đạt tới vận tốc trên 100 km/h. Hướng mà cái bóng đen lao tới thẳng chính là chỗ hắn. Mặc dù Trần Ngọc Lâm có thể nhìn ra có vài đường khác dễ đi mà vẫn có khả năng thoát khỏi con tử kim thiềm thử, bóng đen này vẫn lao về phía hắn. Rất rõ ràng bóng đen này nhắm thẳng vào hắn. Trần Ngọc Lâm vung tay bổ một nhát thiềm đao, một đạo đao khí bay ra chém bóng đen này làm đôi. Nhị phẩm hậu kỳ chẳng làm khó nổi hắn. Tuy nhiên mặc dù chém giết thành công nhưng Trần Ngọc Lâm lại nhíu mày, bởi vì kể cả khi bị chém làm đôi cái bóng đen này vẫn tiếp tục lao lên hơn 50 mét trong nháy mắt mới đổ gục xuống. Tư thế chết của nó rất giống chủ động lao đầu về đạo đao khí của hắn. Hơn nữa, cách nó chạy đi những bước cuối cùng giống như là bị cái gì đó thúc đẩy từ phía sau vậy. Ngay sau khi gục xuống, cái bọc vỡ ra khiến cho Trần Ngọc Lâm phải híp mắt lại trước ánh sáng chói chang kia. Vàng, hàng đống vàng ròng rực rỡ, ít nhất cũng phải hàng trăm tấn đổ ra từ cái bọc đó, nhiều tới nỗi khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể há hốc mồm mà tự hỏi làm sao một cái bọc nhỏ như vậy có thể ẩn chứa ngần đó vàng. Ngần này vàng hoàn toàn đủ khả năng lũng đoạn tình hình tài chính của một quốc gia nhỏ. Tuy nhiên, thứ khiến cho hắn phía híp mắt lại không phải là đống vàng kia mà là một cánh cửa cực kỳ lớn, đúc bởi vàng ròng, cao ít nhất 30 mét. Cánh cửa này lơ lửng trong không trung sau khi cái bọc vỡ ra, phiêu phủ lại gần hắn rồi đột nhiên hóa thành một chùm ánh sáng vàng. 14. Đột nhiên con cóc vàng kêu lên một tiếng giống như tiếng thú gầm nhưng ở một tông điệu cao hơn. Rõ ràng nó rất giận dữ vì cánh cửa kia bị bắt mất. Không ổn. Trần Ngọc Lâm chợt cảm giác được như vậy. Loài cóc có rất nhiều chiều hướng tiến hóa, một trong số đó là đi theo lối của kim thiểm thứ ba chân, tắm mình trong hoàng kim, lấy một khối kim loại quý làm thành bản mệnh kim tinh, cũng không nhất thiết phải là tiền. Cánh cửa kia ắt là bản mệnh kim tinh của con cóc. Chẳng hiểu làm sao bị đánh cắp được kèm theo toàn bộ số vàng ở trong hang động của nó, tự kim thiểm thứ nổi điên lên bèn đuổi theo tới tận đây. Bằng vào trí tuệ của nó chỉ cần nhìn thấy nhóm Trần Ngọc Lâm ở cạnh bên cánh cửa lúc nó biến mất, vậy nó liền nhận định nhóm hắn chính là đánh cắp bản mệnh kim tinh hung thủ. Với trí tuệ của ma thú nhị phẩm, còn mong đợi nó nói lý lẽ, không tồn tại. Trí tuệ của chúng cũng chỉ ngang trẻ con 5-6 tuổi, căn bản là rất khó để nói lý lẽ ổn thỏa. Mà ngay từ ban đầu trí tuệ đó cũng chẳng đủ để học nhân ngữ chứ đừng nói là giải thích lẫn tranh luận. Tử Kim Thiền Thử vung lên cặp chân trước khổng lồ, dậm mạnh một cú xuống. Lập tức mặt đất rung lên từng tiếng mãnh liệt, Trần Ngọc Lâm may mắn tránh thoát với thiên hành kỹ. Cũng may bằng một luồng lốc xoáy kèm theo sấm giật, hắn có thể để cho cái chân kia rơi chậm nửa giây. Không một kỹ năng nào của hắn đủ để đối phó với con tử kim thiền này. Sơ long độc tố e rằng cũng phải nửa ngày mới đủ để độc chết nó, dù sao mặc dù chất thì nó không thiếu, nhưng mà về lượng thì nó không đủ. Độc của sơ long không phải tấn công vào não bộ hay trái tim, mà là trừ vào HP giống như trong game. HP của con này dài rằng giặc gấp trăm lần hắn, hơn nữa, tử kim thiềm lại còn có một kỹ năng cho phép tiêu thụ một lượng lớn vàng để hồi HP. Càng căng hơn chính là, do HP của nó quá dày, lại thêm thủy thuộc tính linh lực khiến cho khả năng hồi phục của nó thậm chí cũng gần ngang với lượng sát thương do độc của sơ long tạo nên. Điều này không có nghĩa sơ long yếu. Độc sơ long rất mạnh, đủ đem một cường giả cùng cảnh độc chết trong 30 giây nếu nó không muốn cố gắng. Nhưng HP của tử kim thiềm lại dày, còn có do nó là kim thuộc tính cho nên bị hệ thống đánh giá là khả năng miễn độc, nhẹ sát thương độc giảm 25%. Giảm sát thương độc, máu dày, hồi máu mạnh. Đơn giản là khắc chế cứng của sơ long. Dù cho có tác dụng của cái danh hiệu anh hùng bị ổi vô liêm sỉ cũng chẳng thể nào gây được quá nhiều sát thương lên cho nó. Tử Kim Thiền nhìn về phía một bóng đen lao về phía chân trời, bóng đen này là Trần Ngọc Lâm. Nó phần bụng dưới đột một phình to ra, không khí xung quanh bị hút hết vào quanh nó, lúc này Tử Kim Thiền đã phình lên gần giống như một trái bóng bay, sau đấy trong nháy mắt lại co rụt vào, rồi nó há to miệng ra. Vài năm, một luồng không khí nén được bắn ra nhanh tới mức trong nháy mắt vượt qua cả vận tốc âm thanh, bắn thẳng về phía bọn hắn. Luồng không khí nén này mặc dù bắn hụt, tuy nhiên sóng xung kích tỏa ra khi nó phá vỡ một khoảng rừng cây cũng vô cùng kinh người. Ngay tiếp đến là hàng chục những quả cầu không khí nén được bắn về phía hắn. Từng quả cầu không khí nén ít nhất cũng to ngang cái ô tô. Trần Ngọc Lâm hừ lạnh một tiếng, một tay nắm lấy một cái cây gãy do vụ nổ lúc trước bị bắn văng về phía hắn, hất ngược lại phía mấy quả cầu. Lập tức 5-6 quả cầu không khí nén bị chặn lại, tuy nhiên cái thân cây gãy kia cũng bị phá vỡ thành từng miếng nhỏ. Sức mạnh của những quả cầu này không quá mạnh, dù sao cũng chỉ là nhị phẩm đỉnh phong. Thứ chân chính đáng e ngại là kích cỡ khổng lồ của con quái vật. Ngay sau đó, một bóng đen tràn tới, phủ ngang qua bầu trời. Thử kim tiềm lao tới, dường như quyết không bỏ qua cho bọn hắn. Rầm rầm một tiếng vang chấn động toàn mặt đất, Tử Kim Thiềm tiếp đất ngay tại vị trí bọn hắn vừa đứng. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm đã kịp thời tránh ra một bên, né tránh khỏi cú tiếp đất của con tử kim thiểm. Đồng thời hắn cũng kịp thời nấp sau một hòn đá. Chỉ cần nhìn vào đống vàng bị lõm xuống, hắn thừa hiểu là nếu mình bị con tử kim thiểm đó đè vào người ắt hẳn sẽ chẳng sống sót nổi. Con này nặng ít nhất cũng phải hơn 1000 tấn. Tử kim thiểm dường như bằng một cách nào đó, biết rất rõ vị trí của Trần Ngọc Lâm. Nó mở to cặp mắt sáng rực như vàng, toàn bộ con mắt đều phủ lên một màu của vàng ròng nhìn chằm chằm về phía hắn. Kế đấy, nó giơ đùi hết lên trên cao, dầm mạnh một cú thẳng xuống chỗ mà Trần Ngọc Lâm đang ẩn nấp. Hả? Trần Ngọc Lâm cau mày. Hiện tại hắn đang nấp ở trong một chỗ có thể nói là rất kín đáo, tuy nhiên vậy mà con tử kim thiểm này vẫn có thể phát hiện ra được hắn. Này không còn là nó phát hiện ra được hắn rồi, mà là giống như thể con tử kim thiểm này biết trước được hắn đang ở đó. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua quần áo trên người trong lúc né tránh khỏi cú dậm chân đó, chợt hắn phát hiện ra toàn thân không biết từ lúc nào đã phủ đầy bụi vàng. Hắn nhủ thầm, ra là vậy, hẳn là trong lúc né tránh, hoặc là lúc cái bọc do con trùng tộc mang theo vỡ ra, hắn đã bị dính một lượng lớn bụi vàng. Nếu thế thì có thể hiểu được tại sao con tử kim thiểm lại biết được hắn ở đây. Nó chỉ đơn giản lần theo khí tức đống bụi vàng đang di chuyển. Thanh tẩy. Trần Ngọc Lâm sau khi hiểu ra liền lập tức thay đổi phục sức trên mình. Tương đối đơn giản, chỉ là bấm một cái nút mà thôi. Ngoài ra, hắn còn sử dụng phép thanh tẩy, một phép đơn giản cho phép làm sạch bản thân, đảm bảo diệt trừ 100% lượng vi khuẩn trú ngụ trên da và trong các lỗ chân lông. Hắn thường dùng cái này thay cho tắm rửa. Xét một mặt nào đó, nó có tác dụng tốt hơn 1% so với xà phòng thường. Dù hắn không quá chắc chắn xà phòng thường là loại xà phòng gì, nhưng có vẻ nó là phép so sánh rất thông dụng. Ngay sau khi niệm thanh tẩy, Trần Ngọc Lâm lập tức khoác lên bộ chiến y, thứ này cách ly môi trường rất tốt. Thậm chí để đảm bảo, hắn còn đặc biệt vận dụng thiên hành kỹ, tạo ra một luồng gió cách ly hắn khỏi môi trường bên ngoài. Kế đấy, hắn vung chân đạp mạnh một đống vàng lên, bụi vàng, những đồng xu cổ đại từ thời nào của một đế quốc nào đó, những hòm châu báu, toàn bộ bị một cú đá này của hắn hất văng lên, trông không khác gì một trận mưa vàng. Con tử kim thiểm giống lên giận dữ khi kho báu của nó bị xâm phạm, chân còn lại vung lên dậm mạnh một cú về hướng hắn. Nhưng rất tiếc, hắn đã kịp thời chạy khỏi chỗ vừa nãy, đồng thời tiến hành chỉnh chế độ tàng hình của bộ chiến y, mặc dù bộ chiến y tàng hình không được tốt lắm, sẽ bị dao động khi hắn di chuyển, nhưng mà nhìn chung thị lực của loài lưỡng cư cũng không được tốt lắm, đặc biệt là loài hết. Trần Ngọc Lâm lạnh lùng trong bóng đêm liếc nhìn con tử kim thiểm lúc này đang ngoái đầu đi qua đi lại tìm kiếm hắn. Mặc dù trí tuệ nó hiển nhiên không cao, nhưng Trần Ngọc Lâm có thể nhìn thấy một chút nho nhỏ nghi hoặc trong mắt nó. Có lẽ nó không nhìn thấy thi thể của Trần Ngọc Lâm cho nên vẫn đang tìm kiếm hắn. Tuy nhiên một chút nghi hoặc này hoàn toàn chẳng dẫn ra cái gì cả, rõ ràng nó hoàn toàn tin tưởng Trần Ngọc Lâm, hoặc là đã chạy trốn, hoặc là đã chết tại cú giẫm của nó. Sau khi lục lọi suốt mấy phút, cuối cùng con ếch cũng bỏ cuộc, bắt đầu há to cái miệng ra, thu lại số vàng vào trong miệng nó. Kể cả với kích cỡ như nó nhưng có lẽ số vàng này cũng phải di chuyển thành hai phần. Hừm. Trần Ngọc Lâm bực bội hừ lạnh trong khi con ếch đang mở miệng ra nuốt lại số vàng, dù là vì cái gì mà con trùng tộc kia biết vị trí của hắn, đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ cách để sử dụng một điểm này. Ồ, nghĩ ra rồi. Hắc hắc. Trần Ngọc Lâm chợt mỉm cười tà ác, kế đấy, hắn không nhanh không chậm tiến về phía con ếch đang há mồm nuốt lại đống vàng kia, một bước tiến thẳng vào trong miệng nó. Chương 304. 34 ngày sau sự việc. Ở phía tây của bí cảnh, nơi vốn đáng lý ra phải là một rừng cây nhiệt đới. Tuy nhiên lúc này rừng cây nhiệt đới đó đã bị phá hủy, hoặc đúng hơn một chút là bị lấn chiếm bởi một loại sinh vật không tên tuổi. Loại sinh vật này giống như nấm, nó phủ kín mặt đất, tạo ra hàng hà sa số những vật thể giống như dầu nhất bám dính ở trên mặt đất, thậm chí phủ cả lên trên cây. Thứ dầu nhất này hôi kinh khủng, gần như không thể tẩy đi được. Sinh trưởng bên trên thứ dầu nhất này là một thứ công trình thịt. Loại công trình này hình dáng như một đống thịt, trên mình đống thịt này là vô số thứ, một số thì như những con rết khổng lồ, một số thì lại như những con mắt, một số khác lại là những cái miệng. Số còn lại là những bọc trứng. Điều đáng sợ là công trình thịt này khổng lồ vô cùng, gần như chiếm hết một khoảng diện tích hơn 1 hecta. Và phải có tới mấy trăm cái bọc trứng đang tích trữ bên trên cái công trình thịt này. Ngoài ra còn có đủ loại công trình khác, tuy nhiên có một điểm chung, toàn bộ đều là những công trình không được làm từ gỗ hay gạch đá, mà là thịt, đều có sự sống của chính nó. Thậm chí còn có mạch đập. Xung quanh những công trình thịt này là một bầy hàng hà sa số chủng tộc. Chí ít cũng có tới 1000 con. Trong đó, Sverling cũng không thiếu, tuy nhiên càng nhiều hơn là Hyzalis, Unlis, thậm chí những con Unlis từng con đều có kích cỡ kinh khủng, con to nhất đã đạt tới khoảng 40 mét chiều cao. Một sinh vật nữ hoàng của loài sờ đi tuần tra xung quanh. Nói chính xác hơn, nó lướt đi trên biển những con sờ gỡ lỉnh, toàn bộ đều có mọc cánh. Con nữ hoàng nhìn xung quanh, nó khịt khịt mũi ngửi một mùi gì đó, kế đó nó rít lên một tiếng đanh thép. Lập tức, giống như quân đội, mặc dù còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng toàn bộ bầy sờ tộc rít gào, bắt đầu tụ họp lại thành từng nhóm một. Cảnh tượng nhìn qua vô cùng hỗn loạn, nhưng nếu thực sự để ý kỹ sẽ thấy rằng những sinh vật này vô cùng có quy củ, hoàn toàn không khác gì một chi quân đội. Con nữ hoàng lui về phía sau, lập tức có hai con Unclits giậm mạnh chân, che chắn cho nó khỏi bất cứ thứ gì có thể lao tới. Nghiêm túc mà nói, chỉ dựa vào tu vi ở tận tứ phẩm sơ kỳ và kích cỡ của chúng, chúng hoàn toàn có thể xưng hùng xưng bá trong bí cảnh này. Giờ 4. Một tiếng vang chấn động khiến cho toàn bộ rừng cây nhiệt đới cũng phải rung lên. Một số con sở gở lỉnh rít lên vài tiếng kêu e ngại nhưng không hề rút lui, chính xác hơn bất kỳ con nào rút lui cũng sẽ lập tức bị đám xung quanh quần công mà chết. Ô ô ô ô ô. Hai con Unglitz phát ra từng tràng tiếng giống, rất rõ ràng để biểu thị rằng đây là lãnh thổ của chúng ta, Lan. Tiếng kêu này hiển nhiên nhằm mục tiêu đe dọa, đồng thời xung quanh, những con hỉ dạ Litz toàn bộ đều đã tiến vào thế chuẩn bị. Đồng thời lẩn vào trong mặt đất là những con sinh vật nửa giống con nện, nhưng phần thân trên lại giống thân trên của hỉ dạ Litz, trừ việc toàn thân bao phủ bởi một lớp vỏ cứng cắp phủ đầy gai nhọn. Đây là Lurker, một loại sinh vật tiến hóa từ hỉ dạ Litz với khả năng công kích vượt trội. Giờ 4. Một tiếng vỗ chân khác vang lên. Quá rõ ràng thứ sinh vật này hoàn toàn không hứng thú đến tâm tình của đám sở tộc. Chợt, một ánh vàng lóe lên khiến cho toàn bộ bầy sở lóe hết cả mắt, kế đấy một cái thân hình khổng lồ đã che phủ bầu trời. Một cái thân thể hình trứng, chân trước thon dài, chân sau săn chắc. Làn da phủ đầy vàng sáng lấp lánh, không phải tử kim thiềm thì còn gì vào đây nữa. Tuy nhiên tử kim thiềm lúc này rất khác. Thứ nhất, đôi mắt nó hoàn toàn vô thần, chính xác hơn giống như nó là một con rối bị giật dây hơn một sinh vật sống nhắm vào đám sở tộc này. Thứ hai, đây có thực là tử kim thiềm hay không cũng không rõ ràng lắm. Trên đầu nó mọc ra một cái sừng dê chĩa về phía trước, đôi mắt cũng chuyển biến thành mắt sọc ngang của loài dê thay vì đôi mắt độc một màu vàng. Ngoài ra trên đầu nó đã mọc ra một lớp phủ vàng ròng cứng rắn che phủ phần đầu. Lưng nó còn mọc ra một dải gai lưng, tất cả đều là vàng ròng. Không chỉ thế, nó còn mọc cả đuôi nữa, đuôi nó thì lại giống đuôi con cá sấu hơn, cũng đồng dạng là có lớp vảy làm từ vàng ròng. Các bàn chân của nó đã mọc ra móng đuốt săn chắc, tràn đầy lực lượng. Hơn nữa, các móng đuốt này sắc bén có thể sánh ngang với dao cạo, mười phần có lực chiến đấu. Khá giống một con đít mọc vảy rắn, với các chi và đuôi là của cá sấu. Lúc này, nó đã không thể gọi là tử kim thiềm nữa, mà là hoàng kim long thiềm. Một dạng đường ngang ngõ tắt, bỏ đứt đoạn con đường tu thành thần thú kim thiềm ba chân, mà ngược lại tiến vào một con đường tu thành yêu thú, thừa hưởng một chút khí tức của kim thiềm ba chân. Nói cách khác, mặc dù hiện tại nó mạnh hơn nhiều lần so với khi là tử kim thiềm, nhưng đây chính là việc đoạn đi con đường tương lai để đổi lấy hiện tại. Đối với cái này, Trần Ngọc Lâm không có ý kiến. Giống muốn. Hoàng kim long thiềm giống lên một tiếng, Trần Ngọc Lâm trong lúc đó hứng hờ nhìn xuống dưới từ trên đầu hoàng kim long thiềm. Không sai, hoàng kim long thiềm chính là hắn sử dụng một lệnh bài tiến hóa để đem tử kim thiềm tiến hóa lên. Quá trình này cũng không mất thời gian, chỉ tốn của hắn 1.500 điểm vận mệnh. Đương nhiên, rất khó nói hoàng kim long thiềm cùng với tử kim thiềm cái nào cao quý hơn. Tử kim thiềm mục đích tối thượng là hóa thành kim thiềm ba chân thần thú, mà hoàng kim long thiềm đồng dạng mang huyết mạch thần thú long tộc. Cả hai đều là thú thần chân trạch. Rất khó nói. Ngươi là? Nữ hoàng sở tộc nhìn về phía Trần Ngọc Lâm, miệng phun tiếng người kinh ngạc nói, đây không phải là kẻ mà chủ nhân đã lệnh cho nàng đem dẫn dắt con tử kim thiềm đi vu oan giáng tội ư? Tại sao hiện tại hắn vẫn ở đây sinh long hoàng hổ? Hơn nữa, con nửa hết nửa cá sấu bên dưới, mặc dù nhìn qua mười phần không giống nhưng khí tức của tử kim thiềm thì vẫn còn lại năm thành. Ngạc nhiên sao? Trần Ngọc Lâm mỉm cười nhìn về phía nữ hoàng, hắn thính giác rất tốt, nghe được hai chữ ngươi là kia. Rõ ràng đó là một con trùng tộc có trí tuệ không kém gì nhân loại. Đương nhiên có lẽ cũng khoảng kém hơn người bình thường. Trần Ngọc Lâm nhìn về phía con hoàng kim long thiềm, mỉm cười tự đắc. Đây là kế hoạch của hắn không sai. Theo hắn dự đoán, tử kim thiềm có lẽ là một trong những sinh vật mạnh nhất ở đây. Nó hội tụ đầy đủ các đặc điểm của một sinh vật cường đại, tu vi, kích cỡ, huyết mạch. Thăng cấp lên thành hoàng kim long thiềm, dù cho huyết mạch giảm đi, tuy nhiên kích cỡ và lực chiến lại tăng lên gấp bội. Đây cũng là một nhánh tiến hóa của tử kim thiềm khi có một chút huyết mạch long tộc. Cho nên, tại sao khi chui vào trong miệng nó đồng thời, Trần Ngọc Lâm không ngu mà chui vào dạ dày mà bám vào vòng họng, đợi tới khi tử kim thiềm quay vào hang liền lập tức lệnh cho Sở Lenderman, Avil, Sủ Tèn Đủ Di lập tức bồi cho ba cái hiệu ứng khống chế, một ác mộng, một ám ảnh, một say rượu. Ngoài ra Sơ Long cũng nỗ lực ra một loại độc phấn gây buồn ngủ. Kế đó, Advil 2 ngày 2 đêm vận ám ảnh lên mình tử kim thiềm, khiến cho não bộ nó dần chuyển hóa thành dạng bị chiếm hữu. Cũng may là não lưỡng cư vốn nhỏ và đơn giản. Nếu như là não của loài động vật có vú có lẽ phải mất không dưới 4 ngày. Sau đó hắn cho tử kim thiềm tiến hóa lên thành hoàng kim long thiềm. Tuy rằng lực chiến mạnh nhưng vì đợt tiến hóa này tử kim thiềm thôn vệ hết 9 thành lượng vàng chất chứa trong hang của nó, từ gần 200 tấn xuống còn khoảng 20 tấn. Tuy nhiên đáng giá. Dù sao tu luyện giới vàng bạc khá là vô nghĩa. Giống ba hoàng kim long thiềm gầm lớn, hai con Unglitz cũng đồng dạng gầm lớn về phía hoàng kim long thiềm hống lớn lên. Hiển nhiên cả hai bên đều đã nhận định đối phương là địch thủ. Lên. Trần Ngọc Lâm ha ha cười hét lớn một tiếng. Lập tức, hoàng kim long thiềm rít gào mà lên, mang theo một cơn cuồng phong đồng dạng lao về phía bảy chủng tộc. Hai con sở gỡ lỉnh cũng một dạng dậm mạnh chân, tiến về phía hoàng kim long thiềm trong tiếng rít gào của chủng tộc xung quanh. Bất chợt, hoàng kim long thiềm dậm mạnh chân, nhảy lên cao phải tới 2-3 cây số, thậm chí ẩn ẩn chạm tầng mây, khiến cho đám chủng tộc khí thế đại thịnh đột nhiên sững sờ. Thậm chí nữ hoàng cũng phải nhíu mày lại. Đột nhiên, nó rít lên một tiếng đanh thép, tuy nhiên nhiều hơn trong đó không phải là mệnh lệnh mà là một loại hoảng loạn. Chỉ thấy, hoàng kim long thiềm nhảy tới vị trí không chỗ nào khác hơn là một tòa công trình thịt của bọn chúng. Toàn thân vảy sắc như đao của hoàng kim long thiềm giống như máy khoan, đục thủng từng tảng thịt như không có gì xảy ra. Móng vuốt sắc bén của nó nhẹ nhàng xẻ từng tảng thịt, rồi đột nhiên tảng thịt đó biến mất. Hoàng kim long thiềm nghe thấy tiếng kêu của nữ hoàng chủng tộc, hơi sững sờ, kế đó, nếu thị lực đủ tốt có thể thấy rất rõ ở phía trên đầu của hoàng kim long thiềm. Trần Ngọc Lâm mỉm một nụ cười tàn ác. Mục tiêu của hắn chẳng phải con nữ hoàng, cũng không phải đám chủng tộc, mà là những công trình thịt này. Chương 305. Trần Ngọc Lâm cũng khá ngạc nhiên, trước khi tiến vào trong hang của Tử Kim Thiền hắn có đem phun ra hàng chục con quyến tộc tìm kiếm hang ổ của chủng tộc. Nhưng thay vì tìm thấy hang ổ của chủng tộc, thứ mà hắn tưởng tượng như một cái ổ côn trùng thì hắn lại tìm thấy một thành phố tạo nên bởi những công trình sinh học. Còn gì có thể xuất hiện không? Tuy nhiên, thứ này khiến cho việc trả đũa của Trần Ngọc Lâm dễ dàng hơn nhiều. Giờ 3. Hoàng Kim Long Thiềm vung tay, một tảng thịt khổng lồ bị nó xé rách ra khỏi cái công trình tầm lợm kia. Trần Ngọc Lâm lập tức thu hồi nó về trong hòm hải kèm. Đây dường như không phải thịt, mà là một loại nấm gì đó. Hoặc cũng có thể là thái tuế, một loại hình đan xen giữa thịt và thực vật. Một vài vùng có những truyền thuyết về những cục thịt biết đi, đốt lên bốc mùi hôi thối, đều là thái tuế cả. Có điều hắn cũng không quan tâm lắm tới kết cấu sinh vật này, dựa vào việc bọn chủng tộc bảo hộ xâm nghiêm, hắn đoán rằng khu vực này vô cùng trọng yếu. Nhìn qua là biết, đây hẳn là nơi bọn chúng sinh ra con non. Hoàng Kim Long Thiềm cặp sừng tỏa ra một loại chấn động, rung bần bật như mũi khoan, cặp sừng đi tới đâu, các khối thái tuế công trình bị xé mở đến đó, một loại chất lỏng, không rõ là máu, huyết tương hay là chất dinh dưỡng đổ tràn ra mặt đất, trong không khí còn phảng phất vị hơi ngọt. Quang cảnh Hoàng Kim Long Thiềm đối với thành phố làm từ thịt này giống như thể sói lạc giữa bầy cừu, tùy ý chạm sát. Trang cảnh máu tanh này đủ khiến cho cả đống lớn người nôn ọe. Cơ giật 3. Nữ hoàng sợ tộc hồi phục từ trong cơn hoảng hốt, rít lên một tiếng dài, lệnh cho bảy chủng tộc Hải Dương tựa như sóng lớn đánh về phía Trần Ngọc Lâm. Từng con chủng tộc há to miệng ra, rít lên từng tràng tràn về phía hắn, bảy chủng tộc này nhỏ thì cũng cỡ người bình thường, mà lớn nhất thì lại là hai con Unclits đang xông phá về hướng này. Cả hai con Unclits này đều có tu vi tứ phẩm ma thú, hơn nữa đồng dạng rất khổng lồ. Nếu đụng độ chúng, chắc chắn Hoàng Kim Long Thiềm sẽ bị hạ gục trong nháy mắt mặc dù nó to lớn hơn nhiều lần hai con Unclits này. Nhị phẩm đại viên mãn chiến đấu cùng tứ phẩm đơn giản là hoàn toàn bị nghiền ép. Ở một tỷ lệ nào đó, kích cỡ có thể nghiền ép tu vi, nhưng không áp dụng trong trường hợp này. Trần Ngọc Lâm điều khiển cho Hoàng Kim Long Thiềm né chiến, nhảy bật sang một bên đồng thời miệng buồn khẩu há to ra trong nháy mắt nuốt trọn hàng trăm con sở gờ lỉnh đang bay lượn xung quanh. Dù cho trong số này có cả tam tứ phẩm tuy nhiên với sức nghiến của hàm răng, độ cứng của lớp vỏ lũ chủng tộc chẳng là gì, lập tức vỡ vụn trong bộ hàm của nó. Đây mới là trường hợp có thể áp dụng kích cỡ nghiền ép tu vi. Hàng trăm tấn lực nhai đọ lại một con côn trùng dù là tứ phẩm cũng có thể khiến nó bị đè ép chết. Cảm nhận hàng trăm điểm vận mệnh nháy mắt tràn tới, số liệu thăng cấp của bạo, Trần Ngọc Lâm nhìn về phía đám chủng tộc đang điên rồ lao tới kia, hai mắt sáng rực. Người khác nhìn thì thấy đó là Hải Dương chủng tộc, hắn nhìn thấy là Hải Dương điểm vận mệnh a. Coi như không uổng phí hơn ngàn điểm bỏ ra để thăng cấp cho Tử Kim Thiềm lên thành Hoàng Kim Long Thiềm, lực chiến này đủ một chọi năm con Tử Kim Thiềm. Giơ cao bộ móng vuốt, Hoàng Kim Long Thiềm xé mở Hải Dương chủng tộc ra một cái lỗ hổng. Thân thể sau nâng cấp lên thành Hoàng Kim Long Thiềm nặng phải tới 5-700 tấn, một vũ của nó đủ đem bất kỳ tồn tại dưới lục phẩm linh hồn nào vô thành thịt nát, càng đừng nói tới chủng tộc từng cá thể vốn không quá mạnh mẽ. Đây là vấn đề chính của những loài chiến đấu thành từng đàn hàng ngàn con. Thực lực không mạnh, lại không có cơ hội luyện tập, chiến thuật chủ yếu là lấy thịt đè người khiến cho thực lực chúng không quá nổi mức bình quân. Ngược lại, khả năng chiến đấu theo bầy của chúng lại là nhất đẳng. Cùng lúc này, một ngọn lửa màu tím nhạt nổ tung gần sát Hoàng Kim Long Thiềm, trong nháy mắt hủy diệt hàng trăm con chủng tộc. Trần Ngọc Lâm đau lòng, một phần là số lượng đó cũng phải tới 3-400 điểm a, một phần khác thì là bởi vì hắn phải vội vàng lệnh cho Hoàng Kim Long Thiềm tỏa ra một loại kim cang chi khí tự vệ. Loại khí này tạo ra từ việc hút đi tinh hoa vàng ròng, dùng một lần thiếu một lần a còn tốt, hắn cũng nhanh trí cho tạo một lớp thủy linh lực xung quanh cơ thể Hoàng Kim Long Thiềm. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, hai hệ cộng lại chính là đủ để hóa giải chín thành công kích này. Liếc nhìn qua, lập tức Trần Ngọc Lâm liền nhận ra nguyên nhân của vụ nổ. Trên đỉnh của một công trình thịt giống như cây nấm, một không ít nhất 4 con bọ tợ lạt mạ đang chĩa nòng về phía hắn. Trong đó có 3 con đang nấp bên trong cây nấm tròn nên ban đầu hắn không để ý. Trần Ngọc Lâm nhận thấy mấy con kia có dấu hiệu chuẩn bị khai hỏa bèn giơ tay lên, chỉ về phía nó. Một khẩu pháo lạ dở xuất hiện trên đầu hắn, khai hỏa ra một tia sáng đỏ rực, trúng vào bụng của một con. Lập tức một vụ nổ giống như nổ hạt nhân phát ra từ cây nấm, tuy rằng chỉ có 200-300 con trùng tộc xung quanh chết đi, tuy nhiên bị hủy hoại càng nhiều hơn là công trình kiến trúc xung quanh. Vụ nổ tới từ 3 con bọ tợ lạt mạ bị hủy diệt không thể khinh thường. Hơn nữa, công trình bằng thịt này có vẻ là loại nguyên liệu cực phù hợp với lửa tợ lạt mạ. Lửa xanh nhạt cháy vượng kinh khủng, đã gần giống với một vụ cháy rừng quy mô lớn. Tiếng lửa rít gào lách tách cùng với các công trình làm từ thịt, sát chết hàng ngàn con trùng tộc trên mặt đất khiến cho quang cảnh càng giống như địa ngục hơn bao giờ hết. Hừ, cháy to lên đi. Trần Ngọc Lâm tàn ác cười nhìn đám trùng tộc dưới đất thì dính hỏa, lửa tợ lạt mạ dập không thể tắt, trên trời thì bị khói hun cho phải rơi xuống. Đương nhiên chỉ mấy con yếu kém mới thế, càng nhiều hơn là kệ sát những đốm lửa mà vẫn tiếp tục lao tới. Không chỉ đốt cháy xung quanh, những ngọn lửa này lại liên tục dẫn xuất những vụ nổ khác khi đám cháy lan tỏa tới những mỏ khí gas trong rừng. Hoặc những con bọ tợ lạt mạ không kịp bỏ chạy. Mặc dù phần nhiều lũ bọ tợ lạt mạ bị giết là do hắn dùng huyễn ảnh pháo trang bắn hạ, dẫn dắt thêm vài vụ nổ nữa. Hoàng Kim Long Thiềm dưới sự khống chế của Trần Ngọc Lâm thể hiện hoàn toàn hành động của một kẻ tránh chiến đấu. Nếu có bất kỳ con trùng tộc nào to hơn 20 mét cao tiến lại gần lập tức hắn sẽ rút lui, tiến đánh chỗ khác. Một phần cũng là do số lượng trùng tộc quá đông và hung hãn, một phần khác, đây chính là mục đích của Trần Ngọc Lâm, phá hoại mà không phải chiến đấu. Không thể nghi ngờ, với thân thể đồ sộ nặng hàng trăm tấn, cao hàng trăm mét của Hoàng Kim Long Thiềm nó là một kẻ phá hoại trời sinh đối với các kiến trúc này. Trung tộc số lượng mặc dù đông đảo nhưng còn chưa đạt tới mức đông đảo đến mức lấy hàng triệu con khí thế mà xông lên được. Chúng còn chưa đạt tới hàng triệu con, có lẽ chỉ tiếp cận mức vạn. Cảnh tượng này cùng với kiến cắn voi không sai lệch lắm. Chỉ trừ việc là không con kiến nào đủ khỏe để bám trụ lên thân thể con voi đang chạy nhảy tán loạn mà thôi. Đủ rồi. Trần Ngọc Lâm sau một lúc ngẩng đầu nhìn trời, gật gật đầu. Hắn búng ngón tay, lệnh cho Hoàng Kim Long Thiềm rút lui. Hoàng Kim Long Thiềm vung tay phạt bay một khối Thái Tuế công trình trước khi bỏ đi. Chúc may mắn. Trần Ngọc Lâm vui vẻ cười nhìn về chiến trường phía sau. Thật khó tưởng tượng chiến trường như vậy lại được tạo ra chỉ với một con ít cao mấy trăm mét, tuy nhiên dù cho có khó tưởng tượng chăng nữa đây vẫn là sự thật. Dù thế, nãy giờ hắn mới chỉ đổ sát được không quá ba thành trung tộc. Điều này dẫn tới giai đoạn 2, hoặc chính xác hơn một tí thì là giai đoạn 1. Giai đoạn dùng Hoàng Kim Long Thiềm phá hoại mới là giai đoạn 2. G-g-a-o-zit-zit-zit. Một ánh đen lóe lên, xuất hiện ở trên đầu của Hoàng Kim Long Thiềm cùng với hắn. Đó là một con rồng mang màu đen đáng sợ cùng với những vằn đỏ rực hơn cả máu. Không sai, chính là Sơ Long. Trong suốt quá trình chiến đấu, thậm chí từ trước đó Sơ Long đã ẩn mình trên mây để giải độc phân xuống phía dưới. Trong khi Hoàng Kim Long Thiềm phá hoại, Sơ Long phía trên giải một lượng cực lớn độc vụ đặc thù của riêng nó xuống. Không chỉ thế, phía trên lưng Sơ Long sụ tẹn đủ gì cũng phun ra tiểu độc của chính nàng. Lượng độc này ít nhất cũng có thể giết thêm một năm nữa. Trần Ngọc Lâm thoải mái liếc nhìn lượng điểm vận mệnh sau khi dùng một lượng lớn mấy hôm trước đã tăng trưởng trở lại lên tới hơn 14.500 điểm, cảm giác một trận này hoàn toàn đáng giá. Hơn nữa, nương theo đám chủng tộc vẫn không ngừng chết oi, hoặc bởi lửa, hoặc bởi độc của Sơ Long, số điểm này không ngừng tăng lên. Dù sao, mặc dù mấy cái danh tự kia có chút khó nghe, nhưng vẫn có tác dụng. Nếu hắn dùng những thủ đoạn không quang minh chính đại mà chiến đấu, sát thương lên chủng tộc nói là tăng gấp 2 cũng không sai biệt lắm. Bỏ ra 1.300 điểm để kiếm về hơn 7.000 điểm, một trận giao dịch này kiếm lợi lớn, hơn nữa lại không lỗ. Ít nhất Hoàng Kim Long Thiềm hắn có thể một mạch sử dụng tới tận lục phẩm tu vi, tuy rằng có lẽ lương thực cũng sẽ là cái phát sầu lớn. Cứ nhìn thân thể của nó là biết. Tuy nhiên, Trần Ngọc Lâm lại không cảm giác tốt cho lắm. Hắn nhìn lên trời, lập tức ra lệnh. Hệ thống, khai mở cửa hàng. Trần Ngọc Lâm lạnh lùng nói. Lập tức, cửa hàng hiện ra trước mắt hắn. 15.000 điểm, hiện tại đã đầy đủ hắn mua một món vũ khí mới. Lựa đi lựa lại mất một chút thời gian, hắn quyết định lựa chọn. Trên tay Trần Ngọc Lâm đột nhiên xuất hiện vô số điểm sáng, kế đó những điểm sáng này hội tụ lại thành một đại đao trông 10 phần mỹ lệ, toàn thân nó điểm xuyết những tia sét đỏ rực. Ngay khi nó xuất hiện, lập tức không khí xung quanh giống như thể bị đè nén vậy. Phệ huyết ma đao. Vũ khí phẩm chất, tam phẩm linh khí cấp A. Cảnh giới khuyên dùng, tứ phẩm tu chân hệ. Giá trị, 15.200 điểm vận mệnh. Kỹ năng, huyết đao, đem bản thân máu huyết hiến dâng cho phệ huyết ma đao. Tỉnh lại phệ huyết ma đao, bản thân người sử dụng sẽ tăng sức mạnh khi thức tỉnh lại phệ huyết ma đao, đồng thời càng hiến dâng nhiều, sức mạnh tăng lên càng lớn. Phệ huyết, thông qua chém giết, lấy máu đối phương bổ sung các thiệt hại trong chiến trận, đồng thời hồi phục HP tỷ lệ hồi phục là 11. Sau khi vừa kết toán xong phệ huyết ma đao, hắn lại ngẩng lên nhìn bầu trời lúc này đã không hiểu thấu từ lúc nào xuất hiện vô số vết nứt lớn, giống như thể bản thân không gian này đang vỡ ra vậy, để lộ ra một phiến không gian khác. Chương 306. Rít 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 rít. Xung quanh vang lên từng tiếng tí tách. Những vết nứt lớn phía trên bầu trời tỏa ra một cái khí chàng kỳ quặc, giống như không gian, lại giống như một thứ gì đó đã vượt ngoài các khái niệm đã biết của hắn. Tuy nhiên, xét một chiều hướng nào đó, loại khái niệm này lại rất quen thuộc. Một loại tồn tại cực kỳ tương đồng cùng với bách thú không gian. Người dám năm. Một âm thanh trầm thấp vang lên, Trần Ngọc Lâm ngay khi nghe thấy âm thanh này liền nhận thấy một sự lạnh lẽo không tên. Cảm giác này giống hệt như cảm giác khi hắn phát hiện ra bộ da kia vậy, nhưng mạnh mẽ hơn. Sự sợ hãi thuần túy. Không sai, chính là nó. Nếu ý chí của hắn yếu đuối hơn, thì hẳn lúc này hắn sẽ thét lên như một bé gái, ôm đầu và tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Bất quá hiển nhiên hắn không làm vậy, thậm chí hắn hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào. Giờ 4. Một cơn mưa chủng tộc giống như đột nhiên xé mở các vết nứt dễ dàng như mở cổng, đổ xuống đầu hắn. Trong đám chủng tộc này, toàn bộ là những con chủng tộc có khả năng bay lượn. Kích cỡ của chúng nhỏ hơn đám đang chết dí đằng sau hắn, bù lại, từng con một đều vô cùng khác biệt. Nếu đem so sánh chúng với đám chủng tộc đã chết phía sau, thì có thể nói là chúng vô cùng trầm ổn. Mặc dù đồng loại chết mất hàng ngàn con không một con nào kêu lên một tiếng, toàn bộ đều vô cùng bình tĩnh bay xuống dưới. Nếu nói là một đám chủng tộc thì những con này càng giống một chi đội quân hơn. Nếu đem so sánh đội quân này với trước đó, đám kia chỉ là một lũ ô hợp tạo thành. Chỉ là đám này số lượng ít hơn nhiều, chỉ khoảng 1.000 con. Nếu phải do hắn phán đoán, đám trước đó là những con non mới sinh. Còn lũ này là do binh đoàn tinh anh tạo thành. Đương nhiên, dường như chúng cũng chỉ là chúng tinh đủ nguyện mà thôi. Dầm 4. Rơi cái dầm xuống từ trên bầu trời, đè nát một con tam phẩm ung lịch chạy trốn lúc trước, là một sinh vật hoàn toàn đã khó có thể gọi nó là người hay là sở nữa. Nó giống như một nam nhân, tuy nhiên toàn thân không có tóc, ngược lại mọc ra một lớp vỏ ngoài tương tự loài bọ. Giống như một người mặc một bộ áo giáp làm từ vỏ ngoài côn trùng vậy. Nam nhân này vai u, thịt bắp, hai tay không có bàn tay, ngược lại sinh trưởng ra hai lưỡi đao lớn, khổng lồ, sáng loáng. Kẻ này gầm lớn, lộ ra một hàm răng nanh sắc nhọn. Không nói một lời, nam nhân này nhảy về phía hắn, tu vi tứ phẩm đại viên mãn tu chân hệ hiện lộ ra rành rành. Nương theo nam nhân này lao lên, bầy trùng tộc cũng rầm rộ tiến về phía trước. Nhưng mặc dù số lượng bọn chúng cả ngàn, lũ này hoàn toàn không tạo ra bất kỳ dù chỉ một âm thanh nào, tất cả là một sự im phăng phắc. Ổ tu chân hệ. Mặc dù ngạc nhiên, Trần Ngọc Lâm không hoảng loạn nhìn về phía gã người côn trùng kia. Đột nhiên một luồng sáng xanh hiện lên, mùi men tỏa ra trong không khí, Sủ Tèn Đủ Gì vẫn trong trạng thái ẩn thân xuất hiện ngay phía sau hắn, trên tay đã mang theo đầu của gã nam nhân kia. Ngũ phẩm đỏ tứ phẩm, đơn thuần là diệt sát. Dịch. Liên lá lũ côn trùng kia cũng trong nháy mắt hơi xôn xao, lập tức dừng cả lại. Khi nói dừng cả lại chính là toàn bộ cùng dừng một lúc, điều này phần nào thể hiện sự đáng sợ của quân đoàn này. Độ phối hợp cực kỳ cao. Giết của ta chủng tộc thì cũng thôi, lại còn dám giết hại của ta chủng nô. Âm thanh vừa nói lên câu ngươi dám vừa nãy rít lên từng tràng, âm vang cao vút như thể nó đang cố hát bằng giọng nữ cao vậy. Thế rồi, bầy chủng tộc toàn bộ giãn ra, để lộ ra một vòng tròn. Từ giữa vòng tròn, xuất hiện trong không trùng từ vô số hạt ánh sáng màu trắng là một. Sinh vật có một nửa giống như người. Hắn là một loài sinh vật có nhân hình, tuy nhiên lại có bàn tay và chân giống như loài côn trùng với móng vuốt sắc nhọn. Phía sau lưng hắn nở rộ ra là một đôi cánh giống như loài bướm vậy, mặc dù tuyệt mỹ hơn nhiều lần. Khí tức ngũ phẩm sơ kỳ tỏa ra từ người hắn, tuy nhiên hiển nhiên lực chiến đấu của hắn không phải chỉ là đơn giản ngũ phẩm sơ kỳ. Trần Ngọc Lâm vừa nhìn thấy gã này, lập tức cảm giác lâm vào đại địch, bị một luồng khí tức mạnh mẽ áp đảo. Mặc dù cả Sủ Tèn Đủ Gì lẫn Sợ Lẹn Đờ Man đều là 5 sao tương đương ngũ phẩm sơ kỳ, tuy nhiên trực giác nói cho hắn biết kẻ này không thể coi thường được. Quan trọng hơn, trong vô hình không hiểu sao hắn lại mang theo một loại uy áp khiến người ta run sợ. Hắn có thể được gọi là chủng tộc hoặc là sơ tộc chúa tể, chí ít thì hắn chính là chúa tể của đám này. Dám giết chủng nô của ta. Gã chúa tể sở tộc này nhìn qua Trần Ngọc Lâm, gầm gừ, cặp mắt từ từ. Người đã muốn chết. Nói xong, chẳng nói thêm bất kỳ lời nào, lập tức tên này biến mất vào trong không khí. Kế đấy Trần Ngọc Lâm liền cảm giác một luồng gió áp sát vào sau gáy, một nắm đấm của hắn tung ra, băng hỏa sáo trang được trang bị trên nắm đấm của hắn va chạm vào ma trảo của tên kia, tóe ra vô số tia lửa. Mặc dù thành công đón nhận một đòn này, tuy nhiên Trần Ngọc Lâm bàn tay cũng máu chảy đầm đìa dù rất nhanh đã dập tắt. Hiển nhiên, một đòn này khiến cho băng sáo trang hoàn toàn bị hỏng mất. Đương nhiên chỉ hỏng mất một kiện, tuy nhiên băng hỏa sáo trang là hàng theo cặp, hỏng mất một thì cái còn lại cũng chẳng có gì dùng. Trần Ngọc Lâm dậm chân một cái, một bên thu hồi Hoàng Kim Long Thiểm. Đối với một tồn tại cỡ ngũ phẩm đạp luân cảnh này, nhị phẩm Hoàng Kim Long Thiểm có thể nói là một trong những lá bài bất ngờ cũng được. Đồng thời, hắn giơ lên Phệ Huyết Ma Đao, kích hoạt nó. Phập. 3-4 thanh gai phun ra từ tay cầm của Phệ Huyết Ma Đao, đâm xuyên qua bàn tay hắn. Đồng thời Phệ Huyết Ma Đao cũng rít lên một tiếng giống như tiếng kêu thỏa mãn. Nương theo máu từ trong cơ thể hắn bị hút vào trong Phệ Huyết Ma Đao, một luồng huyết khí chạy ngược lại cơ thể Trần Ngọc Lâm, trong nháy mắt tăng lên cho hắn ít nhất gấp đôi lực lượng. Cùng lúc này, một tiếng rít gào lênh lảnh, xé gió mà đi tới chỗ Trần Ngọc Lâm. Phệ Huyết Ma Đao vung lên, mặc dù đã được tăng cường gấp đôi thực lực, lại thêm 30% tăng phúc từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp, tuy nhiên Trần Ngọc Lâm vẫn cảm thấy một đòn này gần như quá sức của hắn. Và đây không phải là một chiêu thức võ kỹ nào, mà chỉ là sức mạnh thân thể đơn thuần. Đột nhiên, cánh tay đang vỗ về phía hắn trong nháy mắt bao phủ một vầng hào quang bạch ngọc, khí thế tăng lên gấp bội. Loại hào quang bạch ngọc này không chỉ khiến cho ma trảo tốc độ nhanh hơn, sắc bén hơn, thậm chí còn không hề phát ra âm thanh. Có thể nói đây chính là lợi khí sắc bén nhất, nếu như ngay từ ban đầu gã này sử ra một đòn như vậy Trần Ngọc Lâm có lẽ đã ăn thiệt thòi lớn. Vù ba. Đột nhiên, đòn đánh của gã trùng nhân bị lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Nguyên vốn là một sợi xúc tu mang theo khí thế cực kỳ cường đại đã xông lên từ dưới bóng tối, cuốn chặt lấy cánh tay gã. Ngay sau đấy, vươn lên từ trong bóng tối là mười mấy sợi xúc tu giống như con bạch tuộc, từng sợi đều tỏa ra tà khí đen kịt mực. Nếu nhìn dọc theo những sợi xúc tu có thể nhận ra chúng đều bắt nguồn từ một cái bóng đen như màn đêm đang ở bên dưới bọn hắn. Tất cả những xúc tu đều tỏa ra từ thứ này. Đây là cái gì? Nam nhân chủng tộc gầm gừ, đoạn hắn há to miệng, bên trong giống như là một cái lô đen phả ra một luồng khí lạnh. Luồng khí lạnh này ngay khi tiếp xúc với những cái xúc tu, lập tức khiến cho chúng đông cứng lại, hóa thành từng mảnh băng rồi vỡ vụn dưới lực tay của hắn. Nếu chỉ dựa vào lực của bàn tay thông thường hắn sẽ không thể nào vùng ra được. Độ bền bỉ của những xúc tu này đã sớm vượt ra khỏi ngũ phẩm hậu kỳ rồi. Sợ Lẽ Nở Man rít lên một tiếng dài giống như tiếng gió thổi, vốn cong nửa thân hình lên nhìn về phía nam nhân chủng tộc. Lập tức, một làn sóng sợ hãi lan ra từ Sợ Lẽ Nở Man, đồng thời khuôn mặt của nam nhân chủng tộc trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn rít lớn một tiếng, toàn thân lập tức nở rộ ra. Thân thể cùng con người không khác biệt là mấy lúc trước cũng hoàn toàn thay đổi. Các bắp tay, bắp chân trong nháy mắt bùng lên như thổi quả bóng bay, làn da tách ra để lộ ra khuôn mặt và thân thể của một con côn trùng cực lớn. À, nguyên lai là lớp da người. Trần Ngọc Lâm ngạc nhiên nói. Bảo sao ngay từ ban đầu hắn đã thấy gã này kỳ quái, khuôn mặt quá sức khô cứng, không biểu lộ dù chỉ một phân cảm xúc. Hắn đã gặp qua người mặt lạnh, gã này cũng có thể gọi mặt lạnh, nhưng nói là lạnh càng giống với mặt nạ hơn. Nương theo nam trùng nhân kia biến trở lại thành hình dáng cự trùng, Trần Ngọc Lâm cũng cảm nhận được một tia áp lực. Tu vi cự trùng thì vẫn giữ nguyên là ngũ phẩm nhất luân cảnh giới, tuy nhiên khí tức trên thân thể nó dày đặc lại không chỉ gấp đôi. Đây hẳn là do khối da người kia sẽ tạo ra một loại phong bế sức mạnh đối với cự trùng. Một tia chớp đen chợt xuất hiện từ phía Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm lúc này toàn thân đã biến thân thành một sinh vật nửa người nửa rồng, toàn thân ánh lên một màu đồng. Hai cái sừng rồng, hoặc có thể nói là sừng quỷ mọc dài ra và bắt đầu xuất hiện màu cầu vồng. Cặp mắt của hắn lúc này cũng rực sáng lên một sắc đỏ rực như máu. Vợ gì chỉ ạ pháp thân, 30 phút bất tử, tăng phúc gấp đôi lực lượng thân thể. Lại thêm phệ huyết ma đao cùng với thất bảo lưu ly tháp gia chỉ chính là trong nháy mắt tăng phúc thêm gần 5 lần. Còn tốt ngoại trừ tăng phúc của phệ huyết ma đao thì thất bảo lưu ly tháp cùng vợ gì chỉ ạ pháp thân là tăng phúc không hậu hoạn. Tuy nhiên phệ huyết ma đao sẽ để lại chút ảnh hưởng thân thể. Không có cách, nếu hắn dùng phệ huyết ma đao sau khi vận vợ gì chỉ ạ pháp thân, gai đâm cơ bản bất động, coi như phế hết một nửa. Trong khi đó, con cự trùng lắc lắc đầu, dường như đã hồi phục lại từ kỹ năng tạo ác ngộng của Sở Lenderman. Cự trùng thở dài, gãi gãi đầu rất có nhân tính hóa, nó mở ra cặp mắt kép, các mắt bên trong đã phía một màu vàng kim nhìn chằm chằm bọn hắn, sắc ý dày đặc. Kế đấy, đôi cánh bướm sau lưng cự trùng nhẹ nhàng khuấy động, thế rồi một lần nữa cự trùng đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Trần Ngọc Lâm, một cái bạch ngọc chi chảo hướng về phía hắn mà vỗ tới. Không giống như tốc độ mau lẹ, càng giống hơn là khoảng cách ngắn thuần di. Chương 307. Giờ 4. Trần Ngọc Lâm bị một cú quật từ cái đuôi của cự trùng chúa tể hất văng ra khỏi đầu của con hoàng kim long thiểm. Su Ten đủ gì cùng với Sơ Lẽn Đờ Man toàn bộ ở lại trên đầu của nó, đối mặt với khí thế bức người của cự trùng chúa tể. Chết tôi đi. Cự trùng rít lớn, cái đuôi giống như đuôi bọ cạp của nó vươn cao lên đột nhiên sáng lên rực rỡ, chĩa thẳng về phía Su Ten đủ gì, một luồng lửa xanh nhạt sáng rực phả thẳng vào người nàng. Đây chính xác là lửa tợ lạt mạ của đám bọ tợ lạt mạ. Trần Ngọc Lâm thông qua cộng hưởng thị giác với Su Ten đủ gì như mày, hắn nhìn thấy từ trên người tên cự trùng chúa tể này một loại khí thế rất kỳ quặc. Giống như thể là rất nhiều loại sinh vật gắn ghép vào nhau vậy. Tỷ như quanh người nó có mấy cái chân giết mọc ra, hoàn toàn là lưỡi đao của Hỉ Dạ Lịch. Hoặc tỷ như cái đuôi có thể phun ra lửa tợ lạt mạ của bầy bọ tợ lạt mạ kia vậy. Đôi cánh bướm kia thì hơi dị hình một chút, các hoa văn trên đó là của một loài bướm tên gọi Thanh Thiên Hồ Điệp, một loài sinh vật giỏi về công kích tinh thần. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra ít nhất 4 loại hình công kích bất ngờ khác nhau. Không sai biệt lắm thì lúc này đây các triệu hoán sinh vật của hắn cũng đã biết được thông tin này qua cộng hưởng thông tin, một loại khoảng cách gần liên lạc qua thần giao cách cảm. Cái này là mới có khi hắn lên tứ phẩm. Lúc này, Trần Ngọc Lâm vung tay, Hoàng Kim Long Thiểm đang đứng im đột nhiên hạ thấp xuống, giống như thể toàn thân nó bỗng nhiên lún xuống một bãi bùn lầy vậy. Tuy nhiên nếu như có góc nhìn từ trên xuống sẽ nhận ra kỳ thật nó đang rơi vào bên trong bách thú không gian. Cùng lúc này, trên đỉnh đầu Hoàng Kim Long Thiểm, hai người Sợ Lẽn Đờ Man và Sụ Tẹn Đủ Dị nhân một nửa cái hơi thở cự trùng chúa tể mất thăng bằng do Hoàng Kim Long Thiểm đột nhiên rơi vào trong bách thú không gian cùng lúc phát động công kích. Một cánh tay của Sợ Lẽn Đờ Man hóa thành thương, kiếm của Sụ Tẹn Đủ Dị cũng tỏa ra một loại khí tức xanh nhạt. Trong nháy mắt, cả hai cùng lúc đâm vào những kẽ hở giữa những phiến lân giáp quanh thân con rết. Ngay sau đấy con rết rít lên một tiếng, bị xé ra làm hai nửa, thanh kiếm của Sụ Tẹn Đủ Dị cùng với cánh tay của Sợ Lẽn Đờ Man đã xẻ đôi con côn trùng này ra. Tiếp tục công kích. Trần Ngọc Lâm hạ lệnh, hiểu ý, cả Sụ Tẹn Đủ Dị lẫn Sợ Lẽn Đờ Man đều cùng lúc lao lên. Tuy nhiên, hai nửa thân mình của cự trùng chúa tể cũng lúc này động. Quả nhiên giống như Trần Ngọc Lâm nghĩ, ở cảnh giới ngũ phẩm tu vi, một con côn trùng muốn bị rết bằng cách chặt đôi căn bản là chuyện không tưởng. Dù sao sức sống của hầu hết yêu thú loại là rất cao. Tuy nhiên, thứ này lại hoàn toàn vượt ra ngoài tam quan của hắn. Giống như thể đã dự tính từ trước việc bị chặt ra làm đôi, hai nửa của cự trùng rít gào, phần đầu và đuôi cùng lúc nhắm vào Trần Ngọc Lâm, kế đấy hai tia sáng một vàng một nâu bắn thẳng đến hướng hắn. Tia sáng vàng to lớn hơn, hình mũi dao nhọn lao tới trước. Thứ này gần như thuần di bắn thẳng tới trước ngực hắn. Lúc mũi dao này lướt ngang qua ngực trái hắn, tia lửa lóe lên, Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua lưỡi dao mỏng và hẹp thấy trải dài rất nhiều phù văn kỳ lạ, lóe lên nhấp nháy. Chẳng hiểu sao không nhìn vào mấy phù văn đó thì không sao. Vừa nhìn vào hắn lập tức liền nhận thức được một cái tên, hiệu ứng xuyên thấu bậc cao. Tuy nhiên chỉ thế thôi, dường như cái gọi là hiệu ứng xuyên thấu bậc cao này cũng không thể xuyên thủng lớp phòng hộ của vợ gì chị ạ. Lưỡi dao màu vàng thuần di qua hư không, hẳn là dự định đâm vào tim hắn, tuy nhiên lớp phòng thủ của vợ gì chị ạ lại là gần như bất khả chiến bại. Tối thiểu nhất thì giờ này đang là ban ngày, lại thêm lưỡi dao kia nhìn qua liền biết là kim loại, rất ướt tanh mùi máu, không phù hợp tới ba điều kiện để có thể xuyên qua lớp phòng thủ bất khả chiến bại kia. Không phải ngày, không phải đêm, không phải những thứ làm từ đá, gỗ, kim loại khô hoặc ướt, cần thỏa mãn hết thảy các điều kiện này để lớp phòng hộ mất tác dụng. Trần Ngọc Lâm nắm vào phần cán của con dao, chỉ ít ngoại hình thì là con dao hoặc đầu mũi tên, nhưng kích cỡ thì cũng ngang với một thanh đoạn dao rồi. Phần cán của nó là một loại kết cấu nửa xương nửa thịt, bên trong cán là một loại chất nhầy trắng đục, có những hạt nhỏ li ti bị Trần Ngọc Lâm dùng âm ảnh lôi thanh lọc tạo ra một mùi cháy khét. Thứ này hẳn là sẽ đâm qua người đối phương, lại thả trứng vào, trứng này lấy dinh dưỡng từ người cái thằng xui xẻo nào dính phải cái này, nở ra hàng đống trùng tộc từ trong cơ thể. Trần Ngọc Lâm, nam, mà hắn hẳn nguyên vốn nên là cái thằng xui xẻo đấy chứ ai. Còn tốt phòng thủ của hắn tới từ ma thần mà linh thần hệ lưỡng hà cũng phải run sợ. Bằng không thì thật sự có thể bị đâm xuyên quá mất. Chỉ là không biết tia sáng nâu kia là cái gì. Tuy nhiên có lẽ là một loại nào đó công kích gần trong tinh không, bởi vì hiện tại không thấy nó đâu hết nữa. Con cự trùng chúa tể kia lúc này rít lên từng tràng. Cơ thể nó hơi thoáng tỏa ra một loại hấp lực, hai phần cơ thể đã bị xẻ ra làm đôi bởi sự tẹn đủ gì cùng với Sợ Lẽn Đờ Man phun ra một đống chất lỏng đục ngầu màu đỏ, nhưng là đỏ pha đen đâu, loại đen tiểu đồ đạc phân hủy. Cái đấy lập tức dính lại vào với nhau. Không tệ đâu. Master cẩn thận, ta cảm giác thứ này rất kỳ quặc. Su Tenduji lúc này đã đứng chắn trước Trần Ngọc Lâm. Slenderman thì đã lặn vào trong bóng đêm từ lúc hai tên này hạ cánh xuống, sủ tèn đủ gì thì hộ giá hắn để phòng mũi tên thứ hai tập kích, Slenderman sẽ thuận tiện tìm cơ hội quấy nhiễu tới tên cự trùng chúa tể kia. Vừa nãy ta đã truyền một lượng cực lớn mana vào trong cơ thể hắn, nhưng hắn chỉ phun nó ra và hồi phục được. Lượng mana lớn như vậy hắn hẳn phải bị cấm hồi phục từ lâu rồi chứ? Su Ten Du gì nói, thanh gương bằng vàng giơ ra chắn trước mặt, một luồng kiếm ý nhàn nhạt tỏa ra. Không cần bảo vệ ta, tấn công đi. Trần Ngọc Lâm nghiêm giọng ra lệnh, hắn đã nhận định tình trạng này là phải kết thúc chiến đấu càng nhanh càng tốt. Tên cự trùng chúa tể này quá mức kỳ quặc, thậm chí ẩn ẩn Trần Ngọc Lâm còn phát ra nghi ngờ tới vài thứ. Su Ten Du gì gật đầu, kế đó nàng nghiêm trang lấy bình hồ lô ra, bắt đầu rót rượu từ bên trong bình đổ đầy mặt đất. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua, dường như là rượu bà chủ, một loại rượu thần thánh, hồi trước thi uống rượu nàng thắng được qua một bình, không nghĩ tới hiện tại lại sử dụng ở đây. Tuy nhiên nhìn lượng mà nàng đổ ra từ lâu đã vượt ra khỏi lượng rượu thực sự của bình rượu đó, đây hẳn là hiệu năng đặc biệt của bảo khí của nàng. Rượu từ bình hồ lô của nàng đổ đầy ra mặt đất, bắt đầu bốc lên một màn vân vụ sáng lấp lánh như bụi vàng trong không khí. Đây là? Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, bảo khí của nàng, vạn vị biến ảo sắc quỷ thần độc lộ tiểu, tuy nhiên hắn không nghĩ tới khi dùng bằng một loại rượu phẩm chất cao như vậy lại có tác động kinh khủng tới như vậy. Không chỉ tăng mạnh tác động lên đối phương, thậm chí còn có vài hiệu quả tăng phúc cho hắn. Sinh mệnh lực, năng lượng, sức mạnh thể chất toàn bộ đề thăng khoảng chừng 20%, hơn nữa dường như còn có cả tác dụng tăng cao khả năng hồi phục. Cha, dù sao cũng là rượu của thần. Su Ten đủ gì hơi tiếc nuối nói, rượu bà chủ là một tên chung cho các loại rượu nho do một vị thần linh La Mã thần rượu bà chủ ủ, rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường. Phàm nhân uống được thứ rượu này liền có thể tăng cường tới vài trăm năm thọ mệnh. Kế đó, nàng đột nhiên mở dần rồi biến mất. Dường như trong làn vụ tử này, kỹ năng ẩn giấu hiện diện, một kỹ năng đặc thù của trường phái ạ xạ xỉn được tăng cấp từ C lên thành A. Cha, xem ra còn nhiều thứ mình chưa hiểu về mấy vụ này. Trần Ngọc Lâm thở dài, chí ít về việc tác động của bảo khí của sụ tẹn đủ gì có thể để thăng từ B lên A, hơn nữa còn có tác dụng thay đổi một chút loại hình kỹ năng khi dùng rượu phẩm chất cực cao là hắn không có biết. Mà thôi kệ. Trần Ngọc Lâm nhún vai, hiện tại, con cự trùng chúa tể đang lảo đảo một chút vì ảnh hưởng từ vạn vị biến sắc ảo, tuy nhiên nhanh chóng từ các lỗ nhỏ trên người nó phun phì phì ra một làn khói, đây là hơi cồn, tức là nó đã loại trừ được tác động gây say rượu của vạn vị biến sắc ảo. Tuy thế các hiệu ứng bất lợi vẫn còn, điều này khiến cho nó có chút e ngại. Chủ yếu là vì hiện tại cả hai địch thủ mà nó nhận định có thể địch lại nó đều đã mất tích trong sương mù. Trần Ngọc Lâm dậm chân, xông lên phía trước ngay khi nhận ra con cự trùng chúa tể đang lộ ra chút hình dáng tựa như đang suy tư. Phệ huyết ma đao vung lên, một cỗ tràn ngập huyết tinh mùi vị ngập tràn trong không khí. Không thể để nó thông qua truyền tống hoặc các loại thuần di chạy mất. Chương 308. Zuo. Cự trùng chúa tể hai con mắt kép vàng rực nhìn lướt qua phía Trần Ngọc Lâm, một cánh tay giơ lên. Trần Ngọc Lâm ẩn ẩn nhận ra được một loại cảm giác nó đang nhắm vào hắn, rất rõ ràng cự trùng chúa tể đã xác định Trần Ngọc Lâm là mục tiêu. Một cánh tay của nó rít gào xé gió mà lao thẳng tới hướng hắn, Trần Ngọc Lâm giơ lên một cánh tay mang theo âm ảnh lôi cầu sét, hai cánh tay va chạm thẳng hướng nhau. Cánh tay của cự trùng chúa tể giống như thể nặng hàng tấn, gần như đè áp hắn xuống. Nếu như không phải sở hữu gần như bất bại chi thân vợ dị chỉ ạ pháp thân hoàn toàn có thể hắn giờ phút này cánh tay đã đứt đoạn thành ba bốn khối. Lực tay này dù là lực lượng của hắn đã để thăng 5 lần nhưng vẫn vô pháp kháng cự. Thậm chí nếu đem so với bình thường ngũ phẩm đạp luân còn mạnh hơn nhiều lần. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng vung mạnh Phệ Huyết Ma Đao, một luồng huyết khí dày đặc phát ra từ Phệ Huyết Ma Đao, trực tiếp để lại một đạo vết chém thật dài phía trên cơ thể của cự trùng chúa tể. Cự trùng chúa tể gào rú, một chân giơ lên đá ra, tuy nhiên Trần Ngọc Lâm nhanh chóng lấy chân nó làm bàn đạp, trên lưng hắn đột nhiên xuất hiện lấy một cái thân hình tím nhạt, tràn đầy quỷ dị. Thân hình này hai tay vung lên hai cây gậy, nhắm thẳng vào đầu cự trùng chúa tể mà đập. Cự trùng chúa tể rít lên từng tràng, quỷ linh thể một phen này đã đem song quân chấn đẩy lên mức cao nhất, một phát đập vào đầu đem toàn bộ phiến giáp tử trên đầu nó đập nát vụn, thậm chí dập nửa đầu nó. Vành ba. Một cú quạt ngang của cánh tay cự trùng chúa tể đến từ bên trái, trực tiếp gạt hắn sang một bên, hất văng đi mười mấy mét. Đồng thời, đầu của cự trùng chúa tể phát ra một đạo hào quang xanh lục, trong nháy mắt đã phồng lên, hồi phục lại như cũ. Giống muốn. Cự trùng chúa tể giống lên một tiếng, ánh mắt hơi biến đổi, thay đổi lại cái nhìn với Trần Ngọc Lâm. Rõ ràng nó kinh ngạc với việc Trần Ngọc Lâm có thể đối kháng lại với nó, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong. Tuy nhiên dường như sự kinh ngạc cũng không kéo dài, dù sao nó cũng có nhận thức qua việc này khi một cái đòn công kích bất ngờ bị chặn lại lúc nãy. Hơn nữa, lực công kích của Trần Ngọc Lâm không thực sự tạo ra được tổn thương chí tử đến cho nó. Đồng thời, các con mắt kép của nó bao quát toàn bộ tứ phương tám hướng, thậm chí lúc này nếu như sợ lẹn đờ màn có từ dưới đất lao lên nó cũng có thể kịp thời phản ứng. Mở ra. Trần Ngọc Lâm tiếp đất từ cú quạt tay của cự trùng chúa tể, giơ tay ra lệnh. Lập tức từ vị trí ngay trước mặt cự trùng chúa tể, một đạo cánh cổng không gian hình tròn mở ra, bên trong là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Đương nhiên thế ngoại đảo nguyên không thành vấn đề. Vấn đề tựu là từ bên trong ẩn hiện vài cái thân ảnh, một cái là một con khôi lỗi khổng lồ, một cái khác là một con thú dị hình dị dạng, miệng của nó há ra để lộ bên trong một cái lưỡi đã bị thủy tinh hóa giống một lưỡi dao. Mặt của con khôi lỗi kia đột nhiên nở bung ra giống một đông hoa, còn con thú kỳ dị cái lưỡi kia cũng đồng dạng phát sáng. Hai tia nhiệt nóng bỏng cực độ phát ra từ bách diện thú cùng với hắc linh, xuyên qua làn tiểu vụ bắn thẳng vào ngực của cự trùng chúa tể. Chuyện Trần Ngọc Lâm lo lắng cũng không có xảy ra, Lan Tiểu Vũ không có bị hai tia nhiệt này đem đốt rủi. Mà cự trùng chúa tể cũng đã chịu phải trọng thương, một vết bỏng sâu vào tận bên trong cả găng tay, ẩn hiện có thể nhận ra những cấu trúc gần giống xương động vật bên trong người nó. Đột nhiên, một luồng lực lượng trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng lao tới, xung quanh vốn nên bị bao phủ bởi hoàng kim tiểu vụ nay đột nhiên lại bắt đầu lấp lánh sắc vàng nhạt. Cự trùng chúa tể đang rít gào bởi cơn đau kinh ngạc nhìn xung quanh không biết từ khi nào đã bao vây hắn. Vô số những sợi tóc. Không sai, là tóc, tuy nhiên những sợi tóc này không có màu đen mà là màu vàng nhạt. Những sợi tóc này giống như một cái bẫy đã được kích hoạt, chợt út lên người nó. Cự trùng chúa tể toàn thân chấn động mạnh, hàng ngàn hàng vạn sợi tóc đã quấn quanh người hắn khi hắn giãy giụa liên tục. Những sợi tóc này bắn tóe ra vô số tia lửa điện khi bị những cái gai cưa trên người cự trùng chúa tể chạm vào. Không khác gì một cái lồng giam tạo nên từ vô số sợi tóc. Tên khốn kiếp. Cự trùng chúa tể rít gào, các con mắt đảo loạn qua lại để tìm kiếm đầu nguồn, để rồi tập trung lại vào người thân ảnh đang đứng trước mặt hắn, chẳng biết từ khi nào mái tóc hắn đã dài ra, mái tóc không có màu đen như lúc trước mà là màu đồng, cùng màu với làn da hắn. Những sợi tóc này trực tiếp kéo dài ra xung quanh, lợi dụng màu sắc cùng với tiểu vụ xung quanh tương đồng, ẩn mình trong tiểu vụ. Tùy dịch mộng tưởng, điều khiển vô số sợi tóc, đem chúng hóa thành một tấm lưới khổng lồ trói chặt cự trùng chúa tể vào. Càng khiến hắn không ngờ là những sợi tóc tạo thành từ tùy dịch mộng tưởng có thể thừa hưởng hiệu ứng đến từ vợ gì chỉ ạ phát thân, đơn giản là hoàn toàn bất kể sát thương. Này khiến cho hắn mất đi được một đống lớn việc. Tuy nhiên điều này cũng khiến Trần Ngọc Lâm suy nghĩ thời xa xưa gã ma thần gọi vợ gì chỉ ạ có phải mỗi khi cắt tóc, nhổ răng, cắt móng tay đều phải lựa thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa theo nghĩa đen mới có thể. Nói chung vệ sinh cá nhân hẳn phải cực kém. Hệ thống 11. Này là thời điểm quan tâm mấy cái đó. Một tia sáng lóe lên từ trong màn tự vụ, đột nhiên từ ngay phía sau cự trùng chúa tể, Sù Tèn Đủ Dị xuất hiện, thanh gươm của nàng mang theo một uy áp khổng lồ đâm xuyên qua cần cổ của cự trùng chúa tể, máu tươi xanh nhạt văng ra tung tóe. Kế đó nàng xoay dọc thanh gươm, một chạm trẻ làm đôi con cự trùng ra dọc theo chiều dài thân thể nó. Vết mang tốt lắm. Trần Ngọc Lâm cười khổ, tuy nhiên rất nhanh hắn tựu nhận ra một vấn đề. Hắn không nhận được bất cứ cái gì cả. Không có điểm kinh nghiệm, dù thực tế thứ này khá vô dụng, không điểm vận mệnh, không đổ rơi ra khi đánh buột, không có pháo hoa phun ra đón chào vương giả khải hoàn. Được rồi, cái cuối có thể bỏ qua. Nó còn chưa có chết. Trần Ngọc Lâm nghiêm giọng nói, Sù Tèn Đủ Dị kinh ngạc, tuy nhiên ngay kế đấy toàn thân cự trùng chúa tể phát sáng, những vầng sáng xanh nhạt đảo qua đảo lại toàn thân hắn, rồi bốn. Nổ tung. Một vòng sáng có những hình vẽ hình cây liễu đột nhiên xuất hiện, bao phủ lên trên cự trùng chúa tể khi hắn tự bạo mang theo uy lực kinh thiên. Vòng sáng này không trực tiếp chặn đứng sát thương từ vụ bạo tạc, nhưng lại giảm uy lực của nó tới hơn nữa. Đầy đủ để dù là Sù Tèn Đủ Dị vẫn là Trần Ngọc Lâm trốn được một kiếp. Đương nhiên Trần Ngọc Lâm vô lo, nhưng Sù Tèn Đủ Dị cũng không có bất bại chi thân a. Khụ khụ. Sù Tèn Đủ Dị đã kịp thời lui ra một bên, ho khụ khụ, giơ tay dập tắt một đám cháy lửa tợ lạt mạ trên áo nàng. Tên khốn kiếp, không thể chết yên ổn một chút à? Tự bạo uy lực, cộng thêm uy lực từ lửa tợ lạt mạ, sát thương có thể so với một kích toàn lực của ngũ phẩm đại viên mãn. Còn tốt có Liêu Mộc toàn phong từ hoa điệu dơ ra chặn đứng 50% sát thương, bằng không thực là khó chơi. Hừ, đây chắc chắn là một bí pháp tự bạo. Trần Ngọc Lâm bực bội chui ra khỏi bụi cây. Ngũ phẩm đạp luân không có tự bạo được, chỉ có thể thông qua một số bí pháp đặc thù đem bản thân linh lực bạo tạc. Trần đời có ma nào đủ rảnh học cái bí pháp này ạ? Ngũ phẩm đạp luân đan điền chưa chính thức hóa thành linh hồn, chưa có khả năng tự bạo. Dù thông qua cách này hay cách khác đạt tới hiệu quả tự bạo thì thân thể của bọn họ cũng sẽ là rào chắn đầu tiên ngăn cản sát thương tự bạo lan ra, giảm mạnh sát thương. Căn bản chỉ nên gọi là một bí pháp trợ tử. Chân chính tự bạo không chỉ là bạo tạc đan điền, còn bạo tạc cả thân thể. Bằng không thân thể là lớp khiên đầu tiên chống chịu sát thương, còn tự bạo cái rắm. Dù thế vẫn có vài bí pháp giúp tự bạo, nhưng cơ bản rất hiếm người học tập. Không nghĩ tới ở đây lại có một cái, còn tốt vợ gì chỉ ạ pháp thân giúp hắn miễn nhiễm sát thương, dù thế đầu óc vẫn liên tục quay liên tục. Chỉ thấy chỗ mà cự trùng chúa tể tự bạo đã có một cái hố sâu, rộng. Bên trong tràn đầy một loại chất lỏng trắng, mờ đục sệt, trong thứ chất lỏng này lại lưu chuyển lấy cái gì đó. A ho ho ho. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua, quỷ linh thể giơ tay lên, đệ vĩ bợ dịn trở bắn vào trong vũng máu kia, một luồng khói bốc lên kêu lên từng tiếng ken két, rõ ràng thứ máu này là một loại axit đặc có tính ăn mòn cực mạnh. Lôi ra từ bên trong hồ máu là một con vật giống con địa, lại nửa giống quả trứng. Thứ này ngay sau khi bị tay quỷ bắt được liền kêu lên từng tiếng kêu trầm đục, giống như tìm đường trốn thoát. Bên trong hồ còn rất nhiều. Hừ. Trần Ngọc Lâm điều khiển quỷ linh thể bóp mạnh thứ nửa địa nửa trứng này, đây hẳn chính là thủ đoạn bảo mệnh của cự trùng chúa tể. Bạo tạc, lưu lại một vũng máu. Bên trong chính là vật bảo mệnh tái sinh của hắn. Giả chết bản thân thật hay. Theo hắn phỏng đoán, dù là cự trùng chúa tể tại tình huống một địch ba vẫn là vừa què vừa trột, lại đi tông cái mạng. Hẳn là nó tự bạo tạc bản thân nhằm che mắt hắn, tự tạo ra một cái chết của chính mình. Hơn nữa, vụ nổ là vật che mắt, bản thân cái vũng máu vẫn là con địa này cũng là vật che mắt. Chân chính bảo mệnh đồ vật hẳn là đã từ sớm chui rút xuống bên dưới nền đất, che giấu bản thân sự hiện diện để phòng thân. Nếu không phải hắn còn nhìn thấy từ trên bản đồ đạo tặc ra được một khối không rõ đồ vật bên dưới, hẳn là cũng bị lừa gạt qua. Sự kiện hào khí là hồng. Chương 309. Trần Ngọc Lâm hai chảo đem làm sẹn, đào đến tận sâu 300 mét đất mới có thể tìm được cái thứ tồn tại không rõ kia. Lại vẫn là một con trùng tộc, tuy nhiên loài này chưa thấy qua. Tay hắn đem một con vật giống con rắn, lại giống con rết kéo căng ra. Con vật này trên thân mang theo vô số những rắc hút, thân thể cứng rắn vô kiên bất tồi, Trần Ngọc Lâm cùng Sụ Tẹn Đủ Dị hai người vất vả chém vài chục cái thậm chí không để lại nổi vết sức trên lớp vỏ nó. Trải qua một chút nghiên cứu, hắn xác định thứ này mới là chân bản thể của cự trùng chúa tể. Lớp vỏ theo như Sụ Tẹn Đủ Dị nhận xét đủ để dưới lục phẩm không ai có thể cường lực phá hư. Bên trong những rắc hút lại mang theo răng nanh sắc nhọn, nước dãi còn mang theo trứng trùng tộc cùng với những hạt mầm mấy kiến trúc sinh học kia. Hơn nữa, thứ này trạng thái hiện tại cùng cái con gọi là vi sinh vật gấu nước không sai biệt lắm, gần như miễn nhiễm độc phóng xạ VV, duy nhất khác biệt là thứ này gặp nước cũng không tỉnh. Nói đơn giản, thứ này là một cái sinh vật được sinh ra chỉ để lây lan cái gọi là hải dương chủng tộc. Tuy nhiên hết thể hiện tại dã tan thành mây khói, mà nguyên nhân đầu để thì lại vẫn là chính bản thân hắn. Bất quá, tựa hồ như dân gian có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trần Ngọc Lâm đem bản thân cánh tay phủ lên một loại ám linh lực, vô số đường gân đỏ rực tràn ra từ cánh tay hắn, đan xen tạo thành một thứ có thể nói là một sức mạnh bị người rửa. Tâm âm vọng ảo. Trần Ngọc Lâm nghiệm, cánh tay này chạm vào thân thể con cự trùng sắc khô, lập tức trích xuất ra một thứ hình dáng hết sức kỳ lạ. Thứ này tựa hồ là một cái hạch thần kinh, kéo dài một đoạn dài gần bằng thân thể của con cự trùng. Điển hình thường thấy thay cho trái tim của loài côn trùng. Trần Ngọc Lâm suy tư một chút, thời điểm chiến đấu cùng với cự trùng chúa tể hình dáng giết khổng lồ kia hắn cũng dùng qua tâm âm vọng ảo, kết quả là không có tác dụng. Hiện tại lại có tác dụng, nói rõ rằng cái vỏ cự trùng chúa tể kia chỉ là một lớp thịt ngoài để dễ bề hành động mà thôi, cho nên nó là không có trái tim, thậm chí còn không thể tính là sinh mệnh thể. Dù sao, một cái biến cố này cũng là nên kết thúc. Cánh tay hắn mang theo uy lực nguyên rủa, bóp nát trái tim của cự trùng. Lập tức con côn trùng đang trong trạng thái chết giả đột nhiên sinh cơ bừng bừng sống dậy, rít gào từng tràng. Cơ thể nó quẫy lên như con cá, thế rồi nó nhảy thẳng về phía Trần Ngọc Lâm, toàn thân nước toát ra. 10. Mẹ kiếp, cái thứ này lại muốn tự bạo. Trần Ngọc Lâm văng ra một câu chửi, đồng thời hắn nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng cùng lúc này, con côn trùng nổ tung, uy lực chẳng mạnh lắm nhưng nó lại phun ra một loại chất lỏng sặc mùi chua hôi. Độc ba. Hừ, phun độc ra thì là gì? Trần Ngọc Lâm trên tay ngưng tụ ra một cô gió lốc, ẩn ẩn bên trong cô gió lốc đấy là một quả cầu sét. Kế đấy hắn nhanh chóng vung tay ném cô gió lốc đấy về phía đống chất độc đang hướng hắn bay tới. Một vụ nổ vang lên, Trần Ngọc Lâm tính toán đủ để làm cho bất kỳ ai khác phải khiếp sợ. Vụ nổ căn chuẩn sao cho áp lực sóng xung kích vừa vặn thổi bay hết toàn bộ lượng chất độc đang hướng hắn lao tới. Những giọt chất độc bị bắn văng ra rơi xuống trên nền đất, nhanh chóng khiến cho mặt đất lốm đốm những cái lỗ bước lên từng tràng khí thể. Độc thật kinh khủng, có thể phá hủy kết cấu cả của chất vô cơ. Trần Ngọc Lâm rút ra một con dao loại dao gọt trái cây thử chọc chọc xuống một bãi độc hơi lớn, hắn tận mắt nhìn thấy con dao này dần dần hóa thành màu đen, rỉ sét nổi lên thành từng bãi, rơi lả tả cho đến khi toàn bộ những phần bị chạm vào độc đều bị ăn mòn toàn bộ. Bị thứ này chạm vào, đau đớn hẳn là không thể tránh khỏi. Hơn nữa Trần Ngọc Lâm ẩn ẩn cảm giác được ngay thời điểm quả cầu gió mang theo khí tức của hắn chạm vào, lập tức có một cái thứ kỳ quặc gì đó lần theo linh lực của hắn mò vào tận sâu bên trong cơ thể rồi đột nhiên hư không tiêu thất. Lực lượng nguyền rủa cấp C. Không cần lo lắng, không có tác dụng với ngươi. Cái gì nguyền rủa? Mà thôi, ta cũng chẳng cần biết. Trần Ngọc Lâm cắm phập con dao xuống vũng axit độc, lập tức con dao bắt đầu từ từ mòn dần, lún sâu xuống đất. Thế nào? Giờ thì tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành được chưa? Hừm. Vẫn chưa được. Tuy thế trước tiên nói chính sự trước, ngươi đem mấy vũng chất độc moi móc thử cho ta xem có tìm được cái gì kỳ quái đồ vật không? 4. Sao ngươi không đi làm đi, kêu ta làm cái lông? Bất quá Trần Ngọc Lâm vẫn cực chẳng đã đi làm. Hệ thống vì một vài nguyên nhân nào đó mỗi một lần nó nghiêm trọng, kỳ thật Trần Ngọc Lâm luôn cảm giác nó là tại giả bộ châu bò. Đều là cái sự tình gì đó vô cùng nghiêm trọng. Cái này hả? Trần Ngọc Lâm lục lọi nửa ngày, lôi ra một trương vé số bị đốt cháy một nửa. Ta lôi nó từ trên bộ quần áo của gã chủng tộc lúc hắn còn trong dạng người, xem ra là thứ này cũng là thích nghi với cuộc sống nhân loại tốt đấy. Ngươi xem tờ vé này trước có trúng số không để ta làm phát phục hồi thẻ bài. Nam. Hệ thống bực bội nói. Lan. Đi tới hướng 6 giờ kia nhìn một chút. Liên là cái này. Trên tay hắn lúc này đang mang theo một tia sáng nho nhỏ, giống hệt như một đoàn kim cương phát ra ánh sáng mặt trời vậy. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm có một loại cảm giác hoàn toàn vi diệu đối với hạt kim cương này. Hắn không nhìn thấy nó. Chính xác hơn, hắn chỉ tại góc nhìn của hệ thống nhận biết được nó, sự tồn tại cùng với ngoại hình đều là thông qua cộng hưởng từ hệ thống, chứ thực ra bản thân hắn liền là thị giác, khứu giác vẫn là xúc giác đều không thể cảm giác được. Hệ thống, thứ này là thứ gì? Không nhận ra. Không ngạc nhiên. Nội việc ngươi còn có thể lờ mờ lưu lại hình dáng của nó trong ký ức đã khá ấn tượng rồi. Hệ thống tạo ra một loại những gì quanh mang phát sáng dao động trên viên kim cương, đồng thời nói: "Ngươi là một sinh vật tới từ nội thiên đạo." Mang theo mình ảnh hưởng từ nội thế giới. Mà thứ này cùng với ta là các tồn tại tới từ ngoại thiên đạo, tin tức từ ngoại thế giới không thể được sinh vật bên trong nội thế giới nhận ra. Nói tiếng người. Tại sao ngươi không nói tiếng hệ thống? 7. Nói đơn giản. Thứ này là tới từ một hệ thống khác, không phải ta, cho nên ngươi không thể cảm nhận được nó cũng là bình thường. Chỉ những kẻ được hệ thống bên kia chúc phúc và trao thân phận, cùng với tồn tại cùng nó ngang hàng mới có thể nhận biết được thứ này. Hả? Trần Ngọc Lâm sững sờ. Mẹ kiếp, nói như ngươi thì thứ này cũng là một cái khác hệ thống thành phẩm. Ma Quan, thật sự có những tồn tại khác cùng ngươi đồng dạng. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, hắn đã từng nghĩ qua một giả thuyết như vậy thời điểm chứng kiến đám sở tộc kia. Quả thực rất không có dễ dàng để cho một bầy chủng tộc tiến hóa thành cùng với hình dáng bầy sở trong sở tạ cờ giáp giống như lúc. Cơ bản là hoàn toàn không có khả năng. Đừng nói là sở tạ cờ giáp, thậm chí là sở tạ xịp chủng cũng bị lôi ra tới. Cho nên hắn từng nghĩ tới khả năng tồn tại một đám não tàn nhà khoa học điên, cũng từng nghĩ tới khả năng một chủng loài biến dị thành vân vân nhiều lắm. Căn bản không có nghĩ tới giả thuyết đầu tiên được hắn bác bỏ lại thành sự thật. Đương nhiên, mặc dù không thực sự nhiều, nhưng thực sự tồn tại. Hệ thống nói, giọng lạnh canh. Chúng ta là một loại cực kỳ đặc thù tồn tại, ngươi có thể coi như chúng ta là một loại hình cùng với thiên đạo là một cái cấp bậc, nhưng có diện tích khống chế địa phương nhỏ hơn là được. Nó như đấm vào đi ấy. Ta thậm chí còn không biết thiên đạo là cái cấp bậc gì. Trần Ngọc Lâm nhìn vào miếng thủy tinh đang được hệ thống thao tác, hỏi. Như vậy, thứ này là tới từ một cái khác hệ thống. Loại hình của nó là như thế nào? Đa dạng, phát triển, tiến hóa, thích nghi. Hệ thống nói. Thứ này hẳn là một cái cùng loại vô hạn tiến hóa lưu, hoặc thôn vệ lưu, hoặc trộm tắc đen, thiên phú vân vân các loại hình. Không sai, thứ này hẳn mới chỉ được sinh ra trong kỷ nguyên này, rất mới mẻ, là một cái tốt khi dễ đối tượng. 11. Không sai đâu. Thứ này vẫn còn phải tuân theo các quy luật của vũ trụ nguyên thủy, nếu là một hệ thống tồn tại quá một cái kỷ nguyên căn bản liền đã không còn coi các định luật của vũ trụ nguyên thủy ra cái gì. Tùy tiện sáng tạo ra một sinh mệnh, không có quá khứ, không có khởi đầu, chỉ là trống rỗng xuất hiện, từ không sinh có, đại khái là như vậy. Mà cái tên này chỉ có thể để cho quá trình tiến hóa ra tốc hàng ngàn vạn lần, tự nhiên đem so ta yếu. Được rồi, ngươi nói ta cũng không hiểu. Thứ này nói sau, vậy rốt cuộc, thứ này là một loại tiến hóa lưu hệ thống. Và quan trọng hơn, ngươi muốn làm gì với nó? Nói cho chính xác. Thứ này không hẳn cùng với ta là một loại hình thái. Hẳn là một loại hình thái đại khái như chủ thần không gian, thu thập số lượng lớn thí luyện giả, biến bọn hắn trở thành một dạng cùng với ngươi gần như tồn tại. Viên tinh thạch thủy tinh trong tay ngươi là một loại tín vật, đây cũng là điểm ta tin tưởng gã này là người mới. Hắn tại đây lưu lại thông tin tọa độ vị trí của hắn, cùng với vị trí minh sắc trong trục không gian và trục thời gian, dễ như trở bàn tay liền có thể truy ngược lại được. Đương nhiên thứ đồ vật này sau khi thí luyện giả tử vong sẽ lập tức được chuyển tống ngược lại chủ thần không gian, tuy nhiên hiện tại ta đã thiết lập gián đoạn tin tức, tạo ra tin tức giả làn chuyên trong đại đạo hạch tâm là hắn còn sống. Thật tình, thời đại nào rồi còn dùng tín vật thủy tinh? Mốt gần đây là dùng linh hồn tín vật đăng a. Về phần ta muốn cùng bọn hắn làm cái gì ha ha. Hừm, nói thế nào nhỉ, quan hệ giữa hệ thống lưu chúng ta không tốt như trong tưởng tượng của ngươi. Hầu hết thời gian chúng ta ngẫu nhiên gặp mặt đại khái chính là đánh cho ngươi chết ta sống tình chẳng đi. Chỉ có một số rất ít cùng chất hệ thống sẽ ôn hòa gặp mặt. 12. Cho nên đi, thiếu niên, cùng ta tiến về chủ thần không gian đi. Chương 310. Trần Ngọc Lâm lúc này đầu to như cái đấu, chỉ ít hắn tưởng tượng là như vậy. Tiến vào chủ thần không gian. Cho hề gì vậy? Hệ thống hồi trước còn đánh cái so sánh, hắn còn nhớ rõ, thánh nhân trưởng quản pháp tắc một chi đại đạo, một cái hệ thống bình quân có thể so ra với một cái toàn hệ thánh nhân. Tuy nhiên hồi đó hệ thống chưa có nói cho hắn biết còn có chủ thần không gian, hệ thống khác các loại sự tình, hơn nữa dựa vào nó tới nói đây là một cái dễ khi dễ đối tượng có thể xem như tên chủ thần không gian này cũng chỉ là một cái thánh nhân. Chỉ cái rắm. Người suy nghĩ nhiều. Hệ thống nói. Chúng ta chủ thần không gian cùng với hệ thống lưu các loại hình không thể trực tiếp tác động vào chủ thế giới cùng các thực thể của nó trừ khi là phụ thân dạng ta và ngươi, cần phải thông qua một môi giới mới có thể tác động, bằng không thiên đạo sẽ nhận định chúng ta là cùng nó tới đánh nhau. Ta cũng không sợ thiên đạo nhưng thế thì phiền lắm, căn bản là không dứt không thôi. Thẳng tới khi ta tiến vào cõi hư vô mới xong, cho nên ta mang ngươi đi, vấn đề duy nhất ngươi cần quan tâm là đám thí luyện giả. Yên tâm, ta đã kiểm tra, chỉ có một tên kim đan, còn lại toàn là ngũ, tứ phẩm tu vi. Không cần lo lắng, dù sao con khôi lỗi kia là cảnh giới ngang nguyên anh cơ mà. Ma mợ nhà nó, hỏi nhiều cái cọp lông. Đi vào, cổng không gian kết nối thu hồi viên thạch anh kia bị ta ảnh hưởng sẽ không kéo dài quá lâu, lại thêm ta cải biến thông tin từ tử vong thành nguy cấp liền lại càng khó khăn. Mau mau chuẩn bị. Trần Ngọc Lâm. 13. Ngay sau đấy, hắn thoáng cái cảm giác được thân thể của hắn nhiều hơn một tầng đồ vật, trông như thể là da người, hắn lập tức nhận ra đây là tấm da của tên cự trùng chúa tể kia. Rất rõ ràng, nếu như hệ thống nói nó đã cải biến tạm thời thông tin của viên thạch anh từ tử vong thành nguy cấp tính mạng, lại cộng thêm nó trải qua cho hắn một lớp da thì rõ ràng rành là hệ thống muốn cho hắn giả trang tên cự trùng chúa tể trong nhân dạng này một đoạn thời gian. Ngay sau đó, Trần Ngọc Lâm cảm giác một trận ánh sáng trắng từ trên trời phun ra, chụp lấy hắn. Hắn chỉ kịp đem mấy người sủ tẹn đủ gì thu hồi lại rồi mới nương theo ánh sáng bị thu hồi đi mất. Trong chủ thần không gian, Trần Ngọc Lâm vừa mới tiến vào, tầm mắt hắn liền trước tiên bao quát xung quanh. Đây là một phiến kim sắc không gian. Lúc này trước mặt hắn là một cái thần điện cực kỳ to lớn, từng cây cột chống đỡ thần điện được tạo thành hoàng kim hay là kim cương gì đó. Những hình vẽ các loài sinh vật, nhân loại, long, thần thánh, các loài sinh vật của nền văn minh thần thoại hết thảy đều được chạm trổ trên đỉnh đầu, giống như đang còn sống. Thậm chí còn có vài con long hình vẽ quấn quanh cây cột, làm ra bộ như đang ngủ, nhưng thi thoảng lại ngáp ngáp một cái nữa. Hắn nhìn thấy đầu tiên là 10-13 người đang tụ lại thành từng nhóm 3-4 tên một. Tuy nhiên do có kinh nghiệm từ tên cự trùng chúa tể kia, hắn liền không có thực tình sẽ tin tưởng những cái đó sinh vật là người, rất có thể cùng cự trùng chúa tể mở dạng, là yêu ma khoác ra người. Lão đại, người không sao chứ? Trần Ngọc Lâm vừa tiến vào chủ thần không gian lập tức co cụm lại thành một khối. Hai người, một nam một nữ tiến tới trước, mở miệng hỏi hắn, rõ ràng ra vẻ ân cần. Người nữ Trần Ngọc Lâm không biết, nhưng người nam hắn nhìn thấy trong cổ họng có vài cây nấm mọc lan tràn, nếu không phải tu luyện loại hình công pháp kỳ dị nào đó thì 10 phần chắc 8 là yêu tộc, có lẽ là thực vật loại yêu tộc ký sinh. Trần Ngọc Lâm híp mắt, trong chớp mắt suy nghĩ, kế đây hắn hộc ra một ngụm máu đen đặc. Lập tức người nam kia rít lên một tiếng dài. Máu? Lão đại từ đâu bị thương? Hơn nữa lại là máu đen, là kẻ nào có thể hạ dược lão đại? Mau đi hối đoái thuốc giải độc cấp 3. Không được, cấp 4 đi. Người nữ nói, nhìn về phía nam nhân bên cạnh nàng nghiêm trang nói. Trần Ngọc Lâm suy đoán thuốc giải độc ở đây hẳn là một loại sinh dược có tác dụng giải hết gần như mọi loại độc, nếu không hai người cũng sẽ không tùy ý đến thế. Dù sao, thuốc giải cũng là có 3 phần độc. Cấp 3 và 4 hẳn là phân chia cấp bậc. Không rõ phân chia như nào. Không cần. Trần Ngọc Lâm rít lên một tràng, tiếng kêu rất giống với tiếng kêu của cự trùng chúa tể lúc mới xuất hiện, lập tức phân tán sự chú ý của gã nam và nữ kia. Lại nói, sự xuất hiện của hắn cũng đồng dạng thu hút sự chú ý của mười mấy người đang ngồi tán loạn trong chủ thần không gian, tuy nhiên lại có 6 người một mực nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ. Trần Ngọc Lâm tạm thời suy đoán những người này hẳn là đang họ Ferlin. Ta đụng độ một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Thuốc giải độc cấp 4 hẳn là không có tác dụng, có cũng có lẽ không thể hối đoái được. Trần Ngọc Lâm giả bộ bệnh trạng, phun ra một tràng máu đen. Khác không nói, chỉ riêng cái máu đen này cũng hao tổn tâm thần của hắn, máu mực đen A lại nói diễn xuất có thể coi như không tệ, chí ít lừa gạt qua đám này. Nó là gì? Nữ nhân quan tâm hỏi, Trần Ngọc Lâm nhìn qua nàng, suy nghĩ một chút rồi nói. Nó là một thứ gì đó vô cùng kinh khủng, toàn bộ chủng tộc của ta trong nháy mắt bị độc chết. Thậm chí bản thân ta cũng bị trúng chiêu. Hục. Cái đấy, hắn lại phun ra một tràng máu đen. Tuy nhiên nhanh chóng, một âm thanh truyền ra từ chỗ rất sâu bên trong thần điện truyền ra, nơi có tồn tại một cái đoàn ánh sáng nhẹ nhàng du tẩu trong không trung. Âm thanh này nói: "Xin chào người mới tới. Ngươi tới nơi này có việc gì?" Đám mấy người, kể cả nam nhân cùng nữ nhân đang ở bên cạnh hắn vẫn là hơn 10 người đang hoặc là họ Ferlin, hoặc là hóng chuyện tất cả đều giật mình. Những người đang trong trạng thái họ Ferlin thì toàn bộ giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh quẩn như tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tâm Trần Ngọc Lâm rơi vài tiếng lộ bộ, bị phát hiện rồi. Tuy nhiên, hắn tâm động, từ trên tay hắn phun ra hai tấm hoàng kim lưới, loại thiết lập chắc chắn nhất. Hai người này ít nhất cũng có tam phẩm đỉnh phong tu vi, còn lại nữ nhân là cao cấp ma pháp sư, hắn nhìn qua trang phục và khí tức liền biết. Hoàng kim lưới được hắn bắn tung ra, trói chặt cả hai người. Trần Ngọc Lâm mười phần sinh long hoạt hổ đứng dậy, một tay rút ra phệ huyết đao, tay kia giơ lên thất bảo lưu ly tháp. Hắn nắm tay trái giơ lên mặt một phát xé toạc lớp da người bị hệ thống bao phủ. Cho nên đây là xé toạc da mặt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Ngươi là ai? Lão đại của chúng ta bị ngươi giết rồi à? Tên nam nhân cây nấm kia bị trói nhưng vẫn gào to mồm. Trần Ngọc Lâm cũng cảm giác mình cần con tin nên không có thèm để ý đến hắn, ngược lại hắn nhìn lướt qua toàn bộ 10 người đang đồng loạt bao vây bản thân. Mặc dù hắn chỉ là tứ phẩm sơ kỳ, chung quanh ngoài tam tứ phẩm tu vi ra còn có cả những tồn tại sánh ngang ngũ phẩm, thậm chí kim đan cũng có một cái. Nhưng toàn bộ đều ngưng trọng nhìn hắn. Không vì gì khác, chỉ vì hắn không được chủ thần không gian mời tới đây mà vẫn có thể xuất hiện tại đây. Nhưng dường như không có ai não bổ ra một cái khác chủ thần không gian, cái này Trần Ngọc Lâm hiểu. Xin chào, ta là nhân viên hàng không vũ trụ kiểm tra hộ chiếu, các ngươi ở đây ai có visa du lịch mặt trăng không? Trần Ngọc Lâm tay xách phệ huyết đao, cười hỏi. Đằng sau hắn xuất hiện trong luồng hào quang là sụ tèn đu di, hoa điều quyển, bách diện thú, hắc linh cùng với sở lẹn đơ man. Những cái còn lại liền lưu lại làm trợ quân trong tình thế khẩn cấp. Lại thêm con khôi lỗi người que trên đầu hắn, hẳn là đủ đánh một hồi. Ngươi đến tuột cùng đến đây là muốn làm gì? Dường như là tại đang câu kéo thời gian. Hừm, dường như ta không có cách nào đọc tâm trí hả? Có cái gì đang tại thôn phệ ta? Chủ thần không gian âm thanh đột nhiên biến gay gắt lên. Nó gần như là thét lên về phía hơn 10 vị thí luyện giả. Giết chết tên kia. Hắn tuyệt đối cùng với bất kỳ cái gì đang phụ thân lên ta là một bọn. Ngu ngốc. Cùng lúc này, âm thanh từ hệ thống tràn ra, nó lúc này đã chui ra khỏi người Trần Ngọc Lâm, giống như một con sứa với các xúc tu kéo dài ra, bám vào trên mặt đất, trong thần điện, những cây cột, đâu đâu cũng có xúc tu của nó. Nguyên lai đây mới là hình dạng của hệ thống, có lẽ thế. Vì Trần Ngọc Lâm cùng hệ thống có một đợt từng nói chuyện qua, hệ thống có nói nó là vô hình vô chất đồ vật, không thể miêu tả hình dáng. Hoặc nên nói, nó là một cái khái niệm, cho nên đây là hình dáng mà hắn tưởng tượng của khái niệm mang tên hệ thống. Hệ thống nói, giọng chế nhạo. Người không thiết lập hàng rào, không có thiết lập phòng hộ chi tưởng, thậm chí có vẻ còn không biết được sẽ tồn tại những tồn tại giống như ngươi. Kẻ như ngươi có đi tới cõi hư vô cũng sẽ chỉ làm mồi cho đám hắc rượu thôi. Mà, hừ, ta cũng không nghĩ ngươi biết được cõi hư vô cùng hắc rượu là đám nào, thôi thì lưu lại làm đồ ăn ta đi. Chương 311. Trần Ngọc Lâm vung mạnh vẻ huyết đao lên, đem một cái thí luyện giả tam phẩm đang lao lên chạm làm hai đoạn. Có thể đây là một thí luyện giả mới cho nên cảnh giới mới thấp như vậy. Hệ thống đã truyền lại cho hắn đầy đủ tin tức, trong khi hệ thống cùng với cái tên chủ thần không gian kia chiến đấu, chính xác hơn, hệ thống sẽ đồng thời câu giờ kết hợp ảnh hưởng tới các tính năng của chủ thần không gian thì hắn sẽ phải giết chết đám thí luyện giả, kế đó hắn cùng với hệ thống sẽ đưa ra đòn kết liễu. Để đảm bảo an toàn, trước tiên hệ thống sẽ khống chế lại chủ thần không gian, trích lời nó nói, hắn vẫn là người mới, còn chưa thể dùng thời không xé toạc trụ, hẳn là không vấn đề. Hơn nữa, kể cả nếu ngươi bị đánh bại ta vẫn có biện pháp đem ngươi phục sinh, không cần lo. Quỷ mới tin, nhưng hắn cũng chỉ có lựa chọn đó, vừa mới nghe xong câu đó liền đã bị hệ thống kéo vào thông đạo kết nối cùng chủ thần không gian rồi. Trần Ngọc Lâm nhìn quanh, hắn đã giết được một cái thí luyện giả, hai cái đang bị trói gô, còn lại 10 cái thí luyện giả khác hầu hết toàn bộ đều đang hướng về hắn, vô cùng cẩn thận. Hắn nhớ hệ thống nói chủ thần không gian này vô cùng có khả năng thiên về tiến hóa, tức là năng lực của hầu hết những người này sẽ đồng dạng thiên về tiến hóa. Tỷ như chủng tộc xét mặt nào đó cũng là thiên về tiến hóa. Trần Ngọc Lâm đi tới trước, phệ huyết đao rít gào mang theo gai nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay hắn, đồng thời toàn thân hắn bốc lên hắc sắc quang ám, một tia chớp vang lên, vợ gì chỉ ạ pháp thân trang bị vào thân. Hệ thống trước khi hắn tiến vào trong chủ thần không gian đã sử dụng tính năng đặc thù, hồi phục toàn bộ cho hắn, hồi phục trạng thái thì về sau hắn mới biết là hệ thống lén lấy điểm từ trong bảng điểm của hắn ra, đồng thời khôi phục lại cún đầu của vợ gì chỉ ạ pháp thân. Thứ này hệ thống giới hạn thời gian lẫn cún đồn là để cho hắn không quá mức phụ thuộc vào vợ gì chỉ ạ pháp thân, để khỏi đến lúc gặp được đối thủ có khả năng công kích xuyên qua vô địch thân thể mà công kích vậy liền ô hô a ha đi đời, bây giờ thì đương nhiên phải loại bỏ giới hạn. Một cái ngũ phẩm tu sĩ cùng một cái đại ma pháp sư kết thành một cặp hướng hắn công kích, tuy rằng có thể đẩy lùi hắn đi, để cho hắn chịu lấy đau đớn kinh khủng nhưng lại vô pháp giết hắn. Gã ngũ phẩm tu sĩ cùng lúc bay về hướng một cái khoác áo choàng đen hắc ý nhân đang nhàm chán đứng ở xa, hét lớn: "Khống chế lấy hắn, chúng ta khống chế xong liền có thể phụ trợ chủ thần không gian, công kích kẻ mới đến." Chủ thần không gian mặc dù là cái ngốc gà so hệ thống, nhưng mà nó cũng là một kiện có tính năng mô phỏng thế giới cực cao, trong nháy mắt nó nhìn thấy hệ thống, hoặc là trong nháy mắt nó cảm ứng đến hệ thống. Nó bằng cách nào đó liền biết được không thể để cho cùng một lúc Trần Ngọc Lâm cùng hệ thống công kích nó. Tương phản, sẽ tốt nhất nếu có thể đạt đến khả năng các thí luyện giả của nó cùng lúc công kích hệ thống, cho nên nó liền lệnh cho các thí luyện giả của nó lập tức liệp sát Trần Ngọc Lâm. Thí luyện giả nhận chúc phúc từ chủ thần không gian, cùng chiến đấu với chủ thần không gian thậm chí có khả năng liệp sát ngược lại hệ thống. Chỉ là một cái tứ phẩm tiểu con kiến, lại còn cần ta đến tự thân ra tay. Hắc Y Liệp Nhân hứng hở tiến lại gần, một cái hắc chỉ giơ lên, Trần Ngọc Lâm lập tức nhận được áp lực thật lớn lao, giống như thể trong nháy mắt trọng lực tăng cao gấp trăm lần. Các ngươi cũng quá e ngại hắn rồi. Hắn tự nhiên cũng hiểu được, đây là lần đầu tiên tất cả bọn hắn cùng với một cái thí luyện giả của một cái khác hệ thống tiến tới giao tranh, tất cả đều có điểm run sợ. Nếu như tên này đột nhiên móc ra một cái SSS cấp vũ khí có hiệu ứng tức tử thì sao vân vân. Bất quá trong mắt hắn những thứ này thật là nực cười. Một chảo của kim đan này vô hạn phong lớn, hóa thành một cái ma thần chi chảo, một trưởng vỗ về hướng hắn. Trần Ngọc Lâm nhìn qua cái phô thiên cái địa tự chảo, lắc lắc đầu thầm ra lệnh cho con khôi lôi nguyên anh lúc nào cũng chú ở trên đầu hắn mà chẳng giúp sức gì cho ngăn lại cái cự chảo này. Dù sao, hắn không chắc bất bại chi thân của hắn có hay không khả năng chống đỡ lại được cái này mà thần trảo. Thậm chí chỉ cần một vài thủ đoạn nhỏ của Kim Đan cũng có thể để hắn bị bất động cả ngày. Giờ muốn, con kia người que tại đầu của hắn giậm một cú thật mạnh, thiếu chút cho cái đầu của hắn chìm vào lòng đất, nguyên anh khí tức ào ạt trào ra, người que cái tay que vô tại trên ma trảo một cái, đẩy lùi nó cả chục mét, hắc y nhân cũng va chạm mạnh vào một cây cột. Đối với ta mà nói ngươi chỉ là cái gà đất chó kiểng, không đủ thành đạo. Người que lạnh lùng nói. Trần Ngọc Lâm. 9. Hắn càng ngày càng hoài nghi cái này con người que phải chăng tại ai phương diện nào đó có hố. Hắc Y Liệp Nhân bên trong hắc ám đột nhiên truyền ra một tiếng cười lạnh lùng, kế đó trong cái mũ phun ra vô số xúc tu, mỗi xúc tu đều có rất hút, lại có vô số móc ngược. Một cái xúc tu mang theo một đoàn âm vũ khí tức vỗ vào con người que, đẩy nó bay ra xa mười mấy mét. Sau đó, Hắc Y Liệp Nhân quyết định tiết lộ xuân quang, ý là cởi ra cái áo choàng, để lộ ra một thân hình khó có thể coi là nhân loại nữa. Khá giống như một con quái vật với cái đầu bạch tuộc, chảo rồng, chân có đầu gối ngược, toàn thân hắn bốc lên hắc ám hỏa diễm. Hỏa diễm này trong nháy mắt được kích hoạt lập tức ảo ạt hấp thụ linh khí xung quanh. Trần Ngọc Lâm nhìn qua cái ngọn lửa này, hắn nhớ tới một ngọn lửa vô cùng đặc sắc, chí ít hiệu quả của nó cùng với ngọn lửa này mười phần tương tự, hư vô thôn viêm, tới từ đấu phá thương khung. Ban đầu hệ thống nói qua cái này chủ thần không gian là tiến hóa hệ, hắn còn nghĩ là sẽ không có các loại đồ vật từ truyền vào. Quả nhiên vẫn là có. Trong khi tên xúc tu quái cùng với người que khôi lỗi đại chiến, sủ tèn đủ gì lao tới một cái lục phẩm linh hồ cảnh sơ kỳ tu sĩ, nàng khí thế lúc này phát đại, bảo khí của nàng vạn vị biến ảo sắc cũng đồng thời được kích hoạt. Hơn nữa cũng một dạng sử dụng bà chủ thần tiểu, khiến cho xung quanh nàng bốc lên một tầng tiểu vụ hoàng kim, đồng thời nàng cũng đem hồ lô rượu bên trong uống vài ngụm. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, sau khi uống rượu từ tiểu hồ lô vào, lập tức toàn bộ chỉ số của nàng tăng ít nhất 20%, vài cái thậm chí vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Xem ra nàng là có một loại biện pháp có thể thông qua uống rượu để thăng bản thân chỉ số, chỉ sợ sau đó sẽ có vài loại hiệu ứng phụ. Cùng lúc đó, các nơi các vị thí luyện giả còn lại cũng trải qua các bị tập kích, tuy nhiên vẫn còn lại 3-4 tên khác hoặc là số lượng không đủ, hoặc là triệu hồi ra một cái thế thân triệu hoán vật tương tự bảy chủng tộc do cự chủng chúa tể triệu hoán để phân tán chú ý, quyết định bay ra tiêu diệt hắn. Zuo, một con hung thú, không rõ loại gì, giống như rất nhiều loại thú gộp lại với nhau mà thành. Đầu cá sấu, thân hổ, vai nhím, đuôi là một con rắn, chân trước tê tê, chân sau vó ngựa. Chí ít là thế, nếu không quản đủ loại nguyên tố đang bắn xèo xèo ra từ toàn thân gã. Con hung thú này giống lên một tiếng, lao về phía Trần Ngọc Lâm, áp lực ngang với ngũ phẩm sơ kỳ khí tức tràn ra từ gã, nhưng hệ tu luyện gã này là ma thú. Trần Ngọc Lâm giơ một tay ra đỡ, đồng thời từ đằng sau lưng hắn, quỷ linh thể đệ vũ chỉ gỡ xuất hiện, hai tay mang theo song quân chấn kích hoạt trọng lực mát, vỗ vào trên đầu gã. Dù có là tứ phẩm bốn tinh ma thú, lực chiến cùng với ngũ phẩm sơ kỳ tu sĩ ngang bằng, nhưng con quái dị hung thú này vẫn là bị hàng chục tấn nặng song quân chấn một vỗ nằm. Kế đó, không kịp để cho Trần Ngọc Lâm nghỉ ngơi, một cái con khủng long bạo chúa đồng dạng tứ phẩm năm tinh ma thú gầm lớn lao lên. Mẹ nó, khủng long! Trần Ngọc Lâm chửi đồng một câu, nói là khủng long bạo chúa nhưng hắn không chắc lắm, ý là hầu hết mấy con to to ăn thịt đi hai chân hồi đó trong mắt hắn cùng với khủng long bạo chúa đều không sai lệch bao nhiêu. Dù sao, không phải khủng long là chủng loài đã tiến hóa đi lên thành gà do không chịu nổi người tiền sử săn bắn sao? Tại sao nguyên bản nói là tiến hóa giờ lại thành thoái hóa? Con khủng long này đầu đột nhiên biến lớn, vượt qua không gian đem hắn cắn rơi, lực ép khiến cho hắn không thở nổi, tuy nhiên mặc dù vô cùng đau đớn nhưng hắn cũng không có việc. Chợt, trong tầm mắt hắn đang nằm trên mặt đất con dị thú đột nhiên cái đầu bắt đầu mọc ra một tảng xương cốt vô cùng cứng chắc, tốc độ mọc có thể trông bằng mắt thường, đồng thời nó bắt đầu ngồi dậy. Đồng thời, một con thú, trông như con thằn lằn đứng bằng bốn chân, thân cao 1 mét đứng chằm chằm nhìn hắn, đột nhiên nó há miệng ra, miệng nó phát ra một thứ âm thanh êm dịu, khiến cho trong nháy mắt Trần Ngọc Lâm toàn thân bắt đầu sủi lơ đi. Không phải loại sủi lơ do buồn ngủ, mà là sủi lơ theo kiểu từ bỏ, thậm chí thân thể hắn cũng bắt đầu từ bỏ chiến đấu. Chương 312. Trần Ngọc Lâm đang lâm vào một loại cảm giác mười phần thư thái, hắn cảm giác thế giới giống như bay bổng, bản thân lâm vào chốn đồng lai tiên cảnh. Nói cách khác, cảm giác thư giãn không khác là mấy so với khi hút cần. Đột nhiên thế giới xung quanh hắn ngưng lại, kế đó Trần Ngọc Lâm cảm giác một trận hàn khí cấp tốc ngưng tụ lại xung quanh hắn, kế đó hắn chợt cảm giác toàn thân nhộn nhạo, một con rắn đột nhiên bò dọc theo người hắn, miệng rắn đỏ lòm hướng về hắn mà cắn. Trần Ngọc Lâm giật nảy mình suýt nữa liền nhảy lên, ngay sau đó con rắn đã biến mất không thấy. Hắn nhìn thoáng qua Sở Lệnh Đờ Man, hẳn là tên này đã sử dụng một loại kỹ năng đặc biệt nào đó để cho hắn lâm vào ác ngộng chi cảnh, từ đó thoát khỏi trạng thái kỳ dị kia. Ha, đi chết cho ta. Con khủng long gầm rú mang theo một loại khí tức tràn ngập xa xưa, miệng nó bắt đầu phun ra lửa đỏ như máu tràn ngập mùi huyết tanh. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm do vẫn còn vợ gì chỉ ạ pháp thân cho nên trên cơ bản hắn hoàn toàn không bị sao cả. Kế đấy, Trần Ngọc Lâm bàn tay ngưng tụ ra một cỗ sét hòn, âm ảnh lôi lóe lên, đem toàn bộ cuống họng con khủng long tiền sử kia nổ tạc cho khói bay mù mịt. Lập tức con khủng long tiền sử gào rú lên mang theo đau đớn, hất hắn ra xa xa. Trần Ngọc Lâm cảm giác mười phần may mắn, cuống họng con khủng long kia quá hôi thối, hẳn nó không bao giờ tiến hành qua vệ sinh răng miệng. Dù sao, hiện tại hắn cũng đã thoát khỏi cặp hàm như gọng kìm của con khủng long, kế đấy, lập tức bên vai hắn mọc ra một cánh tay mở mở ảo ảo, bắn thẳng về phía con khủng long kia. Tâm âm vọng ảo. Bàn tay bị nguyền rủa nhanh chóng lao vút về hướng con khủng long tiền sử kích cỡ quá khổng lồ. Dù cho nó cật lực né tránh nhưng cũng không thể nào tránh nổi, bị bàn tay chạm vào. Trần Ngọc Lâm lập tức đem bàn tay rút trở về, kế đấy trên tay hắn đã lờ mờ xuất hiện hình bóng phản chiếu trái tim của con khủng long kia to lớn và mạnh mẽ. Trần Ngọc Lâm lập tức vung lên vệ huyết đao, đem trái tim chém rụng làm đôi. Con khủng long vẫn đang làm vẻ mặt đặc sắc, đột nhiên nét mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc, kế đó nó giống lên một tiếng, hai chân rậm ầm ầm lao về phía trước trong 7 bước rồi ngã xuống. Trần Ngọc Lâm thở hừng hực, hắn chưa bao giờ chiến đấu qua dạng chiến đấu này. Con khủng long này bất kể là khi hắn bị kẹp hay khi những đòn công kích của hắn đối với nó vô dụng thì đều thuộc hàng tốt, lớp bảo hộ bên ngoài dù có là tên lửa đạn đạo cũng khó lòng xuyên phá. Chí ít về phương diện thể tu nó tuyệt không kém bất kỳ ai. Tuy nhiên thể tu mạnh không đồng nghĩa bất bại, tỉ như vừa rồi là Trần Ngọc Lâm đem nguyền rủa chi lực ứng tại trên thân nó vậy. Một ma pháp đem hình bóng phản chiếu trái tim tạo ra. Đột nhiên một giọng nói ầm ầm vang lên, giọng nói này trầm vang vô cùng, con dị thú vừa bị ăn một song quân trấn của Trần Ngọc Lâm nãy giờ đang nằm dưới đất đột nhiên nhổm dậy, rất nhẹ nhõm vô bộ lông mượt như nung. Trên đầu nó nổi lên một cục u không phải cục u, mà là một cái mũ bằng xương, phình lên trên đỉnh đầu cho nên nhìn lướt qua trông nó giống hệt như cục u vậy. Con dị thú này gầm rú, mang theo mùi máu tanh. Tới đây đi, dùng pháp thuật của ngươi lên ta đi. Con thú giống lên, hai tay đấm ngực thình thịch như loại khỉ đột. Trần Ngọc Lâm mặc dù ngạc nhiên, nhưng nếu đối phương đã nguyên ý thì hắn cũng cho đối phương thoại nguyện, dù sao kể cả nếu đối phương có một loại phản nguyền rủa thì cũng bằng nhau, trái tim hắn sẽ xuất hiện trên tâm âm vọng ảo, hắn hoàn toàn có thể ngắt kỹ năng. Cánh tay mờ ảo đục ngầu lần nữa xuất hiện. Lần này nó nhẹ nhàng lao về phía con dị thú, chạm vào lồng ngực nó. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh tay chạm vào lồng ngực nó, Trần Ngọc Lâm khuôn mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Mỗi khi tâm âm vọng ảo trộm được một trái tim, hắn đều sẽ cảm giác được hắn nắm bắt được một thứ gì đó. Nhưng lần này hắn không còn cảm nhận được cái gì, hoặc là nó có một loại khả năng kháng lại nguyên rủa, hoặc là con thú này không có trái tim, thậm chí còn không có bộ phận nào cùng trái tim tương tự. Quả như ta nghĩ, con quái dị cự thú đi bằng hai chân tới, dậm thình thịch trên mặt đất. Ngươi không thể dùng cái quái dị phép thuật đối đầu với một kẻ không có trái tim, theo nghĩa đen. Trần Ngọc Lâm nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền gạt chuyện không có trái tim ra khỏi đầu. Hắn từng thấy những kẻ không có não, không có khí quan tiêu hóa, giả sổ không 21 không, không có trái tim cũng chẳng phải cái gì đó quá đôi kinh ngạc. Con thú giống lên, bắt đầu chạy bằng bốn chân lao vào gã. Trần Ngọc Lâm sau lưng quỷ ảnh hiện lên, hai tay vươn lên phía trước đem con thú cặp hàm chặn lại, nhưng đồng thời hắn cũng bị kéo lùi tới 20 mét. Con thú giống lên một tiếng chấn động màng nhĩ hắn, cái hắc sắc cự trảo bên trái mang theo lôi đỉnh khí tức chém một cú về hướng hắn. Trần Ngọc Lâm bị một vả của con dị thú bắn văng ra 30 mét. Nhưng đồng thời quỷ linh thể sau lưng hắn cũng kịp thời một phát kiếm giả mạ tổ chém ra đem mắt trái của con dị thú chém ra một đoàn huyết hoa. Con thú gầm lớn đau đớn, một chảo hướng về con mắt của mình móc ra ném đi. Kế đấy, bằng mắt thường có thể thấy được con mắt kia đang mọc ra một con mắt khác, lớn hơn, bên ngoài có một lớp hình cầu dày, nhìn qua có vẻ cứng chắc vô cùng. Đúng rồi đấy. Con dị thú hướng con mắt mới mọc ra nhìn về phía Trần Ngọc Lâm đang lộ vẻ kinh ngạc, miệng há ra để lộ bộ răng nanh vô cùng cứng chắc, nó gầm gừ. Đây là sức mạnh của ta. Con dị thú một chảo bên trái chợt hướng về phía cánh tay bên phải cào lên một phát sâu tận xương, tuy nhiên vết thương rất nhanh khép lại, đồng thời từ miệng vết thương mọc ra vô số vảy rồng ngược, những mảnh vảy này nhìn qua còn có thể tưởng là kim loại. Hơn nữa, chúng cũng vô cùng sắc bén, có lẽ đâm sượt qua thôi cũng đủ bị tức một mảng thịt lớn. Nương theo thân thể tổn thương, các vết thương sẽ ra tốc hồi phục, ta cũng sẽ bắt đầu tiến hóa. Con thú lắc đầu, trên đầu từ từ mọc ra một cặp sừng trâu to lớn và đồ sộ, nó gầm lớn, tạo ra các bộ phận mới, khí quan mới, chức năng mới, một thân thể thích hợp với chiến tranh, một cỗ máy chiến tranh hình người. Ngươi trông chẳng giống người lắm. Trần Ngọc Lâm ngược cười, cố gắng pha trò. Tuy nhiên kế đó để cho hắn hết cười nổi. Con dị thú rít gào, chạy bằng bốn chân bắt đầu lao về phía hắn, tốc độ có thể so với mấy cái xe phóng hết cỡ. Một chảo của nó hướng về phía Trần Ngọc Lâm, đem hắn hất bay ra xa 10 mét có hơn. Kế đó con dị thú rít gào mang theo xé rách không khí thanh âm, miệng nó đột nhiên phun ra từng cái hỏa cầu thuật, bắn thẳng về phía Trần Ngọc Lâm. Thiên hành kỹ. Trần Ngọc Lâm chợt vung chân đá mạnh, chân hắn mang theo một luồng gió lốc giống như mũi thương bắn thẳng về hướng ba cái hỏa cầu thuật, sẽ tan từng cái từ bên trong. Kế đấy hắn cái đuôi cắm thẳng xuống mặt đất, để cho hắn giữ được thế thăng bằng. Rất mạnh. Trần Ngọc Lâm thừa nhận, nhưng hắn vẫn còn một con bài chưa lật. Hắn vung tay lên, một tấm phủ bọc trong một quả cầu ánh sáng trong suốt bay thẳng hướng lên trời, con dị thú nhìn lướt qua tấm phủ, nó gầm rú lao về phía lá phủ hồng muốn xé tan nó đi. Tuy nhiên rất nhanh nó nhận ra điểm không thích hợp, tốc độ lao tới của nó quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ thông thường. Kế đó, thông qua thị giác siêu cường của mình, nó phát hiện ra một cảnh tượng kỳ quái. Tất cả mọi thứ xung quanh, đất đá vụn, người, thú, xác chết, đều bị kéo về phía tấm phủ này, mà Trần Ngọc Lâm, sủ thẹn đủ gì vẫn là các triệu hoán vật khác của hắn đều không bị có vấn đề gì, đứng nguyên tại chỗ vô cùng bình thản. Mắt ấy, cụm từ này chợt xuất hiện trong đầu của con dị thú này. Huyết binh. Chợt Trần Ngọc Lâm cau mày lại, bản đồ đạo tặc bắt đầu báo động. Bản đồ đạo tặc giám định khoảng cách 10 cây số quanh hắn, bán kính tầm 5 cây số. Lúc trước hắn có thấy vài chấm đỏ đại diện cho kẻ địch đi ngang qua cách đây độ 3 cây số, nhưng hắn cho đó là vài con ma thú không đáng kể cho nên bỏ qua. Nhưng lần này có hai chấm đỏ rõ ràng di chuyển rất nhanh thẳng về hướng này, ngoài ra còn có hai chấm trắng di chuyển nhanh không kém đồng dạng chạy đến đây nữa. Trong thoáng chốc từ lúc hắn để ý cho tới khi hắn đi ra ngoài nhìn cho kỹ càng, họ đã từ cách 3 cây số còn cách mỗi 2 cây số. Cùng lúc Âu Bảo Huyền đang chăm cô bé kia nghe thấy tiếng động, nhíu mày bước ra ngoài hiên nhà cùng với hai người. Ở đây họ thấy được có hai người đang chạy trốn cùng với một con sinh vật kỳ quái nào đó. Hai người kia bỏ xa con sinh vật kia, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng ngắn lại. Trần Ngọc Lâm bằng mắt thường cũng thấy được cách họ vài chục mét có một cái xe gắn máy, cái xe máy lúc này đã bị méo mó phần đầu do tông vào cây. Nhìn vết lê xe mà phỏng đoán, cùng với vết máu trên thân hai người, có lẽ họ đã phi rất nhanh sau đó do bị vấp phải một cái gì đó cho nên xe bị đổ, người thì bị văng ra còn xe lao thẳng đâm vào gốc cây. Hai người này là một cặp nam nữ. Nam mặc một bộ trang phục kỳ quái, áo dài tay loại đồ đạc đi công sở, quần thì quần đùi. Nữ quần áo tán loạn xộc xệch. Trần Ngọc Lâm đủ hiểu nhiều về cái thế giới này để biết được họ đang làm gì. Trái lại Âu Bảo Huyền chỉ coi đó như một loại thời trang mới. Hai người này hẳn là đang làm vài chuyện âm dương hợp nhất giao hòa phía sâu trong rừng rậm, kết quả lại bị cái gì đó phá ngang cho nên đành vội vàng lên xe chạy mất. Nhìn cánh rừng bạt ngàn như thế này, không khó lắm để hiểu tại sao họ lại nổi hứng muốn làm chuyện ấy. Dù sao, thiên nhiên cũng thật là gợi cho con người ta thật nhiều cảm xúc tốt đẹp, yêu đời hơn, hạnh phúc hơn, vân vân và vân vân. Hệ thống. Có điều ngay sau đó, Trần Ngọc Lâm quyết đoán bỏ qua cặp đôi này, ngược lại hắn chú ý hơn vào cái thứ đang truy đuổi bọn họ cách đó khoảng một cây số và đang chạy với tốc độ rất nhanh về hướng này. Nếu hắn không ở đây, không ngoài 3-4 phút họ sẽ bị đuổi kịp. Thứ này tỏa ra một cái mùi mà dù cho cách xa vài cây số hắn đã ngửi thấy, mùi máu. Có điều trong lỗ mũi người bình thường thì máu có mùi tanh nhưng hắn thì chỉ ngửi thấy mùi thơm như bánh kem thôi. Cho nên hắn lúc ngửi được cái mùi này, hắn chỉ đơn giản nghĩ đó là mùi bánh. Hơn nữa, trong làng này vốn sẵn có mùi máu, thứ nhất là từ cái lò mổ đầu làng, thứ hai là bản thân căn phòng bên cạnh của cô bé cùng sặc sụa mùi máu rồi, mà mùi máu nào hắn ngửi được cũng như nhau cả. Hắn còn chưa có thể phân biệt được máu thây ma với cái mùi máu cô bé kia nôn ra. Thối như nhau cả. Trần Ngọc Lâm cau mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy được huyết tộc là cái thứ gì. Nói cho đơn giản, nó chính là thây ma. Nhưng thay vì như những thây ma khác đi bằng hai chân, nhảy lò cò hoặc bay, chúng lại chạy bằng bốn chân giống như loài thú. Ngũ quan của chúng dỉ máu ra, trông hết sức kinh hãi. Hai mắt nó đỏ rực, ròi bọ chết bám đầy trong hốc mắt, hễ mỗi khi con mắt xoay ngang là ròi bọ phân hủy quá nửa lại rớt ra. Cá biệt có vài con ròi vẫn sống, có điều đỏ rực như máu. Bàn tay nó móng tay dài ra, nhọn hoắt. Toàn thân chúng bê bết máu. Da hơi trong suốt có thể nhìn rõ cơ bắp bên trong pha lẫn hai sắc đỏ đen như thể máu khô vậy. Nhìn thấy một lần này dễ làm hắn ăn không ngon suốt cả tuần mất. Trần Ngọc Lâm cao mày cầm súng ngắm, tốc độ của huyết tộc cao vô cùng, có thể do nó chạy bằng bốn chân chứ không phải hai. Vấn đề nhỏ là kỳ diệu thế nào mà hai người đang chạy trối chết kia vừa vặn nằm chắn tầm bắn súng của hắn. Hơn nữa, rừng rậm còn cản cả tầm nhìn của hắn nữa. Tuy rằng hắn có thể nhìn trong đêm, nhưng với tốc độ của huyết tộc và độ cản trở tầm nhìn của mấy bụi cây, hắn cũng rất khó để ngắm bắn nó. Sau khi con huyết tộc nhảy lên, tiến vào bên trong ruộng nô cách đó không xa, hắn triệt để bỏ tay. Hắn đang định thay đổi vị trí thì chợt Âu Bảo Huyền vung tay, Trần Ngọc Lâm cứ ngỡ nàng sẽ triển lộ quả cầu năng lượng đặc sản của mình, ai dè nàng chỉ đơn giản nói: "Nghe lệnh của ta, 12 mũi tên gió, bảo hộ và xuyên thủng." Hắn nhìn ra được lúc nàng vung tay, bàn tay nàng có dừng lại ở một vài chỗ, cả thể 12 lần. Lập tức mỗi chỗ mà bàn tay nàng dừng lại bỗng chốc xuất hiện một viên cầu màu bạc, kế đó viên cầu này giãn nở ra thành một cơn lốc, mỗi con lốc to cỡ một ngón tay nhưng nhìn vào thì nó có vẻ rất mạnh mẽ. Trông giống một cơn lốc xoáy bị nén thành kích cỡ một ngón tay vậy. Nhìn qua phần đầu nhọn của cơn lốc thu nhỏ kia xoáy phát ra từng tiếng rít rợn người, Trần Ngọc Lâm nháy máy mắt. Cái này nên gọi là mũi khoan gió chứ mũi tên gió cái gì? Kế đó, 12 mũi tên gió của nàng bắn văng đi, toàn bộ bay theo những đường cong khác biệt thẳng về phía trước. Trần Ngọc Lâm mắt sắc nhìn ra được, không phải những mũi tên gió này bay đi mà chúng nương theo gió, gió thôi chúng đi cho nên năng lượng tiêu hao rất ít. Hai nam nữ kia đang chạy trối chết, bất chợt người nam vốn chạy ở phía trước, chợt dừng lại, giơ chân lên đạp cho người nữ kia một cái rồi lại quay ngược đi. Âu Bảo Uyên khinh bị cười nhạt một tiếng, rồi nàng hơi chút điều chỉnh, một mũi tên gió vốn phải bắn về phía huyết tộc thì lại quay ngược lại, bắn thẳng vào nền đất dưới chân gã kia. Mũi tên gió vừa va chạm mặt đất thì giống như một quả bóng bay bị nổ, vay một cái, một quả cầu không khí nổ tung dưới chân gã, thổi gã bay thẳng về phía cái mương nước. Trần Ngọc Lâm cười nhạt, bị thế là đáng đời. Kế đó hắn lẳng lặng quan sát, 11 mũi tên gió còn lại bay thẳng tới chỗ huyết tộc, bắn xuyên qua người nó. Đừng nhìn mấy mũi tên này chỉ là không khí áp suất nén cao, kỳ thực mỗi một mũi tên đều có uy lực của một viên đạn ở đạn bạ dẹt hoặc AVM, đủ xuyên thấu qua vài bộ vị mềm của đối phương. Con huyết tộc này đại khái cũng chỉ khoảng nhị phẩm đỉnh phong, cho nên gọi là huyết ma. Với tu vi như vậy, muốn chống đỡ mấy mũi tên gió của Huyền là nằm mơ. Trong nháy mắt, con huyết ma bị 11 mũi tên gió xuyên thấy, kế đó mỗi một mũi tên đều nổ tung lên, con huyết ma bị uy lực từ vụ nổ chia 5 x 7. Tạch 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 bốn. Trần Ngọc Lâm bỏ mắt ra khỏi ống ngắm, nhíu mày. Hắn vừa phát hiện ngoài con huyết ma kinh tởm kia còn có một con huyết tộc khác, thực lực theo giám định là huyết binh cho nên bắn một tràng đạn về phía nó. Đạn bắn thì trúng, hơn nữa lại còn phạt bay một đầu cánh tay nó. Cũng may vì nó đứng im một chỗ chứ nếu di chuyển thì khó nhiều lắm. Kế đó con huyết ma kệ sắc cánh tay ở lại, trực tiếp chạy mất. Có chuyện gì vậy? Âu Bảo Huyên hỏi. Trần Ngọc Lâm cười cười. Có một con huyết binh bị tôi bắn bị thương, đang chạy đi. Trần Ngọc Lâm hứng hở kiểm kê lại đạn, vẫn còn gần băng, chỉ thiếu 10 viên vừa nãy. Kế đó hắn nói. Đi nào, tôi xác định được mùi của nó rồi. Nó chạy không thoát nổi đâu, tôi cũng muốn chứng kiến hang huyết tộc là cái dạng gì đấy. Hắn dùng bản đồ đạo tặc cũng tìm được, nhưng sẽ phiền lắm. Cái bản đồ không hiện ra chế độ 3D, chỉ hiện ra địch ở chỗ nào, nếu hang ổ của chúng ở trong lòng đất mà hắn lại chui lên núi tìm thì vui vãi ra ấy. Cũng không phải chưa từng xảy ra, tháng vừa qua một cái nhiệm vụ bản đồ hiện ra cùng một vị trí với vị trí hắn đang đứng, nhưng mà khác độ cao. Hơn nữa vấn đề là đường đi như thế nào, bản đồ không hiện ra á. Kế đó hắn quay sang tay thợ săn ma cà rồng, kêu gã đi thu thập phần thi thể con huyết ma kia. Nếu để cho có vài người không hiểu chuyện đi ra hóng, kế đó bị cắn sau đó lại biến thành huyết ma, vậy thì to chuyện. Mặt trăng bí cảnh. Đầu tháng 12. Trần Ngọc Lâm ngoái nhìn mặt biển, mặc dù tháng 12 trời không lạnh ngược lại chẳng hiểu sao nóng toát mồ hôi, cho nên bảy người cá càng sinh sản tận hơn. Nhìn lướt qua dưới nền hải dương đã có hàng đống trứng cá rồi. Do bây giờ đang là mùa giao phối của bọn chúng, cho nên hắn đành nhốt con mã xà lại, không cho nó đi ra ngoài. Gần đây hắn cùng con mã xà cũng trở nên thân thiết nhiều, hắn không muốn thấy một ngày trở về đột nhiên thấy một đám xương nổi lềnh phềnh trên mặt biển. Không sai, là trở về. Hiện tại, hắn đang cùng với Âu Bảo Huyền rời đi khỏi Vĩnh Hằng Đảo trên tàu phi hành không gian của Mộ Dung Nguyệt. Nói thật, lúc Mộ Dung Nguyệt tế ra một thanh đại kiếm ném xuống dưới đất, hắn tim đập thình thịch. Ngự kiếm phi hành, đây mới chân chính là hình ảnh tiên nhân trong lòng hắn chứ, mặc dù kiếm này trông hơi nữ tính. Sau đó lúc thanh kiếm phóng đại thành dài hơn 100 mét, hắn cũng chỉ nghĩ đây là một thanh kiếm hơi to. Cho tới lúc thanh kiếm mở ra một cánh cửa, bên trong có nào là phòng chơi game, phòng nghỉ, nhà sông hơi, quán bar, hắn mới ý thức được. Kệ sát tiên nhân đi. Đại khái kế hoạch sắp tới của hai người chính là Âu Bảo Huyền đi tới cung điện của Mộ Dung Nguyệt tầm học, mà hóa ra hắn cũng không được ngồi chơi sơi nước mà cũng phải lật đật chạy theo sau. Tuy nhiên, địa phương mà hắn tới lại khác với chỗ của Âu Bảo Huyền, mặc dù trên cơ bản cũng là cùng một con đường. Cung điện của Mộ Dung Nguyệt mà Âu Bảo Huyền nói tới nằm ở đại khái khu vực vành đai tiểu hành tinh quanh sao Mộc, còn nơi mà hắn bị Mộ Dung Nguyệt kéo đi lại nằm ở trên mặt trăng. Mộ Dung Nguyệt một bên cho Âu Bảo Huyền dạy dỗ, cũng đồng thời một bên khác vận dụng quyền lực của mình, tiến hành khai thông một cái đặc thù bí cảnh vốn đã đóng kín ở trên mặt trăng. Nguyên vốn bí cảnh này là 50 năm mới mở ra một lần, nhưng thông qua Mộ Dung Nguyệt thay đổi một chút, hiện tại nó chỉ còn cách mở rộng cửa đón chào hắn. Ờ, không sai, là một mình hắn. Âu Bảo Huyền không có theo vào. Trích lời Mộ Dung Nguyệt, cho hai đứa vào chung để hai đứa đánh giá chiến suốt 2 tháng à? Lượn đi. Cho nên tình hình là hắn một thân một mình tiến vào bên trong. Theo lời Mộ Dung Nguyệt, Âu Bảo Huyền sẽ được nàng tiến hành tàn khốc nhất giáo dục cấp bậc địa ngục, còn hắn thì sẽ được nàng vứt ở đây cho tự sinh tự diệt trong khoảng 2 tháng, kế đó chính nàng sẽ tới dẫn hắn đi chọn lựa tiên học viện. Đừng có nhìn chỉ là tự sinh tự diệt bình thường, nội việc ở đây 2 tháng đã là cả một vấn đề rồi. Dù sao, đây cũng là một bí cảnh đó. Nếu không cẩn thận rất có thể chính hắn sẽ bị đổ sát ngược lại. Sinh vật trong bí cảnh cùng với sinh vật ngoài tự nhiên chính là thiên địa khác biệt. tiêu biểu là mấy con quái kê mà hắn đụng độ hồi đi tu luyện giả liên minh đại hội, chúng nó chân chính là thổ dân bản địa ở đó, phát triển thành một loại hình sinh vật hoàn toàn khác. Và thế là dẫn tới. Cho nên lần này, một con khối lỗi, hình dáng giống như người que trong mấy tựa game sân mạng, chỉ nhỏ như lòng bàn tay ngồi lên trên đầu hắn, giọng tự mãn. Bản tôn sẽ chính thức hộ tống ngươi trong 2 tháng sinh tồn. Tựa như chứng minh cho câu nói đó, nó lấy cánh tay, không có ngón tay, nhìn giống cái gậy đầu hơi tròn tròn, đập buồn bột vào ngực mình. Trần Ngọc Lâm để ý ngực nó hơi lom xuống, nhưng rất nhanh lại phồng lên trở lại. 4. Đây là ta tự đánh thương chính ta trong truyền thuyết. Vậy rốt cuộc là nó quá mạnh hay nó quá yếu? Hoan hô. Âu Bảo Uyên ngồi trên băng ghế đối diện hắn không sai, cả hai đang ở trong phi thuyền tiến về mặt trăng vỗ vỗ tay khen ngợi còn khôi lỗi. Không rõ là vì nó quá đáng yêu hay nàng thích việc nó một vỗ tự lõ ngực chính mình nữa. Cái con khôi lỗi này đại khái có tu vi cơ nguyên anh. Chỉ ít, phương diện nguyên liệu toàn bộ đều là tài liệu cấp bậc kim đan nguyên anh. Về phần cái gì ở trong nào đó, hắn cũng không rõ con khôi lỗi này có nào không, nhưng cũng chỉ là một dạng trí tuệ nhân tạo mà thôi. Dạng cỡ hùn trong ấy. Tuy nhiên điên điên rồ rồ hơn rất nhiều. Thiện thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Con khôi lỗi nhảy múa trên đầu hắn, cùng lúc Âu Bảo Huyền càng vỗ tay to hơn. 4. Xuy suy cút. Trần Ngọc Lâm đối với trên đầu phẩy phẩy tay, đồng thời niệm chú đuổi sâu bọ, thành công đánh đuổi con khôi lỗi tí hon ra khỏi đầu hắn. Tuy nhiên ngay khi Trần Ngọc Lâm vừa mới thành công đuổi được con khôi lỗi tí hon đi mất, thì lại có một kẻ khác thấy chỗ trống mà thả câu. Là con gà trống kia. Con gà này từ khi rời khỏi tay Trương Cầu Đản, mỗi ngày đều ăn linh mễ, linh dược, linh nục, uống linh thủy, hít thở vân du linh khí sánh ngang chúng phẩm tông môn cấp 4-5, lông sáng bóng, bắt đầu chuyển hướng thành màu vàng. Tu vi vẫn bằng không. Giống như thể bao nhiêu dưỡng chất hắn cung cho nó đều đi theo đường tiêu hóa, ruột non và ruột già đi ra ngoài. Con khôi lỗi tí hon bị Trần Ngọc Lâm đuổi ra khỏi đầu, nhanh chóng quay trở lại cưỡi trên lưng con gà, coi con gà như tọa kỵ, còn con gà thì hẳn coi hắn là tọa kỵ. Nam. Trần Ngọc Lâm quay sang Mộ Dung Nguyệt đang nín cười, chỉ về phía con khôi lỗi người que chỉ bị đang ngự ở trên mình con gà, hỏi: "Cô Nguyệt, cái gì đây?" "Bảo kê." Mộ Dung Nguyệt ở ghế lái cười đáp lại với hắn. Trần Ngọc Lâm mặt đen lại, ý là con khôi lỗi chỉ bị này sẽ mò theo hắn suốt 2 tháng à? "Ma Khoan, tại sao lại cần tới bảo kê cấp bậc nguyên anh thế cô?" "Đừng lo, bí cảnh đó động thực vật yếu ớt lắm. Cao nhất là khoảng tam phẩm sơ kỳ tu vi thôi, và đó là một con thú vương hiếm hoi vô cùng, đã bị liên minh đổ diệt 400 năm trước tạo điều kiện cho tiểu bối thi thố thể hiện tài năng." Mộ Dung Nguyệt núi bay, lượn vòng một cái né khỏi một quả thiên thạch. Hơn nữa, không tới lúc sinh tử nó sẽ không ra tay. Có nó bên trong, đảm bảo nhóc bất tử. Trần Ngọc Lâm nghe thế thở phào một cái, tam phẩm sơ kỳ là cao nhất, nghe cũng không đáng sợ lắm. Trông thật đáng yêu. Âu Bảo Uyên giơ tay lên chộp lấy con người que thấy thế để mặc nàng tùy tiện, tuy nhiên ở dưới sàn nhà, có hai khối đen tui lủi lủi trồm lên, rít lên một chút. Cả hai lần lượt là bé Hắc và bé Sút. Bé Hắc chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua rồi lại chui tọt vào trong cái bóng của Âu Bảo Uyên. Nói thật, Trần Ngọc Lâm cũng muốn có một con thú cưng ngầu lòi như bé Hắc. Chỉ riêng việc chui vào trong cái bóng đã rất tốt rồi a. Tuy không đáng yêu, nhưng nó lại ngầu a. Dẹp. Dường như Âu Bảo Uyên chạm vào mạnh, con khôi lỗi rít lên một tiếng rất nhân tính hóa thể hiện cho sự đau đớn rồi lao trở lại trên đầu hắn, đối với Âu Bảo Uyên gầm gừ liên tục không thôi. Im đi hộ cái. Trần Ngọc Lâm thở dài nói. Thực ra mà nói, mặc dù con khôi lỗi kia cũng phải cỡ nguyên anh, nhưng hắn cũng thực không coi con khôi lỗi này ra gì, dù sao cũng chỉ đại loại như con robot được lập trình sẵn mà thôi. Cái này hoàn toàn không thể cùng với Âu Bảo Huyền sánh bằng, cùng lắm chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo được lập trình sẵn mà thôi. Phi. Âu Bảo Huyền cùng Mộ Dung Nguyệt thấy con khôi lỗi trực tiếp coi đầu của Trần Ngọc Lâm như là tọa kỵ của nó liền phì cười. Trần Ngọc Lâm thì mặt đen lại, đối với con khôi lỗi tiến hành đuổi đi nhưng không được. Chật, con tàu không gian rung lên một chập. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn qua cửa kính khoang thuyền, chỉ thấy bên ngoài là một khoảng không gian nửa hắc ám, nửa còn lại là một mặt đất bị dày xéo bởi vô số những hòn đá nhỏ và những viên thiên thạch. Hắc ám chính là bầu trời điểm xuyết bởi một dải sông của những vì sao. Đây chính là ngân hà, là vũ trụ rộng lớn. Còn mặt đất kia hiển nhiên là bề mặt mặt trăng rồi. Tới nơi rồi. Nhanh như vậy. Hắn đi ra bên ngoài, chào hai người trước khi đi. Ở bên trong khoang thuyền, Âu Bảo Huyền vẫy tay chào hắn, đồng thời nàng gửi cho hắn một nụ hôn gió. Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhàng cười, cũng vẫy tay chào lại hắn. Kế đấy khoang thuyền đóng lại, con tàu cất cánh bay ra khỏi bề mặt mặt trăng, rồi chợt biến mất giữa bầu trời. Cha, vài năm cơ à? Cũng nhanh thôi. Trần Ngọc Lâm thở dài, không được gặp Âu Bảo Huyền không nói, lại còn phải ở một mình trong suốt 2 tháng nữa, trời sao nổi. Đã thế hắn còn không được mang laptop, điện thoại, không có mạng internet, nói chung là đối với một thanh niên ở thế kỷ 21 cũng gần như là ác mộng vậy. À quên, còn có con khôi lỗi vương dụng này. Ác mộng X2. Khôi lỗi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Tiến lên thiếu niên, chúng ta hướng về phía tinh thần đại hải. 6. Ê này, bố mày đây là đang trên con đường yêu xa chứ không phải là chia tay, cũng chẳng phải bị người đến cửa từ hôn đâu nhá. Thở dài liếc nhìn cửa bí cảnh. Không cần mặc đồ bảo hộ không gian. Nơi này là nơi chuyên được thiết kế thanh lọc bụi mặt trăng và bụi vũ trụ, an toàn cho người ở. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua cổng vào của di tích phía trước mặt, nơi này giống như một cái miệng vực, đen ngòm thùi lui đang mở rộng cửa chào đón hắn. Giám định lướt qua. Hắc Uyên bí cảnh một trong 7 đại bí cảnh của mặt trăng. Mô tả, nơi này là nơi hung hiểm đệ nhị trong số 7 đại bí cảnh của mặt trăng. Trăm ngàn năm trước, khi mặt trăng còn có sinh vật sống, một khối không minh thạch vô tình được kích nổ tại địa phương này, khiến cho không gian chấn động, vô hình trung tạo thành một bí cảnh đặc thù. Khi mặt trăng dần khô héo, phần lớn các sinh vật di chuyển vào sâu bên trong 7 đại bí cảnh. Hắc Uyên bí cảnh là nơi sinh sống của ba đại quần chủng nguyệt nhân tộc, Man Di tộc, Phệ nhục chủng. Bí cảnh cấp độ B. Bí cảnh chuyên dành cho ngũ phẩm đạp luân lục phẩm linh hồn sông sáo. Trần Ngọc Lâm nhéo miệng. 11. Bí cảnh chuyên dành cho ngũ phẩm đạp luân và lục phẩm linh hồn. Cái gì mà gọi là cao nhất là tam phẩm ma thú vương cơ? Xem ra hắn lại bị ăn quả lừa rồi. Dù sao, cũng chẳng thể nào chơi được. Hắn đành vạn bất đắc dĩ tiến vào bên trong. Cũng chẳng thể nào ở dịp trong này suốt hơn 2 tháng đi. Đợi dễ lạ thì. Chiều hôm sau, Trần Ngọc Lâm lúc này đang thưởng thức cà phê. Tối qua là một buổi tối bận rộn, nửa đêm gần sáng và hắn vẫn phải chiến đấu với Lạn Sơ, chạy theo sau là vua anh hùng gì lắm. Thành ra hắn đánh một giấc tới tận chiều mới dậy. Quỷ biết tại sao tử đồ vẫn cần ngủ. Có thể là do hắn còn chưa quen thân thể này cũng nên. Nhưng nhìn chung đó là cách nạp ma lực hợp lý cho nên hắn không ý kiến. Dù sao, tối qua cũng không phải không có thu hoạch. Hiện tại hắn xác định tạm thời người đáng lưu ý nhất là vua anh hùng Diệu Games, còn về phần các anh linh khác thì có thể tạm thời bỏ qua. Các anh linh khác mạnh mẽ thật đấy, nhưng bảo khí của họ mới là thứ thực sự đáng sợ. Gột hẻn có thể cho phép hệ giả cận chết 11 lần và vẫn có thể chiến thắng. Mỗi lần chết sẽ cho anh ta miễn dịch sát thương từ đòn tấn công cùng loại. Nên dù một bảo khí có thể giết anh ta một lần nhưng tuyệt đối sẽ không thể giết được lần thứ nhì, phải sử dụng một bảo khí khác với uy lực tương đương mới có thể giết nổi anh thêm lần nữa. Hiện tại, ngoại trừ xạ bờ giả chưa lộ mặt, hầu hết đã hiện diện. Một số thì đã bị đánh bại, một số lại tương đối yếu cho nên không cần để ý tỉ như Gladcaster. Nói cách khác, số lượng anh linh hiện tại là 2 bờ ở cờ, 1 xạ bờ, 1 đại trờ, 2 caster, 1 dị đờ và 1 assassin. Trừ khi mỗi anh linh đều tiêu hao 2 mạng của hệ giả cờ, còn không thì anh hoàn toàn có thể bảo trụ được đến cuối cuộc chiến. Tuy nhiên đây không phải là cuộc chiến 1v7, mà là cuộc chiến giữa 8 anh linh, cho nên chỉ cần phân bổ chiến thuật tốt thì hắn hoàn toàn có thể dễ dàng chiến thắng. Một vấn đề, Diệu Games bảo khí EA Quai Ly kiếm quả thực là một bảo khí hùng mạnh, nhưng cũng chỉ tiêu tốn một lần gột hẹn là hết đắt. Về vụ này Trần Ngọc Lâm không quan tâm lắm. Nếu có thể không tiêu tốn gột hẹn thì hắn sẽ không tiêu tốn, nhưng nếu bắt buộc thì hắn cũng không tiếc. Master, Trần Ngọc Lâm đang suy nghĩ, chợt giật mình, hệ giả cơn đột nhiên xuất hiện đằng sau hắn, gương mặt tràn đầy nét nghiêm nghị. Có chuyện gì vậy? Trần Ngọc Lâm hỏi. Kế đó hắn nhìn lướt qua bàn tay của hệ gia cơn đang cầm cái gì đó, sững sờ. Thứ đó. Trần Ngọc Lâm cũng chẳng biết nên gọi là thế nào nữa, tạm gọi là thứ đó, giống như một tảng thịt vậy. Tảng thịt này đang vặn vẹo mặc cho đã không còn dấu tích của sự sống. Những cái rác hút và những màu thịt giống như ròi hoặc nấm nô ra từ toàn thân nó, khiến cho nó tràn đầy sự ghê tởm. Hắn lập tức nhận ra đây chính là con quái vật dị hợm đã làm mưa làm gió ở chỗ giao tranh thứ 2 triệu hoán thú của Caster. Trong xưởng phép của Caster thứ này có thể nói là chất thành từng đống cũng không sai. Tuy nhiên bọn chúng đã bị ỷ sở kẹn đơ giết sạch rồi mà. Nếu thế thì hẽ ra cần lấy cái thứ này ở đâu? Mà hình như trông nó còn to ra hơn nữa thì phải. Trần Ngọc Lâm cảm nhận một cơn quặn đau trong các mạch máu, giống như thể có một trường ma lực khổng lồ đè ép hắn xuống vậy. Đối với Trần Ngọc Lâm thì nói là quặn đau, nhưng cũng chỉ dạng như một cú đâm kim châm, nhưng với các pháp sư khác thì hẳn giống như bị nung trong các mạch ma thuật vậy. Con sông. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, hắn có thể dễ dàng phân tích mối bất ổn trong trường ma thuật này. Lập tức chạy tới cửa sổ, hắn nhìn qua. Thẳng tiến đến chỗ con sông và phát hiện ra một việc khiến hắn cũng phải lạnh gáy. Con sông, nơi mà cái khách sạn hắn ở chui mấy ngày nay có cửa sổ nhìn ra ngoài lúc này đã bao phủ bởi một đống bọt khí khổng lồ. Những cái bọt khí này không gì hơn là đến từ hàng ngàn, hàng vạn, chục vạn con quái vật tương tự như con quái vật mà hệ giả cơn vừa đem về. Trần Ngọc Lâm lướt nhìn qua bờ sông, chợt nhận ra được hệ giả cơn vác cái xác con quái vật kia từ cái xó nào tới. Bờ sông tràn ngập những con quái vật đó, không chỉ là một con, hai con, một bầy hay một đàn, mà là lúc lúc thành biển những con quái vật. Tiếng rít gào thậm chí từ đây cũng có thể nghe loáng thoáng qua, nhưng chỉ có thể thì chưa đủ khiến cho Trần Ngọc Lâm biến sắc. Trên bầu trời lúc này đang có một đám mây đen khổng lồ bao phủ. Đám mây đen này nhìn qua là biết ngay rằng nó không phải là một đám mây đen bình thường, ma lực sục sôi trong đám mây này còn vĩ đại hơn cả hào quang của đội quân đế vương nữa. Đương nhiên Trần Ngọc Lâm không thực sự ở đó, chỉ là thông qua mối liên kết tâm trí giữa anh linh và Master nên hắn cảm nhận được. Dù sao thì nói chung là nó cũng là một thứ quá sức tưởng tượng. Chắc chắn mọi pháp sư ở thành phố Phượng Kỳ, cụ thể là tất cả Master đang tham gia cuộc chiến chiến thánh, đều nhận thấy điều đó, một đám mây ma lực khổng lồ, họa có mủ dở mới không nhìn ra. Và cả các anh linh cũng thế. Với chiếc mẹ xe Desco đang lái, từ căn cứ kỳ dị sủ gụ chuẩn bị sẵn sàng bờ chỉ mất vài phút để đến được sông Mỹ ẩn, muốn phát ra thứ ma thuật dị thường. Theo lý mà nói, vì đường phố ở Mỹ ra mạ rất hẹp và phức tạp, thời gian đi phải hơn 30 phút. Tuy nhiên, khả năng điều khiển vật cưỡi của xe vạn này đã đạt đến kỳ tích có thể đảo ngược lẽ thường. Tốc độ của chiếc ô tô màu bạc khi lướt qua những ngõ hẻm chật chội và quẹo cua bằng những cú tạt đuôi và sát sườn đã chạm tới nghịch lý khiến người ta nghi ngờ cả quy luật tự nhiên. Ý sở kẽn đờ cũng đã ở đó từ lúc nào, đang há hốc mồm ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Tầm nhìn của Ý sở kẽn đờ rõ ràng hơn tầm nhìn của Trần Ngọc Lâm rất nhiều, ông ta có thể thấy được thứ trước mắt này. Một cái hố sâu thăm thẳm hội tụ ở giữa đám mây đen, hố sâu này chỉ nhỏ như một căn nhà cho nên Trần Ngọc Lâm không nhìn ra cũng là tất nhiên, tuy nhiên bất kỳ pháp sư, con người, hoặc là anh linh nào cũng đều có thể nhận ra dù chỉ liếc mắt qua hố sâu đó là một cánh cổng không gian dị thường. Sấm chớp dị dạng, giống như những xúc tu khuấy động bên trong cái lô đó, từ bên trong nó thi thoảng có những con quái vật rơi ra ngoài, nhưng càng giống như đó một loại bảo khí triệu hồi một thế giới bên trong lòng trái đất hơn. Không sai, bảo khí. Dù rất mờ nhạt, nhưng mỗi một master ở đây đều cảm nhận được khí chất của một bảo khí ở trong thứ quái dị đang tàn phá thế giới này. Bản chất của nó quá sức hỗn độn, thậm chí dù là dù lở cũng chẳng thể nào nói lên được nó là thứ gì. Nhưng ông có thể khẳng định chắc địch thứ đó là một bảo khí. Caster. Saber hỏi gọn lọn. Ý sở kẹn đờ gật đầu. Chắc chắn là Caster. Thứ này chỉ có thể bảo khí của hắn. Không thể là Caster thật. Dù lở bước tới trước, lắc đầu đáp gọn lọn. Chẳng biết bảo khí của hắn là gì. Phiền phức. Đúng, nhưng đây không thể nào là bảo khí của hắn. Trừ khi đây là bảo khí của Caster giả. Nhắc mới nhớ. Saber rung người. Bộ chiến giáp phủ lên trên người nàng. Caster có nói gì đó về việc hai người bọn họ quen biết nhau. Có vẻ như cuốn sách của gã là do chính tay tên Caster thứ hai viết. Một lò nung ma lực đặc biệt, một bảo khí có thể tự mình thi triển ma thuật 6. Rơi vào tay một kẻ mất trí, không thứ vũ khí nào nguy hiểm hơn thế. Tuy nhiên, nếu thứ đó thực sự là do Caster thứ hai viết, vậy thì khi vào tay chủ nhân thực sự, thứ đó ắt hẳn sẽ phải tăng cường uy lực lên một tầm cao mới. Sự thực, bảo khí đó khi ở trong tay của Glep thì chỉ là ra ác hoặc trong một số trường hợp sẽ thăng tiến lên A. Nhưng một khi nó đã được lẹt trả lại về tay, phẩm cấp của bảo khí sẽ được thăng lên thành mức S. Hoặc nên nói là nó quay trở lại mức đó thì đúng hơn. Lúc này chuyện đó không quan trọng. Ánh mắt dù lờ tràn ngập sắc bén. Quan trọng lúc này là nếu chúng ta để mặc thứ này tiếp tục sinh sản, rất có thể nó sẽ dẫn tới một thứ gì đó kinh khủng hơn nhiều. Tân Thủy Hoàng đế ánh mắt lạnh lẽo, nếu để cho đám quái vật này tràn ra, đây sẽ biến thành một cuộc tàn sát thường dân. Hơn nữa, dù cho cánh cổng không gian kia không có kết nối tới bất kỳ nơi nào kinh khủng hơn, hoặc có thể dẫn tới bất kỳ cái gì kinh khủng hơn, thì thật là hiểm họa cho hành tinh này. Thân là Dú Lờ, ông sẽ chẳng đợi nào cho phép điều đó xảy ra. Tầm mắt của ông hướng thẳng về một phía, trung tâm của hỗn loạn trên mặt nước đang có hai kẻ đứng đó, một kẻ nghiêm trang tựa vào một thanh kiếm mà đứng, một kẻ khác cười như điên loạn. Mặc dù bị đám quái vật bao vây khiến cho trông như thể chúng đang che chắn cho hai người, nhưng với thị lực một anh linh tần thủy hoàng đế liếc mắt là thấy qua ngay. Không sai, Caster thật và Caster giả. Tuy nhiên lúc này, ông lại nghi hoặc. Nếu là Caster thật, thì tại sao hắn lại cầm kiếm? Hơn nữa, do kỹ năng đặc thù của trường phái Dù Lờ, ông có thể xác định người mà ông đang nhìn vào chính là trường phái Saber. Ông không quan tâm đến đó, đây là vấn đề thứ yếu trong thời điểm hiện tại. Lúc này, đã 10 phần chắc đến 9 là vụ này do Caster giả gây ra, giơ bàn tay trái lên, ông nhập chú. Nhân danh lệnh chú và quyền hạn của một Dù Lờ, chấm ra lệnh, Caster giả, thờ giang xoa tờ dệ là tì, tự sát đi. Câu ra lệnh chắc như đinh đóng đi kèm với lệnh chú giải tỏa một cột ma lực khổng lồ, một lệnh chú hình nửa cái đầu lâu trên tay Dù Lờ đã mở đi mất dạng. Về phần thờ giang xoa tờ dệ là tì, anh đã tắt nụ cười, nhìn chằm chằm vào Tần Thủy Hoàng đế. Trong đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi. Phờ Giang Xoa tợ dễ là tỷ run rẩy giơ một tay lên, chĩa thành hình khẩu súng, hai mắt nhìn vào Tần Thủy Hoàng tựa như không cam lòng, thế rồi. Phờ Giang Xoa tợ dễ là tỷ chĩa khẩu súng đó lên thái dương, bóp cò. Đoạn. Miệng anh thốt lên duy nhất một chữ này, kế đó, tựa như không thể kiềm chế, anh ngã người ra sau. Ha 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 ha. Anh ta lăn quay ra, càng cười điên loạn hơn. Rất rõ ràng, lệnh chú chẳng hề có tác dụng lên anh linh tợ dễ là tỷ kia. Tần Thủy Hoàng đế lúc này đã chẳng có mấy từ đủ để miêu tả tâm trạng của ông, lệnh chú và anh linh có thể nói là hai thứ nòng cốt trong một cuộc chiến chiến thánh, nhưng lúc này đây lệnh chú lại mất hiệu lực. Vợ Lạc Đệ Tam. Trần Ngọc Lâm cùng Hẹ Giả Cân lặng lẽ bước đi trong đường cống ngầm, đi theo con quyến tộc dẫn lối, chợt hắn nghe thấy một âm thanh hết sức nổi bật, là tiếng bước chân. Sau đấy chỉ thấy một cô gái xuất hiện từ trong bóng tối, lao về phía hắn. Cô gái này trông tương đối bình thường, mặc dù toàn thân ướt sũng máu tươi. Cổ cô ta có hai dấu hàm răng rõ rệt, răng nanh mọc dài phải cỡ một ngón tay, vô cùng sắc nhọn. Ma cả rồng. Trần Ngọc Lâm nhủ thầm, tay trái quét qua, lập tức cổ cô gái này nổ tung, máu đen bắn văng ra tung tóe. Thân là một tử đồ sức mạnh của hắn thậm chí có thể gần bằng một tên ạ xạ xỉn sau khi phân thân ra chứ đừng có nói là một con ma cả rồng bình thường. Sức mạnh thân thể của hắn có thể sánh ngang với các tử tông rồi. Hắn nhìn về cái xác của cô gái, lúc này đã bắt đầu co rút lại và hóa thành tro xám, tiếp tục bước đi. Một con ma cả rồng này còn chẳng thể nào cản nổi bước hắn. Rõ ràng việc bọn hắn giết chết một con ma cà rồng đã đánh động những con khác, lần lượt hàng đám ma cà rồng xuất hiện và lao vào tấn công Trần Ngọc Lâm như những con dã thú cuồng loạn để rồi bị hắn nhẹ nhàng xé xác bằng tay không. Có vẻ con số 50 là không đủ thống kê, tuy nhiên nay giờ Trần Ngọc Lâm giết ít nhất cũng tới hơn 60 con rồi. Hắn không rõ tên anh linh này đã tạo ra được bao nhiêu thuộc hạ, nhưng thực ra cũng không quan trọng. Giống với mối quan hệ giữa tử đồ và thuộc hạ, một khi tử đồ bị đánh bại, toàn bộ những ma cà rồng thuộc hạ cũng sẽ chết theo, trừ những kẻ đủ mạnh. Bọn ngươi đang bước chân vào lãnh thổ của ta. Chợt, một giọng nói trầm ấm tràn đầy sát khí phát ra từ trong bóng đêm. Trần Ngọc Lâm lập tức ngẩng đầu lên, hắn thấy được treo ngược phía trên trần nhà là một vị anh linh mặc một bộ đồ quý tộc dệt bởi một loại lụa đen như bóng đêm, đối nghịch hoàn toàn với râu tóc bạc trắng của ông. Trên tay anh linh này cầm theo một cây thương sặc mùi máu tươi. và các ngươi còn đang sát hại lũ thuộc hạ của ta đấy. Trước khi ta xin các ngươi, có muốn lưu lại vài câu gì ngôn không? Ngươi là con ma cà rồng được triệu hồi ra trong cuộc chiến chén thánh này. Trần Ngọc Lâm hỏi ngược, trong mắt hắn sức mạnh của anh linh này đem so với hệ giả cự cũng không kém bao nhiêu. Về phần gì ngôn, hắn không quan tâm lắm. Ừm, ma cà rồng. Anh linh kia nghiền ngẫm cụm từ đó như thể nó rất thú vị, cười khà khà. Không sai, ta chính là ma cà rồng giờ ra cụ lạ. Ma cà rồng. Trần Ngọc Lâm nhớ lại những thông tin hắn nhớ được về phép, chẳng có mấy anh linh được triệu hoán dưới thân phận của những ma cà rồng cả. Nói cách khác, hắn chẳng mất quá nhiều công sức để đoán được danh tính của người đàn ông trước mặt, hơn nữa ngoại hình của gã cũng vô cùng nổi bật. Đặc biệt là danh hiệu ma cà rồng giờ dạ cụ lạ. Vương công xin người vợ lạt đệ tam. Thông thường ông ta sẽ được triệu hồi trong hình dáng một lãng sơ, tuy nhiên trong những dịp hiếm hoi ông ta sẽ đến với cuộc chiến chén thánh với tư cách là một bờ ở cờ. Một bờ ở cờ vẫn còn giữ được lý trí bậc cao bất chấp kỹ năng quần hóa. Khi được triệu hồi ở trường phái bờ ở cờ, bảo khí lưu truyền máu tươi lệ gần óp giờ dạ cụ lạ mặc định là sẽ luôn ở trong tình trạng được kích hoạt. Nó sẽ hiện thực hóa hình tượng giờ dạ cụ lạ theo lời hậu thế và biến ông thành một con ma cà rồng. Bảo khí này một mặt sẽ có được các năng lực đặc thù khuyết đại thể lực, biến hình thành xương mù và khả năng khôi phục, thôi miên và ma nhãn, nhưng ông ta sẽ trở nên hết sức yếu trước ánh sáng mặt trời, các thánh ấn, và những kỹ năng và bảo khí thông thường sẽ bị phong ấn. Đương nhiên, Trần Ngọc Lâm cũng không e sợ. Hắn chỉ việc cố gắng giữ khoảng cách với vợ lạt đệ tam là ổn. Còn lại mọi việc có thể để cho hệ ra cần xử lý. Mặc dù khả năng biến hình thành rơi của vợ lạt rất phiền phức, nhưng vẫn có thể có cách giải quyết được. Tuy nhiên dường như vợ lạt đệ tam lại hoàn toàn không có hứng thú với Trần Ngọc Lâm. Ngược lại hắn có hứng thú hơn nhiều đối với hệ gia cợ, người đang đứng đối diện với hắn. Có thể vợ là xem Trần Ngọc Lâm như là một đồng chủng với mình, hoặc đơn giản là hắn hoàn toàn không xem Trần Ngọc Lâm ra gì. Xét trên ánh mắt của một anh linh, có lẽ chỉ có những tử tông hoặc chân tổ mới có thể xếp cùng hạng với họ được. Đột nhiên, một tia chớp đỏ rực lóe lên, kế đó trong nháy mắt vợ Lạc Đệ Tam đã đứng trước hệ gia cợ, cây thương trong tay vung lên lóe lên một mùi máu tanh nồng nặc thấm đượm trong không khí. Hệ gia cợ cũng phản ứng rất nhanh, anh lập tức giơ cây cung lên đỡ, kế đó tay anh ta đấm ra một quyền thẳng về phần bụng của vợ Lạc Đệ Tam. Bùm. Một âm thanh giống như quả bóng nổ tung, đầu tiên Trần Ngọc Lâm tưởng vợ Lạc Đệ Tam bị đa hóa thành một cơn mưa máu, nhưng rất nhanh sau đó hắn hiểu được thì ra là vợ Lạc Đệ Tam đã tự biến bản thân thành một bầy rơi khổng lồ hàng ngàn con, lại một lần nữa tụ lại thành vợ Lạc Đệ Tam ở phía xa. Chắc chắn có phản ứng lúc đánh chúng, mà không có hiệu quả ạ. Hệ giả cơn nhìn vợ Lạc Đệ Tam, một cú đấm của anh ta rất mạnh, hơn nữa anh ta lại dùng bộ vướt của con sư tử nệ mì ạ giống như một nắm đấm sắt, nếu là một anh linh yếu ớt cỡ các gã xạ xỉn cũng quá đầy đủ để vỡ tan linh hạch mà chết rồi. Nghĩ lại, thứ này quả là một con nệ mì ạ hình người. Vợ Lạc kéo lê cây thương trên nền đất, chĩa về phía hệ giả cợ, kế đó lao lên. Trên môi hắn nở một nụ cười nhạt. Hệ giả cơn hạ mình xuống, trong nháy mắt một tay đã dương cao cánh cung, một tay khác lắp tên bảo, bắn thẳng về phía vợ Lạc Đệ Tam. Tốc độ của mũi tên rất nhanh, vợ Lạc tuyệt đối hẳn sẽ không thể nào né tránh được, cho nên theo dự tính của hệ giả cợ, hắn phải sử dụng khả năng hóa thành xương mù hoặc rơi lần nữa. Tuy nhiên trái ngược với suy đoán của hệ giả cợ, vợ Lạc hoàn toàn không có ý định né tránh. Mũi tên của anh ta bay thẳng một đường, xuyên qua hông của vợ Lạc. Lúc này đây sự tình khiến cho hệ giả cần hoàn toàn kinh ngạc. Mũi tên của anh ta xé ngang phần hông bên phải của vợ Lạc, nhưng ngay khi mũi tên vừa mới bay qua, phần hông của gã lập tức hồi phục lại như cũ. Hơn nữa, mặc dù độc của con mãng xà hỉ dạ đã kịp thấm vào thịt của vợ Lạc, nhưng phần thịt xung quanh nơi chúng tên chỉ đơn giản liên tục thối rữa và hồi phục. Tốc độ khôi phục nhanh hơn cả tốc độ gây ra thương tổn. Vợ Lạc vung lên cây thương đâm thẳng về phía hệ giả cần, mũi thương tỏa ra mùi máu lao thẳng tới trước ngực anh ta. Tuy nhiên, trái ngược với dự tính của vợ Lạc hẳn là đâm mũi thương vào trái tim của anh thì mũi thương khi va chạm với làn da con sư tử nệ mì á lại bị bật ngược trở ra. Vợ Lạc kinh ngạc vô cùng, đồng tử của gã co rụt lại. Tuy nhiên không hổ là một anh linh mạnh mẽ, dưới chân hắn đột ngột phóng lên bốn cái cọc nhọn bằng máu đen đặc, gần như hóa thành thực thể vậy. Những cái cọc này phóng lên rất nhanh, khiến cho hệ giả cơn cũng khá khó khăn để né tránh toàn bộ. Những cái cọc này không phải làm bằng gỗ hay là kim loại, mà là một hỗn hợp từ xương, tóc và máu, cho nên hoàn toàn không thể bị làn da con nệ mì á cản trở được. Không sai. Đây chính là bảo khí của vợ Lạc Đệ Tam khi là lạn sở Casglibei, theo luật tốt sẽ cụ tỷ hòn một bảo khí cho phép ông ta bắn ra hàng trăm cây cọc, đâm xin đối phương, được hiện thực hóa từ danh hiệu vua xin người của ông ta. Tuy rằng khi mà ông ta là bờ ở cờ, khiến cho kỹ năng này bị phong ấn, nhưng ông ta vẫn có thể sử dụng những cái cọc tương tự tạo ra từ trong cơ thể mình với sức mạnh tương đương. Ha 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 ha. Dường như nhận thấy đòn tấn công có hiệu quả, vợ Lạc Đệ Tam bắt đầu đẩy mạnh việc công kích bằng những chiếc cọc máu đỏ tươi bắn ra từ bên trong cơ thể gã. Và gạt đi những đòn công kích của hệ giả cân bằng cây thương của mình. Vâng. Hệ giả cân bị vợ Lạc Đệ Tam đánh bay ra, xô đổ mấy cây cột đằng sau hắn. Vợ Lạc Đệ Tam cười lớn một cách hoàn toàn điên dại, có thể dễ dàng thấy kỹ năng cuồng hóa mà mỗi một bờ ở cờ đều sở hữu đã hoàn toàn chiếm linh lấy ông ta. Kỹ năng cuồng hóa, đổi lấy việc mất đi lý trí, hoặc trong trường hợp của vợ Lạc Đệ Tam là gần mất đi, đổi lấy sự tăng cường mạnh mẽ về chỉ số. Tuy nhiên trường hợp của vợ Lạc Đệ Tam, kỹ năng lưu truyền máu tươi cũng được kích hoạt, khiến ông ta giống như được tăng cường chỉ số 2 lần vậy. Nhìn thế nào gã vẫn là một đối thủ đáng gờm. Hệ giả cận vung lên cây cung, bắn liên tục hàng chục phát về phía vợ Lạc Đệ Tam đang đi tới, trong khi đó Vợ Lạt Đệ Tam chỉ đơn giản là liên tục khôi phục trước những đòn đánh của Hẹ Ra Cờ và thi thoảng đập bay những mũi tên của gã ra nữa. Người quá yếu. Vợ Lạt Đệ Tam cười lớn, chĩa cây thương về phía Hẹ Ra Cờ. Chẳng có nổi một mũi tên nào của ngươi gây tổn thương được cho ta cả. Ngươi thậm chí còn quá hoảng sợ đến mức bắn trượt nữa. Trái ngược với Vợ Lạt đang cười lớn, Hẹ Ra Cờ chỉ lắc đầu. Anh ta đứng dậy, hóa lại cây cung thành trạng thái linh thể, kế đó anh ta quay về phía sau, nhấc lên một cây cột to cũng chí ít 5 người ôm, đem làm truy vung tới. Hát ta hát ta hát ta. Vợ Lạt cười lớn, ông ta đột nhiên hóa thành một hình bóng mờ ảo, cây cột xuyên qua người ông ta như thể hắn không ở đó vậy. Không tác dụng. Phập. Đột nhiên, Vợ Lạt tiếng cười vụt tắt, ông ta cúi mình chỉ để nhìn thấy phía trước ngực ông đã cắm một cây thánh giá chí ít cũng to cỡ một cánh tay, một đầu được vóp nhọn giống như cái cọ gỗ vậy. Không nghi ngờ gì nữa, dù ông ta đang ở trong hình dáng là xương khói, nhưng thứ này vẫn có thể khiến ông ta cảm nhận cơn đau quằn quại, là một thánh tích không nghi ngờ. Hẳn là Hẹ Giả Cần nhân lúc ông ta không chú ý đâm vào. Nhưng thứ đồ vật này quá yếu. Vợ Lạt giơ lên nắm tay, rút cây thánh giá ra khỏi ngực. Mặc dù thứ này có thể gây sát thương tới các ma cà rồng cấp thấp, nhưng chẳng thể nào gây sát thương tới một anh linh ma cà rồng đẳng cấp của hắn. À, ta có định giết ngươi với cái đó đâu. Trong khi Vợ Lạt rút cây thánh giá ra, Hẹ Giả Cần đã giương lên cây cung, 9 mũi tên được lắp gọn gàng. Và ta khuyên ngươi một câu, nhìn xung quanh đi. Vợ Lạt gầm gừ nhìn về Hẹ Giả Cần, nhưng hắn vẫn nhìn qua xung quanh. Chỉ thấy vừa nhìn hắn lập tức cảm thấy không yên. Chỉ thấy xung quanh, hàng chục cây cột đều đã có dấu hiệu bị phá hoại, những mũi tên mà bắn xuyên qua người hắn lúc trước của Hẹ Giả Cần đều cắm trên đó, những vết rạn lan khắp các cây cột. Còn có nhiều cây cột đã bị phá vỡ trong lúc bọn hắn đánh nhau, đặc biệt là khi Hẹ Giả Cần vung cây cột về phía hắn, nó gần như là đánh sập mười mấy cây cột lúc mà Hẹ Giả Cần văng nó đi rồi. Trong khi Vợ Lạt Đệ Tam nhìn xung quanh, Hẹ Giả Cần lạnh lùng nói: "Cứu mệnh." Nhưng mục tiêu của hắn không phải là Vợ Lạt Đệ Tam, mà là Trần Nhà. Không sai, ngay từ ban đầu mục tiêu của Hẹ Giả Cần đã chẳng phải là đánh bại Vợ Lạt Đệ Tam, mà là đánh sập Trần Nhà. Tại sao ư? Rất đơn giản. Cách biệt bởi một tầng mặt đất, phía trên kia chính là tử địch của Ma Cà Rồng, ánh sáng mặt trời. Mục tiêu của Hẹ Giả Cần chính là ánh mặt trời. Tiềm đao. Vũ khí bản mệnh thông thường được tạo thành từ đầu ngũ phẩm đạp luân cho tới lục phẩm linh hồ. Ngũ phẩm đạp luân tinh khí thần thông qua bát đại luân xa tràn ngập, thậm chí một số trường hợp tràn ra ngoài cơ thể, khiến cho một số thứ thèm thuồng, ham muốn ví dụ như ma tộc, ma tu. Hơn nữa lại rất lãng phí. Vì thế khi đạt tới nhị luân, người ta sẽ cho vũ khí bản mệnh của mình vào trong đan điền, từ từ ôn dưỡng nó. Sau khi đạt tới thất phẩm kim đan hoàn tất thì cũng là lúc bản mệnh linh khí hoàn tất. Lúc này nó sẽ trở thành đồng sinh hồn khí. Sự khác biệt của đồng sinh hồn khí với hồn khí bình thường là giống như 1:10. Thứ nhất, một bản mệnh linh khí sẽ có thể câu thông với chủ nhân từ mọi khoảng cách, chỉ cần không có ngăn cách quá mạnh mẽ, ví dụ ở trong và ngoài bí cánh hoặc dị không gian là được. Điều này khiến cho nó là lựa chọn do thám rất tốt và chiến đấu cũng rất hợp. Một kim đan tu sĩ dùng một bản mệnh linh khí, cả hai đều là tâm ý tương thông, tương đương hai người vô cùng hiểu rõ nhau cùng lúc chiến đấu, lực chiến đấu chỉ tăng gấp bội. Hơn nữa một thanh bản mệnh linh khí cũng chính là kim đan thứ hai của kim đan tu sĩ. Bất kể là dự trữ năng lượng, sử dụng gấp 2 lần võ kỹ hoặc là bản mệnh đều tăng lên diện rộng. Kim đan là bản mệnh của kim đan tu sĩ. Nếu thân thể bị hủy vẫn thông qua kim đan phục sinh lại được. Kim đan bất tử, người bất diệt. Đối với một người có bản mệnh linh khí, kể cả khi kim đan bị hủy, một kim đan tu sĩ vẫn có thể thông qua bản mệnh linh khí trọng sinh trở lại. Tuy rằng như vậy sẽ khiến tu vi bị hủy, nhẹ nhất cũng là đánh rơi lại kim đan sơ kỳ, nặng thì rơi lại ngũ phẩm đạp luân. Nhưng trung quy vẫn còn sống. Có điều cũng chỉ có một lần cơ hội mà thôi, trừ khi tự đánh rất tu vi ra khỏi đạp luân, làm lại từ đầu. Và đương nhiên một vũ khí là bản mệnh linh bảo có độ tương thích là 100% với chủ nhân của nó. Kể cả không thuận tay vũ khí cũng sẽ tự động thay đổi để biến thuận. Thậm chí có những trường hợp trước khi là bản mệnh linh bảo nó là một thanh kiếm, sau khi là bản mệnh linh bảo nó biến thành một cái côn tam khúc hay một thanh đại đao gì đó, khiến cho chủ nhân im lặng không biết sau này ra ngoài nên tự xưng kiếm tu hay là gì. Thực ra hình như có một trò đùa giữa các kim đan tu sĩ xem bản mệnh linh bảo của ai biến động nhiều nhất. Nếu như gần như không biến đổi thì tức là lúc trước ánh mắt rất tốt. Còn nếu nó biến đổi hoàn toàn sang một loại vũ khí khác thì đơn giản chính là mắt chó mù màu. Trần Ngọc Lâm xách theo thanh kiếm đao, đi ra ngoài. Hắn vừa xách đao ra ngoài vừa lắng nghe Âu Bảo Huyền đang vung vẩy một thanh trường thương. Nàng vừa thấy Trần Ngọc Lâm đi vào, lập tức vung thanh trường thương về phía hắn, đồng thời niệm chú. Phong tiễn. Lưỡi trường thương rực sáng, kế đó xung quanh nó xuất hiện 3 mũi phong tiễn bắn về phía Trần Ngọc Lâm. Thanh trường thương bản thân cũng giải ra đâm về phía hắn. Hắn giơ hiểm đao lên đỡ cả 4. Một loại vũ khí cận chiến, nhưng lại có thể dùng được như bốc phép. Được rồi hai anh chị, mặc dù đây là chỗ thử vũ khí nhưng đừng bắn loạn lên thế. Tay thợ rèn thấy thế nói, kế đó nhìn qua thanh hiểm đao của Trần Ngọc Lâm, hỏi: Cậu muốn lựa thanh đao này hả? 2000 linh thạch ngũ phẩm. Muốn thanh toàn bằng ngân hàng hay tiền mặt? Thẻ ngân hàng. Trần Ngọc Lâm giơ cái thẻ Mộ Dung Nguyệt cho hắn mượn lên, nói, người thợ rèn nhìn vào tấm thẻ, màu đen, gật đầu. Ừm, thẻ mua bán nội địa hệ mặt trời, cậu được giảm 10% tiền thuế giá trị gia tăng, vậy là còn 1800 linh thạch. 11. Chạy đi đâu cũng không thoát thuế nhỉ. Có điều 1800 linh thạch ngũ phẩm, cũng đáng cho một món vũ khí. Dựa vào mức độ phủ bụi của món này, Trần Ngọc Lâm đoán chắc nó chưa có người đụng vào trong ít nhất 40 năm. bụi bám vào tới mức dày vài cm. Kế đó Trần Ngọc Lâm thấy lao thợ rèn nói: "Cậu đưa đây, ta rèn lại cho hợp với cậu." Kế đó, trên tay người thợ rèn xuất hiện một cái thước, hắn dùng thước đo sơ qua người Trần Ngọc Lâm rồi nói: "Ừm, là thế này. Ta sẽ đúc lại phần khúc giữa cho ngắn đi một chút, phần tay cầm nhỏ đi một chút, chỉnh sửa thêm một kẹo cho phù hợp, có được không?" Trần Ngọc Lâm nghe thế, gật đầu. Cái tay cầm quá to, không cầm nắm được. Hơn nữa dường như ông ta còn cần chỉnh sửa một số cơ quan sao cho không làm tổn thương Trần Ngọc Lâm. Hơn nữa, còn có một số tính năng mà Trần Ngọc Lâm chưa tìm hiểu, ví dụ như phần lưỡi đao khi làm một số thủ pháp đặc biệt có thể bật ra 180 độ, kế đó biến thành một thanh trường đao dài 5 mét. Cái này là một kiện tác phẩm rất tốt, ứng dụng hoàn hảo cơ quan thuật vào trong vũ khí. Hơi tiếc là giá nó lúc trước khá chát, 5.000 ngũ phẩm linh thạch, không ai mua nên mới giảm xuống 2.000 ngũ phẩm linh thạch. Người thợ rèn cảm thán. Hơn nữa, vẫn còn vài vị trí bỏ trống, có thể lắp ráp vào đó vài loại vũ khí hoặc bùa pháp tùy thích. Trần Ngọc Lâm nhận lại thanh hiểm đao, vô cùng thuận tay. Nếu lúc trước chỉ là hơi thuận tay, lúc này hắn liền cảm thấy như thể đây là nửa cái bộ phận thân thể. Hắn cầm lấy cái cán vung lên đặt trên vai, lập tức nó biến thành hình dáng ba góc khúc. Hình dáng này được gọi là đao khúc. Kế đó hắn đẩy tay ra, trong nháy mắt từ trạng thái đao khúc bay trở về trạng thái đại đao bình thường. Trần Ngọc Lâm giơ tay, linh lực tràn vào kích hoạt một điểm trong thân đao, cả phần lưỡi thanh đại đao bật lên trên, trong nháy mắt đã biến thành một cây trường đao dài 5 mét. Hơn nữa bất kể là hình thái trường đao hay đại đao, ở phần cán đều có một mũi khoan, chẳng hiểu để làm gì. Nhưng bình thường mũi khoan này không động, cần điều linh lực tới làm nó hoạt động. Rồi, giờ cậu nhỏ máu nhận chủ đi. Trần Ngọc Lâm nặn ra một giọt máu, mở ra một lỗ hổng trên thân đao, nhỏ máu vào một viên hồng ngọc. Viên hồng ngọc này có tên gọi huyết linh ngọc, là một loại bảo thạch nhân tạo. Kể từ lúc nó được nhỏ máu, nó sẽ chỉ nhận duy nhất khí tức của giọt máu đó, trong trường hợp vì vài nguyên nhân khí tức thay đổi thì phải nhỏ lại. Nhưng nếu người nhỏ lần hai cùng lần một là hai người khác nhau thì sẽ không được. Kể cả khi chủ nhân đã chết. Trong trường hợp này phải đi nhờ người tháo viên huyết linh ngọc ra, thế một viên mới vào. Từ đó, chỉ duy nhất một người truyền linh lực qua vũ khí lắp huyết linh ngọc. Nếu có khí tức khác nó sẽ quyết không nhận, ngăn chặn linh lực truyền vào trong vũ khí, chỉ duy nhất linh lực của người nhỏ máu truyền vào được. Trần Ngọc Lâm vừa nhỏ máu, cả thanh vũ khí chợt bừng sáng lên. Kế đó hắn thử truyền linh lực vạn lôi pháp vào lưỡi đao, trong nháy mắt toàn bộ lưỡi đao chi chít xuất hiện từng tia lửa điện sáng rực. Nguyên liệu tạo thành thanh vũ khí này là hắc thanh thiết, một loại kim loại với tính dẫn điện dẫn nhiệt dẫn linh lực cực cao, một lần phóng linh lực vào có thể duy trì 10 phút lận. Hắc thanh thiết có một nhược điểm là giòn, rất dễ gãy. Nhưng nếu chế tạo thành các loại vũ khí dày và chắc thì lại trở nên vô cùng cứng rắn, cho nên chỉ dùng được để tạo ra các loại vũ khí nặng như truy, đại đao v.v. Hắc thanh thiết là dị nguyên tố cấp 3. Hơn nữa hắc thanh thiết có một đặc điểm kỳ quái là nếu dùng làm khiên thì lực công kích càng mạnh, nó sẽ càng trở nên cứng rắn hơn, cho nên cũng hay được dùng làm khiên. Khác không nói, chỉ riêng cân nặng thứ này là 50 cân. Sau khi được người thợ rèn chỉnh sửa một chút, tiệm đao trở nên thanh thoát, sáng bóng hơn, hơn nữa còn toát ra một loại khí thế bá đạo khó lời hình dung. Trần Ngọc Lâm thử đặt tiệm đao xuống, lưỡi đao hướng lên trên. Kế đó hắn ném một cây gỗ vào lưỡi đao. Chỉ thấy cây gỗ đó nhẹ như không lướt qua lưỡi đao, đã biến thành hai nửa. Trần Ngọc Lâm thử sờ vào mặt cắt thấy nhăn tính. Không hổ là thợ rèn chuyên nghiệp. Trần Ngọc Lâm nghĩ thầm. Đá mài đao đó chắc tốt lắm, không hiểu họ mua bao nhiêu tiền. Độ cứng, bền, chắc của một cây vũ khí định đoạt bởi chất liệu, còn độ sắc thì phải nhìn tay nghề của người thợ và chất lượng đá mài. Một con dao dùng một lần cũng có thể thành một thanh lợi khí chém sắt như bùn nếu có một cái đá mài đao tốt. Còn chém sắt xong hỏng hay không thì tùy vào duyên số. Hồi trước trên YouTube có một đoạn video về một cây dao làm bếp dùng một lần, sau khi mài sắc trở nên sắc bén vô cùng, thả quả dưa chuột xuống cũng cắt làm đôi được. Trần Ngọc Lâm nghĩ thế, bèn hỏi luôn. Cuối cùng hắn mặc cả với ông thợ rèn, mua được một cái đá mài đao chất lượng cao với giá 6 tinh hạch nhất phẩm, đắt ngang với cả một thanh hiểm đao. Trần Ngọc Lâm đang ung dung thoải mái, chợt hắn nghe tiếng hệ thống thông báo. Phát động nhiệm vụ, bách thắng hiểm đao, 0100, trung phẩm nhiệm vụ. Mô tả nhiệm vụ, đạt được thành tích chiến thắng 100 trận trên đấu võ đường, có sử dụng hiểm đao. Nhiệm vụ phụ không sử dụng vũ khí ngoài hiểm đao. Thời gian hết hạn, 5 ngày 2 tiếng. Phần thưởng, 1200 điểm vận mệnh. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ phụ một thẻ bài triệu hoán ngẫu nhiên. Trần Ngọc Lâm nghe thế sáng mắt, đọc kỹ hơn về phần mô tả nhiệm vụ. Hệ thống phân chia một trận đấu tam phẩm võ đài giá trị 1 điểm, một trận tứ phẩm võ đài giá 3 điểm, cho nên thi thoảng lên tứ phẩm võ đài rút ngắn thời gian cũng tốt. Nếu thế, hắn có thể dùng cả 3 triệu hoán thú. Hơn nữa, còn có 3 đầu nhiệm vụ ẩn, cũng không biết là nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ ẩn mà. Đột kích. Trần Ngọc Lâm cùng với Hẹ Dạ Cơn lúc này đang quay trở về từ khách sạn. Trên đường đi hắn vừa lắng nghe những thông tin của Hẹ Dạ Cơn về các bảo khí của các anh linh. Hắn đặc biệt chú ý tới quai ly kiếm EA của vua anh hùng và hệ cả lì bửa của xạ bờ vua A Sua. Ngoài ra, bảo khí của Phờ Giang Xoa Tợ Dễ Lạ Tì đã không còn đáng ngại do bị hủy diệt. Xạ bờ Glet Dê Dạch, không sai, cả Sở Glet đã bằng cách nào đó biến thành xạ bờ. Hẳn điều này có liên quan tới việc không có thấy xạ bờ thứ hai được triệu hóa ra. Chật, hắn dừng sức lại, nhìn chằm chằm vào một cái điện thoại, loại điện thoại này là điện thoại từ tận thời của hắn, quên đây không có bán, cho nên cũng thu hút không ít ánh mắt. Nhưng hắn không có quan tâm. Từ lúc trở về từ bờ sông, hắn một mực cầm trên tay cái điện thoại này. Không sai. Trần Ngọc Lâm gật gù, thông qua liên kết tâm trí kết nối với Hẹ Dạ Cơn trong trạng thái linh thể kế bên. đã có một anh linh nào đó tiến vào khách sạn này.
Cái gì?
Hẹ giả cất kinh ngạc, hắn đâu có nhận ra bất cứ dấu tích gì. Mặc dù biết rằng Trần Ngọc Lâm, master của hắn chỉ có một thân man lực là giỏi, tạo kết giới kỹ thuật chẳng đáng nói tới, nhưng làm sao có thể nhận ra được? Cần biết, hắn sở hữu kỹ năng cảm nhận hiện diện cấp A.
Ngạc nhiên sao?
Nhìn đây. Trần Ngọc Lâm giơ lên màn hình, đồng thời đi tiếp, làm bộ như đang đi lại rất bình thường. Màn hình hiện lên 6 cái màn hình nhỏ hơn, tuy nhiên với thị lực của cả Hẹ Giả Cân lẫn Trần Ngọc Lâm hoàn toàn có thể nhận ra được tất cả. Mỗi cái màn hình đều là một quang cảnh khu vực, không phải 6 khu vực mà chỉ duy nhất một khu dưới 6 loại tầm nhìn khác biệt. Hẹ Giả Cân nhận ra đây là quang cảnh từ camera, do Trần Ngọc Lâm lắp đặt mấy cái camera ẩn lúc đầu, tuy nhiên hắn cũng không khỏi kinh ngạc, lắp tới tận 6 loại camera chỉ cho một khu vực, quả là một kẻ vô cùng cẩn thận. Một cái dường như là hình ảnh tâm nhiệt, một cái là sóng âm loại radar, một cái là camera bình thường, một cái khác là hệ thống đo lường chấn động, một cái là hệ thống camera nhìn đêm, và cuối cùng là một loại kỳ lạ mà hắn không có rõ ràng lắm. Đó là hệ thống dò linh lực. Trần Ngọc Lâm nói trong đầu. Nhìn đây. Kế đó ngón cái hắn lướt qua hai hình ảnh loại radar và dò linh lực, hiện về khoảng 1 giờ trước. Hệ giả cũng nhìn thấy ở loại radar, khác với các loại radar thông thường thứ này tạo nên một mô hình 3D không rõ ràng lắm về môi trường xung quanh mà cụ thể là cái khách sạn. Thi thoảng có những bóng đen đi ngang qua, Hệ Giả Cẩn đoán là người. Tuy nhiên một thời điểm cách đây 1 giờ đồng hồ, đột nhiên trong một cái nháy mắt có một bóng đen lấy một tốc độ kinh khủng lướt ngang qua rồi đột nhiên biến mất. Thứ này hoạt động khác với radar, nhưng cùng nguyên lý. Những cái camera này bao gồm 74 bộ thiết bị, mỗi cái đều là một bộ thu nhận tín hiệu sóng, giống như cái mạng nện. Trần Ngọc Lâm từ tốn giải thích, trước khi tiến vào mạng phẹt, thứ mà hắn có thể làm là mượn tạm một bộ camera từ chỗ của Mộ Dung Nguyệt. Bất kỳ vật thể nào xuất hiện trong này sẽ được tái đối chiếu với 5 hệ thống theo dõi còn lại. Nếu có bất kỳ sai lệch quá 3% nào sẽ tự động gửi lại phản hồi. Kỹ năng của ạ xạ xin cho phép bọn hắn che giấu sự hiện diện đi, nhưng rõ ràng hắn quá cẩn thận, không tiến vào trạng thái linh thể nên đã để lộ mình. Do ở trong trạng thái linh thể rất bất lợi, do thời gian thoát khỏi trạng thái linh thể sẽ không thể làm gì. Hơn nữa một số kết giới có những loại hạch tâm vừa có thể gây hại đối với linh hồn, lại chỉ có thể sử dụng lực vật lý để tác động, cho nên có vẻ ạ xạ xin đã lựa chọn phương thức đột nhập dưới dạng vật chất. Kế đó, hắn lướt qua màn hình đo chỉ số ma lực, hắn nhìn thấy rõ ràng trong giữa mọi vật thể có những khối hình thù quái đản như xương, nhưng lại mở nhạt vô cùng. Thế rồi đột nhiên có một làn gió lao tới, thổi bay làn xương đó đi, làn gió này lại là một vật thể tương đối khổng lồ. Thứ này là ma lực. Chính xác hơn là làn xương ma lực, nó dày hơn tháng 1 năm 20 so với trung bình. Tuy nhiên ta đã để cho 3 km bán kính quanh đây bao phủ bởi lượng ma lực này nên cũng không lo bị lộ vị trí từ đó. Trần Ngọc Lâm giải thích. Máy đo ma lực không đo lượng ma lực vật thể phát ra, mà nó chủ yếu đo sự chiếm đóng khối lượng không khí mà vật thể chiếm. Tức là chỉ cần đối phương ở dạng vật chất thì trừ khi hắn mô phỏng hoàn hảo kết cấu lượng ma lực không khí xung quanh, hắn có đoạn tuyệt ma lực cũng sẽ bị phát hiện. Tức là thứ này không mò ra vật thể, dù nó cũng có thể, mà chủ yếu quan sát sự biến đổi trong không khí. Khi một vật thể di chuyển không khí quanh nó sẽ thay đổi, đây là cơ chế hoạt động của nó. Hệ giả cất kinh dị hoàn toàn, bình thường hắn nghĩ master của hắn chỉ là một con ma cà rồng dở. Dở ma cà rồng, thi thoảng treo ngược người rồi rơi cắm đầu xuống đất, nhưng nay hắn mới nhận ra được master của hắn lại là một kẻ cẩn thận mức nào. Hơn nữa, loại công nghệ này vượt xa ngày nay. Tuy nhiên, Hệ Giả Cân lúc này đã không để ý lắm. Kỹ năng cảm nhận hiện diện của hắn toàn lực kích hoạt, hắn lập tức nhận thấy sự tồn tại kỳ quặc của một khối đen thui chùi lui trên trần nhà. Khối đen thui này hắn không cảm nhận được dù chỉ là một mẩu ma lực, rõ ràng đã được ẩn giấu kinh khủng. Nếu là bình thường, hắn sẽ cảm nhận sự hiện diện của các tồn tại trong phạm vi kỹ năng, tuy nhiên lần này, hắn cảm nhận sự tồn tại của những thứ hết sức vô tri không khí, hơi nước vv và nhận ra một khu vực hắn chẳng cảm nhận được gì. Cho nên rõ ràng có gì đó đang chiếm lấy thể tích của không khí tại nơi đó. Một kẻ mà hắn cũng chẳng cảm nhận được sự tồn tại. Assassin. Trần Ngọc Lâm cùng Hệ Giả Cẩn vẫn bước đi tới trước, tuy nhiên lúc này Hệ Giả Cẩn đã lạnh lùng mệnh lệnh cho Hỉ Dạ trong hình dáng linh thể tiếp cận khối đen thui kia. Đúng vào lúc Trần Ngọc Lâm đang đi ngang qua, để lộ tấm lưng của mình, đột nhiên hắn nghe được một tiếng rít phía sau. Ngay sau đó, Hệ Giả Cẩn xuất hiện từ dạng linh thể, hai tay nắm chặt lấy 4 con dao đen thui và bóp vụn chúng ra. Cùng lúc này, một tay anh vung lên một mũi tên, đâm thẳng về phía Assassin. Ạ xạ xin phát ra một tiếng rít như tiếng con linh cẩu, thân thể cong lên ở một góc độ nhìn qua giống như hình chữ S. Cùng lúc này, đằng sau anh ta phát ra tiếng rít của Hỉ Dạ. Rắn nhiều đầu. Ạ xạ xin nói bằng giọng khàn khàn, đầu của hắn ngửa ra, hốt đầu chạm vào lưng, tay của hắn rẽ theo một hướng rẽ kỳ quặc, gần như thể là một sợi dây, né khỏi hai cú cắn của Hỉ Dạ. Cánh tay băng bó to khủng bố kia của hắn, ngược lại không may như thế, bị cắn ngập sâu vào tận bên trong lớp băng. Tuy nhiên ngay lúc Hỉ Dạ cắn ngập vào trong lớp băng, nó rút đầu lại, có lẽ do cảm nhận sự kỳ quặc của lời nguyền kỳ lạ ở bàn tay của Ạ xạ xin. Nọc độc của nó thấm vào lớp băng, khiến cho lớp băng dần dần tan chảy, để lộ ra một cái khuỷu tay đỏ rực, phủ đầy những ký tự sáng lấp lánh, một mùi tanh hôi lan tỏa. Hạ Sản tay nguyền sau khi né tránh khỏi những đòn công kích của cả hai, quay ngược người lại. Tuy nhiên cùng lúc này, thứ tiếp đón hắn ta lại là một cú quật cung của Hẹ Giả Cơn, cú đập này mạnh vô cùng, Ạ xạ xin bay thẳng về phía sau, để lại một lỗ hổng trên trần nhà. Không một chút do dự, Hẹ Giả Cơn nhảy qua lỗ hổng, trèo lên trên nóc, con Hỉ Dạ thì quay ngược lại tiếp tục bảo vệ Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm cũng muốn lao lên, tuy nhiên cùng lúc này, một tiếng cười dài vang lên, trầm đục và tàn ác phi thường. Kế đó từ tầng trên bước xuống hai người, một là lao già nhà mạ tù hắn gặp đêm hôm trước kẻ sử dụng trùng độc, kẻ thứ hai tên linh mục của nhà thờ. Cha. Trần Ngọc Lâm tấm tắc. Xem ra hai người đã hợp tác với nhau nhỉ? Đối đầu với một tử đồ mà không liên hợp. Cái ấy nói, đồng thời hai tay rút ra tám cây cán kiếm, nắm chặt vào giữa các ngón tay, cán kiếm lập tức phát ra một tia sáng, hóa thành một lưỡi kiếm cùng sáng trắng. Không sai, chính là vũ khí chuyên đối phó ma cả rồng hắc kiện. Cái ấy nói, hoàn tất câu ngay trước khi lao về phía hắn. Thì quả là không khôn ngoan, hoặc ngu xuẩn. Đặc biệt khi kẻ đó là một master. Ước thúc thắng lợi kiếm. Bảo khí của Phờ Giang Xoa tở dễ là ti yêu loa thành giáo bản. Cấp độ bảo khí, S tức là cấp độ tương đương với quai ly kiếm EA của Diệu Games. Đương nhiên không thể so sánh như vậy, bởi vì cấp S kỳ thật chính là cấp độ ngoại lệ không thể phân tích. Bảo khí này là một trong các bảo khí vô cùng đặc biệt. Bảo khí chính là một phần của anh linh, bởi lẽ những giai thoại về sức mạnh và các vũ khí chính là biểu tượng rõ nhất cho sự tồn tại của họ. Mang danh huyền thoại hữu hình, chúng chính là hiện thân của các anh hùng, là con bài tủ cực quan trọng mà họ sẽ tung ra vào thời khắc then chốt. Hầu như mỗi bảo khí đều thuộc về một anh hùng duy nhất. Chỉ họ, những người sở hữu thực sự, mới có thể kích hoạt chúng, sử dụng chúng bằng cách truyền ma lực vào vũ khí và để lộ tên thật. Bảo khí không thể được cho hoặc tặng, hoặc sẽ bị giới hạn nếu người dùng không phải chủ nhân thực sự, bởi thế, những anh hùng khác cầm chúng sẽ chẳng thể phát huy hết tiềm lực, trừ khi sở hữu kỹ năng dạng như Nỉ Tật Vóc Nờ. Yêu Loa Thành Giáo Bản là một ngoại lệ. Nguồn gốc của nó xuất xứ từ chính Tờ Dễ Lạ Tì, chính ý đã viết nên nó. Yêu Loa Thành Giáo Bản chính là thành quả vận dụng pháp thuật của Tờ Dễ Lạ Tì trong việc giải trừ sự hợp lý của chính ý bằng loại thuốc mà tự Tờ Dễ Lạ Tì bảo chế. Chống lại không gian biến dị, nó thành ra kết nối đến một nơi mà lẽ ra không được kết nối đến. Tờ Dễ Lạ Tì viết lại sự thật này trong một quyển sách chống ma cũng là lễ khí và phong ấn thông đạo này. Tờ Dễ Lạ Tì về sau tặng lại quyển sách này cho Glenn, bạn chí cốt của anh. Bảo khí này chỉ có thể được sử dụng khi vị hiệp sĩ này đưa trả nó về lại tay anh ta. Và hiện tại, điều kiện đã thỏa mãn. Cánh cổng đã mở ra, bảo khí đã kích hoạt. Trong tay của cả Sir Glenn, bảo khí này chỉ là cấp A, cùng lắm chỉ có thể triệu hoán ra được một con bị biển. Tuy nhiên trong tay của Tờ Dễ Lạ Tì, thứ này có thể triệu gọi lên một cổng không gian giữa hai thế giới. Mọi người, mau di tán thường dân trước. Sạ Bờ lo lắng hét lớn, hai mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bốn con quỷ biển đang lúc nhúc ngoi lên trong hồ. Dân chúng đã bắt đầu tụ tập quanh thành hồ, những nơi vẫn còn chưa bị bọn quái vật chiếm lĩnh, bắt đầu bàn tán về tình trạng trước mặt. Hiện tại màn sương từ dưới sông phun lên đang che chắn cho đám yêu quái khỏi tầm mắt người thường. Tuy nhiên cái lỗ khổng lồ phía trên trời thì chẳng ai có thể che giấu cả. Cho nên số người tụ tập mỗi lúc một đông. Mặc dù các anh linh đã hết sức tiêu diệt đám yêu quái, nhưng số lượng của chúng mỗi lúc một nhiều, sắp tràn cả lên bờ. Đối với Sạ Bờ, sự an toàn của dân chúng là mục tiêu duy nhất. Nàng không quan tâm tới thứ gọi là giữ gìn bí mật của sự huyền bí. Dù lơ nhìn qua Sạ Bờ, rồi lại nhìn qua dân chúng đã bắt đầu hoảng loạn, lắc đầu. Không cần lo lắng. Chấm sẽ giải quyết việc đó. Kiếm trên tay phải ông vẫn liên tục xẻ ra làm đôi bất cứ con quái vật nào dám lại gần ông. Tay trái ông giơ lên, lập tức một luồng tia sáng rực rỡ chói lòa từ cánh tay ông phát ra. Vượt trên tam hoàng, qua cả ngũ đế. Bảo khí, thống trị thế gian thủy hoàng đế. Một luồng ma lực kinh khủng xuất phát từ sau lưng dù lơ, thế rồi một kiện đồ vật hiện lên ở đằng sau ông ta. Nhìn qua nó như thể một viên bạch ngọc khổng lồ. Mọc lên những đôi cánh nhỏ xíu trên mình. Từ trên đỉnh viên ngọc này bắn ra một luồng sáng thẳng lên trên trời. Vài giây sau, một luồng hào quang bao phủ lấy toàn bộ khu vực. Hào quang này giống như thể vô số mắt lưới kết thành, tua tủa bao vây lấy bờ sông, tạo thành một lớp rào cản ma thuật ngăn chặn lại hết thể những con quái vật đang rít gào lao lên bờ. Đây là... Y Sở Kẽn Đở kinh ngạc thốt lên, nhìn chằm chằm vào lớp màng chắn ma thuật bao phủ quanh bờ sông. Mặc dù ông không phải là một pháp sư, nhưng nhìn qua ông cũng có thể biết được đặc thù của bảo khí này. Nó ngăn chặn lại những thứ đến từ ngoài thế giới này. Nói cách khác, nếu như bất kỳ một anh linh nào cũng có thể đâm xuyên qua lớp chắn mà hoàn toàn không gặp một trở ngại nào, thì những thực thể không thuộc về thế giới này, người ngoài hành tinh, hoặc là những sinh vật như con quỷ biển kia, lại không thể làm được. Trần Ngọc Lâm đang lẹn trong đám đông, khẽ miết lên lớp chắn. Hắn cảm nhận được lớp chắn này đối với hắn có lực kháng cự nhẹ, nhưng vẫn để cho hắn xuyên qua. Có lẽ là hệ thống khiến cho thân thể của hắn biến thành tử đồ, từ đó tạm thời được công nhận là trong thế giới. Bảo khí thủy hoàng đế của Dụ Lở cũng có hai tác dụng khác. Thứ nhất, nó khiến cho tất cả mọi người dân đều lập tức di tản đi mất. Bằng cách của riêng mình, Dụ Lở truyền đạt mệnh lệnh, mau rời khỏi nơi đây bằng một tín hiệu ám thị mạnh mẽ. Sự ám thị này ảnh hưởng tới cả một số pháp sư hơi yếu nữa. Bất kỳ pháp sư nào ở cấp độ như Phở Giảng Sẹt Cả cũng có thể tạo nên sự ám thị này, cho nên không có gì ngạc nhiên khi Dụ Lở cũng có thể sử dụng nó. Thứ hai, chính là những anh linh đang ở bên trong vòng chắn ma lực kia đều trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đương nhiên nói mạnh mẽ hơn thì cũng không phải, tuy nhiên nếu có một master nào đó ở đây, họ sẽ lập tức nhận thấy các chỉ số thứ được thể hiện dưới dạng tối ưu nhất cho từng người. Một trang giấy hoặc dữ liệu số hóa liên quan tới phòng thủ đều tăng mạnh. Thậm chí, trong trường hợp của Dụ Lở Tần Thủy Hoàng Đế, ông còn có được một lớp hào quang trắng sáng bao bọc lấy bản thân. Tất cả những đòn đánh công kích vào lớp hào quang này đều giống như đập vào một khối kim loại vô kiên bất tồi, không thể gây được chút sát thương nào. Nhưng đồng thời, lũ quái vật xung quanh ông cũng sôi trào, dồn hết toàn bộ lực chú ý về phía ông. Có vẻ đồng thời với lớp kháng sát thương kia, ông cũng đồng thời tự thu hút sự chú ý về bản thân. Thật là một bảo khí không tệ. Diệu Games nhướng mày nhận xét. Thứ này không chỉ đơn giản tạo ra một vòng bảo vệ quanh đây, nếu muốn, nó có thể tạo ra một vòng bảo vệ vòng quanh thế giới này. Cuộc chiến chén thánh này ít nhất không vô vị như ta tưởng. Dù Lỡ Tần Thủy Hoàng nhìn lên bầu trời, ông nhận ra được rằng lệnh chú lên ạ chờ đã hết hiệu lực. Có lẽ bởi kỹ năng kháng ma thuật, hoặc cũng có thể bởi một loại bảo khí không tên tăng cường khả năng chống ma pháp. Hiện tại, lũ quỷ biển đã hoàn toàn trồi lên khỏi mặt nước. Bao vây bọn chúng là đám quái vật con, mặc dù con nhỏ nhất cũng ngang với một con chó, vây quanh bốn con quỷ biển, làm nền cho chúng. Không thể nào mà có cách để cho Caster, dù hùng mạnh tới đâu có thể điều khiển nổi những thứ như vậy. Dù chỉ một con cũng đã là quá sức. Sạ Bờ vung thanh kiếm, chém đôi một con yêu quái trông như sao biển, to như con voi, hay lớn. Hờ Cạ Lẹt cười nhạt. Ha! Đó là nếu bọn hắn có điều khiển. Nói cách khác, ngay lập tức hiểu ra ý của Hẹ Ra Cờ, ỉ sở kẹn đờ gật đầu. Thứ đó được mời đến đây chỉ để ăn. Nếu như là điều khiển, vậy thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Đây là tin tốt của chúng ta. Hiện tại lũ quỷ biển có vẻ như chỉ là những con dã thú kinh tởm không não, chỉ thực hiện các nhu cầu cơ bản của chúng. Nếu như những thứ đó được điều khiển bởi một anh linh với trí khôn trời biết mới có thể có chuyện gì. Ít nhất bọn chúng sẽ không liên tục cố gắng trong tuyệt vọng nhằm phá vỡ bức tường thành của Dụ Lở để ra ngoài mà sẽ tập trung vào các anh linh nơi đây trước. Saber, cô dùng bảo khí của mình tiêu diệt lũ tạp nham đứng chắn đường. Chấm cùng với các anh linh khác sẽ đối phó với Caster. Tân Thủy Hoàng Đế nhìn Saber nói. Saber giật mình, nàng sở hữu một bảo khí cấp độ phá thành, một loại bảo khí với sức mạnh đủ để thổi bay một tòa thành trì, nhưng những người duy nhất biết được điều đó là nàng cùng với Master của nàng. Hiện tại nhiều ra một Dụ Lở. Hẳn Dụ Lở phải sở hữu một loại kỹ năng trường phái đặc thù mới có thể đọc ra được bảo khí của nàng. Tôi chuẩn bị đây. Sạ Bờ hít một hơi sâu, nhìn lướt qua Dụ Lở, Hẹ Ra Cỡ, Vợ Lạc Đệ Tam, Ỷ Sở Kẹn Đờ. Nàng thậm chí còn không thèm nhìn về phía ạ chờ Dịu Games. Kế đó, nàng nhìn về phía hai Caster, ánh mắt của nàng giống như có thể xuyên thấu cả hai vậy. Thanh gươm vô hình của nàng nắm chặt bằng hai tay đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Thế rồi thanh gươm lúc trước vẫn vô hình, chợt nay đã hiện ra nguyên hình là một thanh kiếm hai lưỡi sáng bóng, với phần cán làm từ vàng ròng. Phong vương kết giới đã được gỡ bỏ. Nếu bất kỳ một anh linh nào ở đây mà còn chưa biết về danh tính thực thụ của nàng, thì giờ đây nhìn vào thanh kiếm này sẽ không thể không biết. Một trong các nguyên nhân nàng dùng phong vương kết giới là để che giấu danh tính thật của chính mình. Dồn hết toàn bộ sức mạnh vào hai tay và siết chặt cán kiếm, vua hiệp sĩ dương cao thanh kiếm. Ánh sáng hội tụ, như thể tô điểm thanh thần kiếm là nghĩa vụ tối cao của chúng, ánh sáng lại càng tập trung dày đặc hơn, hợp lại thành một luồng sáng chói lòa. Trước cột sáng cường ngạnh và thuần khiết này, không ai nói được lời nào. Đó là dáng hình của vị anh hùng đã tỏa ra thứ ánh sáng thanh lọc bóng đêm trong thời thế loạn lạc, xóa nhòa sự u tối sâu thẳm hơn cả đêm đen. Bảo khí, Excalibur ước thúc thắng lợi kiếm. Ats. Phờ răng xoa tờ dễ lạ tì nhìn thấy cột sáng này, thở dài. Cô có cần thiết phải chơi lớn cỡ vậy không? Thật chẳng có khiếu hài hước gì cả.